Chương 852, bước ra một đầu tinh lộ về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tinh không sáng chói bên trong, Yến Thanh lặng lặng xếp bằng ở cái kia điểm sáng bên trên, ánh mắt nhìn phương xa tinh thần, lông mày không khỏi nhíu lại. Chém giết từng khỏa tinh thần ý chí, sau đó lấy vị trí của ngôi sao vì điểm, hợp thành một đầu tinh tuyến, tạo thành một đầu mênh mông tinh lộ. Lúc này, Yến Thanh bị cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ kinh đến, lộ ra 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Thật là như vậy sao? Yến Thanh cau mày đang suy tư, tiếp lấy ánh mắt rơi dưới thân thể cái điểm sáng này bên trên. Cái điểm sáng này từng vòng ánh sáng chói mắt choáng tạo thành, tại cái này từng vòng vầng sáng bên trên, lóe ra từng cái phù văn tối nghĩa, lộ ra thập phần thần bí. Mà hắn, chính xếp bằng ở vầng sáng chi ương. Tại lúc này, hắn có loại cảm giác cổ quái, dù cho thật sự có cái gọi là tinh lộ, tựa hồ đầu này tinh lộ, cũng không phải thông hướng Đại La Kim Điện. Loại cảm giác này, để hắn ngạc nhiên không thôi, hắn làm sao cũng không làm rõ ràng được, mình làm sao liền đi ra Đại La Kim Điện. Tựa hồ, mình đi xóa. Bất quá, nếu như thông hướng Đại La Kim Điện con đường, không phải trong tinh không, kia lại ở đâu? Mình lại vì sao tìm không được? Mà đầu này cái gọi là tinh lộ, không thông hướng Đại La Kim Điện, lại thông hướng cái kia bên trong. Ý nghĩa tồn tại của nó lại là cái gì? Yến Thanh nghi hoặc không thôi, không được chỗ giải. Mà vào lúc này, hắn cũng vô pháp lại quay đầu, tựa hồ chỉ có thể một đường đi tới. Mà lại, hắn lựa chọn đầu này tinh lộ, tựa hồ khó khăn trùng điệp, so thông hướng Đại La Kim Điện đường càng khó đi hơn. Không thông hướng Đại La Kim Điện. Đã không thông hướng Đại La Kim Điện, kia lại thông hướng cái kia bên trong đâu? Yến Thanh nhíu chặt lông mày, tựa hồ mình đi đến dấu ở Đại La Kim Tiểu một con đường khác. Một đầu không biết con đường, đã như vậy chỉ có tiếp tục đi tới đích. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi ở phương xa, khoảng cách gần hắn nhất một ngôi sao thần. Đầu này tinh lộ tồn tại tiền đề, là hắn muốn chém xuống từng khỏa tinh thần ý chí, lấy tinh thần vị trí vì điểm, tạo thành một đầu tinh lộ. Trầm mặc một hồi, Yến Thanh bắt đầu nhìn chăm chú viên kia tinh thần. Chỉ là trong chốc lát, một cỗ bàng bạc mà cường hoành tinh thần ý chí từ viên kia tinh thần bên trong sinh ra, mà viên thứ hai tinh thần ý chí, xa xa muốn so viên thứ nhất tinh thần ý chí mạnh hơn. Cảm nhận được cỗ này cường hãn tinh thần ý chí, Yến Thanh sắc mặt không khỏi biến đổi. Viên thứ hai tinh thần ý chí, cơ hồ là viên thứ nhất tinh thần ý chí gấp đôi. Bất quá, cho dù là mạnh hơn gấp đôi, hắn cũng được muốn đối mặt, bởi vì hắn đã không có đường lui, đã đi không quay về. Ầm ầm. Viên thứ hai tinh thần ý chí hóa thành một đầu to lớn thần long đánh tới. Hừ. Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, tòa kia cực đạo chữ sát bia cũng từ thức hải bên trong bắn ra, hướng ý chí thần long chém tới. Lúc này, cực đạo chữ sát bia trong tinh không hóa thành lớp kín to lớn thiên tượng, ngăn trở đánh tới ý chí thần long. Bất quá, bởi vì viên thứ hai tinh thần ý chí so viên thứ nhất tinh thần ý chí mạnh hơn gấp đôi, cho nên cực đạo chữa sát bia ngăn cản, lộ ra cố hết sức. Hiện tại Yến Thanh có chút không chịu được nổi. Bất quá, đã đạp lên đầu này tinh lộ, hắn liền đã cùng tinh thần ý chí ở vào đối địch vị trí, giữa hai bên không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho nên, dù cho Yến Thanh không chịu được nổi, cũng muốn chết tử địa ngăn cản xuống dưới, cố gắng chém giết tinh thần ý chí. Ầm ầm. Ý chí thần long không ngừng mà va chạm cực đạo chữa sát bia, để cực đạo chữa sát bia run rẩy lên. Mà vào lúc này, một mực lặng lặng ngồi xếp bằng Yến Thanh, đột nhiên đứng lên, hướng viên thứ hai tinh thần gầm hét lên. Trên người hắn tràn ngập ra kinh khủng sát khí, như là quần quần một chiều, điên cuồng viên thứ hai tinh thần dũng mãnh lao tới. Giết! Yến Thanh gào thét một tiếng, mà tại cực đạo chữa sát bia bên trong cũng hô lên cực kỳ khủng bố một tiếng. Bất quá, ngay cả như vậy, viên thứ hai tinh thần ý chí y nguyên chiếm thượng phong, bởi vì nó xa mạnh hơn xa cực đạo chữa sát bia. Theo thời gian trôi qua, tại viên thứ hai tinh thần ý chí trước, Yến Thanh cực đạo chữa sát bia liên tục lùi về phía sau, mà lại che kín khe hở, kém chút liền bị đánh nát. Tại cái này kịch liệt trong chiến đấu, Yến Thanh lần nữa điên cuồng lên, cả người như điên như ma. Cực đạo chữ sát bia mặc dù che kín khe hở, nhưng là tại tinh thần ý chí va chạm dưới, y nguyên không nát, gắt gao ngăn cản được ý chí thần long va chạm. Không biết tại khi nào, tại Yến Thanh gầm lên giận dữ dưới, hắn lại ngưng hóa ra tòa thứ hai cực đạo chữ sát bia. Mà tòa thứ hai cực đạo chữ sát bia mới ra, liền lập tức chém giết viên thứ hai tinh thần ý chí, nhưng là chém giết về sau, viên thứ hai tinh thần sinh ra một cỗ ý chí. Cỗ thứ hai tinh thần ý chí, so với cỗ thứ nhất tinh thần ý chí, lại mạnh mấy phân. Bất quá, cuối cùng cỗ thứ hai tinh thần ý chí, ý nguyên bị Yến Thanh đánh nát. Mà khắp nơi Yến Thanh liên tiếp chém giết 3 lần về sau, mới đem viên thứ 2 tinh thần ý chí chém xuống. Khi tinh thần ý chí chân chính chém xuống về sau, viên thứ 2 tinh thần như viên thứ nhất tinh thần như thế, từ tinh giữa không trung vẫn hạ xuống, chìm vào viên thâm mà thần bí tinh không chi hạ. Mà tại lúc này, viên thứ 2 vị trí của ngôi sao bên trên, chậm rãi xuất hiện một cái điểm sáng. Cái điểm sáng này cũng như Yến Thanh dưới chân điểm sáng đồng dạng, từ từng vòng ánh sáng chói mắt choáng tạo thành, vầng sáng bên trên lóe ra tối nghĩa mà phủ văn thần bí. Một hồi về sau, Yến Thanh cũng khôi phục lại, mà thôn vệ viên thứ 2 tinh thần lưu lại ý chí về sau, ý chí của hắn trở nên càng cường đại. Mặc dù chém giết viên thứ hai tinh thần ý chí cũng không có giống chém giết viên thứ nhất tinh thần ý chí như vậy gian nan hiểm trở, nhưng là cũng 10 điểm không dễ dàng, có 2 lần kém chút liền chết đi. Lúc này, tại hai cái điểm sáng ở giữa, chậm rãi huyễn hóa ra một cái kim tiểu. Toàn này kim tiểu cùng đại la kim tiểu giống nhau ý hệt, chán phóng chói mắt kỳ quang, tại cái này tinh giữa không trùng, lộ ra 10 điểm lóa mắt. Quả nhiên là một đầu tinh lộ, chỉ là không biết là thông hướng cái kia bên trong. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy cũng đạp lên kim tiểu. Tại kim tiểu bên trên, y nguyên khắc họa lấy vô số phù văn thần bí, tựa hồ thật cùng đại la kim tiểu cũng không có khác gì. Yến Thanh đi không nhanh, cũng rất cẩn thận, ai biết kim tiểu bên trên có thể hay không đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Bất quá, tựa hồ hắn có chút nhạy cảm. Kỳ quái, đã không phải thông hướng Đại La Kim Điện, đến cùng là thông hướng cái kia bên trong. Tiễn Thanh cao mày suy tư, đầu này tinh lộ tựa hồ thập phần thần bí, căn bản cũng không biết thông hướng cái kia bên trong. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái thứ hai điểm sáng bên trên, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn về phía phương xa tinh thần. Viên thứ ba tinh thần. Chỉ cần chém xuống viên thứ ba tinh thần ý chí, hẳn là lại sẽ xuất hiện một đoạn kim tiểu. Hiện tại, Tiễn Thanh đã chém xuống hai ngôi sao thần ý chí, đồng thời cũng thôn phệ không ít lưu lại đến tinh thần ý chí, đôi chém xuống viên thứ ba tinh thần càng có lòng tin. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đôi viên thứ ba tinh thần khởi xướng xung kích. Nhưng là, viên thứ ba tinh thần ý chí, so viên thứ hai tinh thần ý chí lại mạnh mẽ gấp đôi. Mặc dù ý chí của hắn mặc dù gia tăng không ít, nhưng không có tăng cường phải khủng bố như vậy. Bất quá, hắn đã đạp lên đầu này ham học hỏi tinh lộ, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Hắn đã không có đường lui. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 853, tiên vực thật cảnh tê. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tại tinh không sáng chói bên trong, Tiễn Thanh lặng lặng xếp bằng ở cái thứ hai tinh điểm bên trên, cũng chính là cái thứ hai điểm sáng. Kỳ thật, những này tinh thần lưu lại điểm sáng, xưng là tinh điểm càng thêm thỏa đáng. Lúc này, hắn lặng lặng nhìn xem viên thứ ba tinh thần, nhưng là viên thứ ba tinh thần ý chí quá mạnh. Đầu này tinh lộ lộ ra thập phần thần bí, không biết thông hướng phương nào. Tại cái này tinh lộ bên trên, Tiễn Thanh hơi cảm thấy có chút cô tịch. Hiện tại, hắn tựa hồ hoàn toàn thoát ly thông hướng Đại La Kim Điện con đường, cũng khoảng cách Đại La Kim Điện càng ngày càng xa xôi. Tại mới đầu, mục tiêu của hắn là tiến vào Đại La Kim Điện, cùng tiên giới Chư Đa Thiên Tài cùng một chỗ tranh đoạt 10 cái cột mốc đường. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không biết hắn đi hướng cái kia bên trong. Từ khi hắn đi đến Đại La Kim Tiểu, trừ nhìn thấy mấy tên bị vỡ nát tu hành ý chí người tu hành bên ngoài, liền lại chưa bao giờ gặp cái khác người tu hành. Tại đầu này tinh lộ bên trên, tựa hồ càng là chỉ có hắn tự mình một người. Chẳng lẽ chỉ có chính ta đạp lên đầu này tinh lộ? Tựa hồ ở trong sách cổ cũng không có liên quan tới chém giết tinh thần ý chí ghi chép, càng không có cái gọi là tinh lộ. Bất quá, Đại La Kim Điện luôn luôn thần bí khó lường, mỗi một lần ghi chép đều sẽ khác biệt. Không có liên quan tới tinh lộ ghi chép, cũng không kỳ quái. Bất quá, đến cùng phải hay không chỉ có ta một người đạp lên đầu này tinh lộ, chỉ sợ không có bao nhiêu người biết. Tiễn Thanh đang lặng lặng suy tư. Lúc này, hắn cũng không có vội vã đi chém giết viên thứ ba tinh thần ý chí, huống hồ hắn hiện tại ý chí, tựa hồ thật so ra kém viên thứ ba tinh thần ý chí. Hiện tại tùy tiện giết tới, có lẽ thật chính là mình tìm chết rồi. Một lát sau, hắn đi trở về kia một đoạn kim tiểu, tại mảnh quan sát kỹ cầu trên thân phủ văn thần bí. Có lẽ, sẽ những phủ văn này bên trên, hắn sẽ tìm được một chút đáp án, hoặc là gia tăng ý chí phương pháp. Lúc này, hắn xếp bằng ở kim tiểu bên trên, mảnh quan sát kỹ lấy những phủ văn này. Bất quá, những phủ văn này mười điểm tối nghĩa, lộ ra thần bí khó lường, hắn căn bản là nhìn không rõ. Không biết những phủ văn này đại biểu cho có ý tứ gì. Những phủ văn này, hẳn là sẽ có ý nghĩa tồn tại của nó. Tiễn Thanh Tử tổ nói, mặc dù hắn xem không hiểu, nhưng hắn biết những phủ văn này hẳn là đại biểu cho một loại nào đó ý tứ. Nếu như hắn hiểu rõ những phủ văn này ý tứ, có lẽ hắn liền có thể hiểu rõ đầu này tinh lộ là cái gì, lại thông hướng cái kia bên trong. Hoặc là sẽ có gia tăng ý chí bí pháp, thậm chí còn có sẽ chém lạc tinh thần phương pháp. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Mặc dù Yến Thanh xem không hiểu những phủ văn này, nhưng là hắn đem kim tiểu bên trên tất cả phủ văn đều từng bước ghi chép lại. Lúc này, từng cái phủ văn hiện lên ở trong đầu của hắn, nhưng hắn y nguyên nhìn không rõ, cũng không hiểu rõ bọn chúng ý tứ. Xem ra chỉ có thể sử dụng số mệnh chi thuật đến thôi diễn, hy vọng có thể thôi diễn ra một kết quả. Tiễn Thanh không hiểu những phủ văn này về sau, đành phải ký thác tại số mệnh chi thuật, về phần số mệnh chi thuật có thể hay không thôi diễn, hắn cũng không rõ ràng. Lúc này, từng sợi tuổi thọ bốc cháy lên. Trong đầu, hắc bạch xương mù vòng chậm rãi chuyển động, như là một đen một trắng hai đầu con cá nhỏ, xem ra tựa như một cái chuyển động thái cực đồ án. Hắc bạch xương mù vòng một đen một trắng, đại biểu cho một âm một dương. Chỉ là trong chốc lát, Tiễn Thanh liền đã tiêu đốt 1.000 tuổi thọ, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Bất quá, tuổi thọ có thể tiêu đốt, đây là chuyện tốt, nói rõ số mệnh chi thuật có thể thôi diễn. Mà vào lúc này, hắn nhìn thấy trong đầu nhìn thấy một chữ, không khỏi hơi kinh ngạc. Một cái kia chữ chính là từ vô số phủ văn tạo thành. Kia là một cái tiên chữ. Lại tại trong chốc lát, lại thiêu đốt 1.000 tuổi thọ, hắn lại nhìn thấy một chữ. Cái này kim tiểu bên trên vô số phủ văn, tạo thành hai chữ, tiên vực. Tiên vực? Có ý tứ gì? Lúc này, Yến Thanh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đầu này tinh lộ là thông hướng tiên vực? Chỉ là, tiên vực lại là địa phương nào? Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng không có tại cổ tịch bên trên nhìn qua. Nếu có tiên vực tồn tại, như vậy tiên giới đây tính toán là cái gì? Tiễn Thanh đang suy tư, tiếp lấy hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tiên vực là một cái so tiên giới còn cao cấp hơn thế giới? Lấy trước mắt đầu này tinh lộ đến xem, hẳn là liền so tiên giới cao cấp, bằng không không sẽ như thế tối nghĩa cùng thần bí. Bất quá, hắn cũng chưa nghe nói qua, tại trong tiên giới còn có so tiên giới cao cấp hơn thế giới a, đương nhiên, so tiên giới cao cấp thế giới khẳng định có. Đó chính là Cửu Châu Đại Thiên thế giới, hoặc là cùng Cửu Châu Đại Thiên thế giới sóng vai chư thiên thế giới, nhưng là bọn chúng cũng không tại trong tiên giới. Mà lại, Cửu Châu Đại Thiên thế giới lại phân làm 9 cái châu, mà trong đó Tiên Châu, ngay tại lúc này tiên giới. Bất quá, phiến tinh không này tựa hồ là cựu châu đại thiên thế giới bên ngoài tinh không, tựa hồ cũng không tại trong tiên giới. Dạng này đến nói, cũng có khả năng. Tiên vực, so tiên giới cao cấp hơn thế giới, cứ như vậy, kia đại la kim điện cũng nói thông được. Mà tòa kia đại la kim điện, hẳn là liền đến từ này cái gọi là tiên vực. Yến Thanh một chút xíu suy đoán xuống dưới, bất quá hắn cũng càng ngày càng kinh ngạc. Lúc này, hắn không biết mình có nên hay không tiếp tục đi tới đích, lấy tình huống trước mắt đến xem, tiên vực hẳn là một cái 10 điểm kinh khủng thế giới. Tại cái này tiên vực thế giới bên trong, hắn không chết thiên tiên cấp bậc chiến lực, hẳn là căn bản không đáng chú ý. Tồn tại nguy hiểm, đồng dạng tồn tại cơ duyên. Tại cao cấp hơn thế giới, hắn hẳn là có thể tốt hơn tu luyện. Có lẽ, dấu ở Đại La Kim Điện bên trong 10 cái cột mốc đường, chính là thông hướng tiên vực cột mốc đường. Mà theo Thanh Cổ nói, cột mốc đường thì quan hệ đế lộ, bất quá đế lộ là cái gì, Thanh Khổ cũng không rõ ràng. Chỉ là Yến Thanh mình cũng không nghĩ tới, nếu như hắn suy đoán không có sai, như vậy hắn trực tiếp bất qua cột mốc đường, đã đi tại tiên vực trên đường. Lúc này, hắn hết sức tò mò cái này tiên vực, đến cùng là một cái thế nào địa phương, vậy mà để nhiều như vậy một chân bước vào đế cảnh kinh khủng tồn tại, đều điên cùng như vậy. Chẳng lẽ tại trong tiên vực có thành tựu đế phương pháp? Lại hoặc là, tại cái này trong tiên vực, đều là đã thành đế tồn tại. Một hồi về sau, Yến Thanh xếp bằng ở cái thứ hai tinh điểm bên trên, hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Mà lại, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này tiên vực đến cùng là một cái thế nào địa phương. Hắn nghỉ ngơi một lát, tiếp lấy hướng viên thứ ba tinh thần khởi xướng xung kích. Viên thứ ba tinh thần ý chí khủng bố vô so, cơ hồ lập tức đánh nát hắn cực đạo chữ sát địa, nếu như không phải hắn liều mạng, tựa hồ thật bị đánh nát. Trải qua lần lượt chém giết, ở trong đó còn có đến vài lần kém chút liền mất mạng, nhưng ở cuối cùng, hắn rốt cục chém giết viên thứ ba tinh thần ý chí. Tại cái thứ hai tinh điểm cùng cái thứ ba tinh điểm ở giữa, lại nguyên hóa ra một đoạn chói mắt kim tiểu. Đoạn này kim tiểu cùng đoạn thứ nhất kim tiểu đồng dạng, đều khắc họa lấy vô số phù văn. Lúc này, hắn đem đoạn thứ hai kim tiểu bên trên phù văn ghi chép lại, sau đó sử dụng số mệnh chi thuật thôi diễn, kết quả cho ra hai chữ, thật cảnh. Như vậy, hai đoạn kim tiểu tổ hợp lại, chính là bốn chữ, tiên vực thật cảnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 854, nộ hải bên trong giọng trẻ con tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tiên vực thật cảnh. Hai đoạn kim tiểu bên trên phù văn, trải qua số mệnh chi thuật thôi diễn về sau, tổ hợp lại chính là bốn chữ này. Đầu này thần bí khó lường tinh lộ, vậy mà là thông hướng tiên vực thật cảnh, nhưng là Yến Thanh cho tới bây giờ không có liền chưa nghe nói qua, cái gì là tiên vực thật cảnh? Tiên vực thật cảnh, đến cùng là một cái thế nào địa phương? Lúc này, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiên vực thật cảnh. Từ bốn chữ này đến xem, tựa hồ cũng không phải là một phương đại thế giới, ngược lại giống những cái kia lớn có thể mở mang ra động thiên thế giới. Bất quá, tại cái này đại la kim tiểu trên trời sao, làm sao lại ẩn giấu đi một cái tiên vực thật cảnh? Chẳng lẽ, tiên vực thật cảnh cùng đế lộ có quan hệ? Yến Thanh hành tẩu tại kim tiểu, ánh mắt nhìn về phía phương xa tinh thần, rất nhanh hắn liền đi tới cái thứ ba tinh điểm bên trên. Khi hắn đi đến cái thứ ba tinh điểm lúc, trước mắt tinh không bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một mảnh quần quần nộ hải. Tại cái này quần quần nộ hải bên trên, nộ trào gào thét như sấm, như cùng một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú, nhấc lên một tầng lại một tầng khủng bố sóng lớn. Từ xa nhìn lại, những cái kia đón đầu giữ tận đánh tới khủng bố sóng lớn, tựa như từng tòa liên miên núi non chập trùng, vậy mà cao tới mấy chục trượng. Ầm ầm, sóng lớn đinh thai nhức óc, uy thế kinh thiên động địa. Lúc này Điển Thanh nhìn thấy, trong lòng có chút kinh hãi, cái này nộ hải thực tế có chút khủng bố, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Tựa hồ, cho dù hắn có bất tử thiên tiên cấp bậc chiến lực, tại cái này nộ hải trước mặt, cũng chỉ có thể là một lá nước chảy bèo trôi khinh chu mà thôi, thậm chí còn có thể tùy thời tùy chỗ bị nhào lật. Đây là địa phương nào? Yến Thanh sắc mặt không khỏi biến đổi, dưới chân không tự chủ được lui một bước. Mà hắn một bước này, vừa vặn rời khỏi cái thứ ba tinh điểm, tiếp lên trước mắt nộ hải cũng biến mất theo không gặp. Bất quá, cái này nộ hải thực tế để hắn có chút rung động, tựa như đại la kim tiểu bên trên tinh không đồng dạng, để linh hồn của hắn rất là rung động. Chẳng lẽ đây chính là tiên vực thật cảnh? Yến Thanh mười điểm nghi hoặc, cái này cùng hắn trong tưởng tượng tiên vực thật cảnh có chút không giống, cái này nộ hải cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ, cho dù là hắn, cũng khó có thể xuyên qua cái này quần quần nộ hải. Lúc này, hắn lại đạp lên cái thứ ba tinh điểm, đã đều tới mức độ này, hắn không có khả năng không công mà lui. Mà lại, hắn cũng rất muốn biết, cái này cái gọi là tiên vực thật cảnh, đến cùng là một cái thế nào địa phương. Khi hắn đạp lên cái thứ ba tinh điểm, cái kia quần quần nộ hải xuất hiện lần nữa. Hiện tại, hắn lại bước ra một bước, hắn sẽ xuất hiện tại nộ hải bên trong. Tại lúc này, hắn suy tư một lát, sau đó bước ra một bước kia. Nộ hải quần quần, sóng lớn ngập trời. Kia như là trời sập khủng bố thủy triều âm thanh, kém chút liền đem Yến Thanh lỗ tai chấn điếc, kia từ trong biển lướt qua màu đen gió lốc, để hắn cơ hồ đứng không vững. Mà lại, vào lúc này, hắn nhìn thấy kia quần quần nộ hải nhấc lên sóng lớn, vậy mà là sóng máu. Tại kia trong cơn sóng máu, thỉnh thoảng hiện hiện một chút to lớn màu trắng thi cốt, lộ ra khủng bố âm trầm. Sóng máu, làm sao trong chớp mắt thành huyết hải rồi? Yến Thanh lông mày cao chặt, cảm giác cái này nộ hải 10 điểm không an toàn, tựa hồ ẩn giấu đi đủ loại vô tri nguy hiểm. Lúc này, hắn cũng từ nộ hải trên không rơi xuống, vừa vặn rơi vào một khối vài chục trượng lớn màu trắng xương bên trên. Cái này tựa hồ là một cây không biết cự thú xương cốt. Kỳ quái, đây rốt cuộc là địa phương nào? không quá giống tiên vực thật cảnh a, ngược lại là giống một chỗ hiểm địa. Yến Thanh Nghi hoặc mà nhìn xem xung quanh, đem dưới chân đạp trên xương thú hóa thành một chiếc thuyền con, tại cái này nộ hải bên trong bay đi. Nộ hải vô biên vô hạn, nhấc lên quần quần sóng máu. Yến Thanh thỉnh thoảng nhìn thấy tại sóng máu bên trong, nổi trôi từng cây bạch cốt, khắp nơi đều là một mảnh huyết hồng sắc, tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, làm cho tâm thần người mười điểm không bình yên. A, những này xương thú, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng. Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao bị không có sóng máu ăn mòn, những này xương cốt nhất định sẽ không đơn giản. Bất quá, tại lúc này, để hắn nhớ tới dưới vách núi đá cái kia huyết hải. Hai cái này huyết hải, giống nhau y hệt. Chẳng lẽ là đại hung đại ác chi địa? Yến Thanh suy tư, sau đó không lâu hắn tìm kiếm một khối an toàn hơn xương đầu, giống như một đầu thuyền nhỏ tại biển bên trong tung bay. Mà lại, cái này khối xương sọ, lộ ra bóng ánh sáng long lanh, quanh quẩn lấy một tầm nhàn nhạt tiên quang, tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí. Phàm là tại cái này nội hải bên trong, bảo toàn xuống tới xương cốt, đều không phải vật bình thường. Nếu như đem những này xương cốt ném tới tiên giới, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số người điên cuồng tranh đoạt. Những này xương cốt tuyệt không thua ở những cái kia tiên khí thần binh, thậm chí so với bình thường tiên khí thần binh còn cường hãn hơn mấy phân. Mà lại có chút xương cốt ẩn giấu đi một chút đặc thù lực lượng, đối tại bình thường người tu hành đến nói chính là có thể nộ nhưng không thể cầu thần binh lợi khí. Tại cái này nộ hải bên trong có một loại kinh khủng ăn mòn lực lượng, dù cho Yến Thanh cũng không dám đụng tiến nước biển. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh gặp phải bạch cốt cũng càng ngày càng nhiều, huyết hải cũng càng ngày càng đỏ tươi, tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Tựa hồ tại nộ hải bên trong không biết chết bao nhiêu người hoặc thú, khắp nơi đều nổi trôi hải cốt. Nộ hải mênh mông cuối cùng, Yến Thanh căn bản cũng không biết đi hướng nào đi, tại nộ hải cuối cùng, phải chăng có tiên vực thật cảnh? Lại hoặc là, tiên vực thật cảnh đã sớm không tồn tại. Dù sao, cái này nộ hải cũng nói một vài vấn đề. Đây cơ hồ huyết sắc nộ hải, chính là trải qua vô số thảm liệt đại chiến, còn sót lại cổ lao chiến trường. Mà những này lưu lại hải cốt sinh linh, tại khi còn sống tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại, nhưng là bọn hắn đều đã chết tại cái này nộ hải bên trong. Chỉ lưu lại đến một chút hải cốt, ghi lại viễn cổ vô số chết thảm chiến sự. Lúc này, Yến Thanh lặng lặng xếp bằng ở xương đầu bên trên, mặc cho đầu kia xương tại nộ hải bên trong theo sóng mà phiêu. Không biết tại khi nào, tại nộ hải trên không bắt đầu tràn ngập từng tầng huyết vụ mông lung, để người thấy không rõ phương xa. Hô hô, đột nhiên, nộ hải cuồn phong gào thét, phát ra trận trận quỷ khóc sói gào, cũng nhấc lên kinh khủng thao thiên cự sóng. Tựa hồ có một đầu viễn cổ quái vật khổng lồ tại nộ hải dưới đáy gây sóng gió, nhiễu loạn toàn bộ nộ hải. Lúc này, Yến Thanh sầm mặt lại, cố gắng ổn định xương đầu thuyền, tại kinh đảo hải lãng bên trong chú ý cẩn thận phiêu đãng. Mà lại, hắn còn muốn tránh đi những cái kia huyết vụ mặc dù không có sóng máu khủng bố như vậy, nhưng là cũng có thể ăn mòn thân thể của hắn. Trong lòng của hắn có loại phi thường bất an dự cảm, tựa hồ muốn sinh cái gì, có vẻ hơi quỷ dị. Mà vào lúc này, một cái thanh nhũ tận xương ngây thơ giọng trẻ con từ phương xa trong huyết vụ bay tới. Ngây thơ giọng trẻ con tại trong cuồng phong như ẩn như hiện, lộ ra vô số phiêu miểu. Tựa hồ còn mang theo từng tia từng sợi hàn khí, như đao như kiếm bản chạm tại người trên thân. Núi xa nước xa, ngăn cách hồng trần nói, thu bảo tệ bảo, tụ lý càn khôn ngược lại, nhật nguyệt vai trọn, càn khôn ôm ấp. Thường từ thuốc lá hà khiếu ngạo, thiên địa tiêu giao. Long hàng hổ nằm nói từ cao, xương mù tím hổ mới tổ, bạch vân làm bạn cũ. Trường sinh bất lão, chỉ ở trong bầu một giấc mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 855, gặp lại thần tú tê, ép, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Một cái thanh lũ tận xương ngây thơ giọng trẻ con, tại trong cuồng phong như ẩn như hiện, còn mang theo từng kia từng sợi hàn khí, như đao như kiếm bản chạm tại Yến Thanh trên thân. Cái này đột nhiên xuất hiện ngây thơ giọng trẻ con, để hắn không khỏi giật mình, tựa hồ có cảm giác hết sức nguy hiểm, để hắn không dám tới gần nửa bước. Lúc này, hắn cấp tốc thúc đẩy xương đầu, hướng một phương hướng khác lao đi. Nhưng là ngay cả như vậy, cái kia thanh lũ tận xương ngây thơ giọng trẻ con, như cũ tại cuồng phong phiêu đãng, thỉnh thoảng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để hắn càng ngày càng kinh hãi. Cái này ngây thơ giọng trẻ con, không có nửa điểm sinh khí, tựa hồ phát ra từ người chết miệng. Tựa hồ cũng chính bởi vì vậy mới có thể thanh lũ tận xương, mới có thể để người cảm nhận được sợi tơ từng sợi hàn khí, mà lại còn lộ ra vô so quỷ dị. Lúc này hắn nhìn thấy tại huyết vụ có một cái thân ảnh nhỏ bé thổi qua, tựa hồ cái kia ngây thơ giọng trẻ con chính xuất từ cái kia thân ảnh nhỏ bé. Cái kia thân ảnh nhỏ bé phiêu phải rất nhanh, Tiến Thanh thấy cũng không rõ lắm, nhưng hắn loáng thoáng nhìn thấy cái kia thân ảnh nhỏ bé tựa hồ là đạo đồng trang phục. Đạo đồng? Tiến Thanh nhíu mày, làm sao tại cái này nộ hải xuất hiện một cái đạo đồng, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy đạo đồng? Hắn rất khẳng định, cái này thanh ý đạo đồng đã chết đi đã lâu, nhưng là y nguyên giống vong linh như vậy, tại huyết vụ này bên trong vừa đi vừa về phiêu đãng. Mà tại lúc này, Yến Thanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhịp tim cũng đột nhiên gia tốc, tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trước người mấy trượng trên không, lặng lặng đứng lặng lấy một cái đạo đồng. Cái này đạo đồng một thân áo xanh đạo bào, đại khái 5-6 tuổi, chỉ là hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã bị người đảo đi hai mắt. Tại bộ ngực hắn bên trên, còn có một cái đấm máu lô lớn, cũng bị người đảo đi trái tim. Ngực lô máu bên trên, máu tại cốt cốt chảy. Đây là một người chết. Yến Thanh kinh hãi mà nhìn xem cái này chết đi đạo đồng, không biết đối phương là như thế nào xuất hiện tại cái này bên trong, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả hắn cũng không có cảm thấy được mảy may, lộ ra 10 điểm khủng bố. ngươi là người phương nào, vì sao xông ta tiên vực thật cảnh? Lúc này, Thanh Y đạo đồng lại mở miệng nói ra, thanh âm của hắn cũng là 10 điểm băng lãnh, không có nửa điểm tình cảm. Một cái đã chết đi người lại mở miệng nói chuyện, để người cảm thấy 10 điểm quỷ dị, lộ ra âm trầm lâm dáng vẻ. Tiên vực thật cảnh. Tiễn Thanh nghe tới không khỏi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra cái này bên trong chính là tiên vực thật cảnh, thật chẳng lẽ như mình suy nghĩ như vậy, cái này tiên vực thật cảnh đã bị hủy đi? Chỉ là, lại là bị người nào hủy đi? Lúc này, Tiễn Thanh tinh tế đánh giá đạo đồng, tại đạo đồng thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường hành khí tức, tựa hồ tại khi còn sống là một chân đã bước vào đế cảnh khủng bố nhân vật. Nếu như nhân vật khủng bố, thế mà bị người đào đi hai mắt cùng trái tim. Không sai, cái này bên trong chính là tiên vực thật cảnh. Đạo đồng nói, thanh âm y nguyên 10 điểm băng lãnh. Ngươi là người phương nào? Tiễn Thanh hỏi. Ta chính là tiên vực thật cảnh đón khách đồng, chuyên môn vì các giới mà đến tiên khách chỉ đường. Đạo đồng lặng lặng nói, trả lời 10 điểm hữu lễ vừa vặn. Lúc này, Tiễn Thanh có chút khiếp sợ, nghĩ không ra chỉ là một cái đón khách đồng, đều có kinh khủng như vậy tu vi. Đó lấy, hắn tò mò hỏi, cái này tiên vực thật cảnh đến cùng là địa phương nào? Tiên vực thật cảnh chính là giáo chủ đạo trường, nếu như ngươi muốn nghe giáo chủ giảng đạo, mời tiên khách đi lên phía trước. Đón khách đồng lặng lặng nói, sau đó hướng sau lưng một chỉ, dạng này, tiên khách liền có thể nhìn thấy một cái tiên sơn, giáo chủ ngay tại trên tiên sơn giảng đạo. Giáo chủ từng nói, người đến đều là duyên. Giáo chủ. Tiễn Thanh nhướng mày, bất quá vào lúc này cũng không có kế tiếp theo hỏi, đối đạo đồng thi lễ một cái nói, tạ tiên đồng chỉ đường. Không dám. Đón khách đồng cũng đáp lễ, tiếp lấy đạp ca mà đi, tại hắn đi ra mấy bước về sau, lại quay đầu nói, tiên khách, cái này Đông Hải không bình tĩnh, tiến về lúc cần phải cẩn thận trong biển yêu thú. Đa tạ tiên đồng điểm tình. Tiễn Thanh lại thi lễ. Lúc này, đón khách đồng lần nữa đạp ca mà đi, hắn tiếng ca thanh nhập vũ tận xương, mang theo từng kia từng sợi hàn khí. Tiễn Thanh nhìn thấy dần dần biến mất thân ảnh nhỏ bé, không khỏi có chút ngạc nhiên, nghĩ không ra cái kia đón khách đồng, vậy mà còn chưa ý thức được mình đã chết đi. Một mực tại cái này trên Đông Hải, vì các giới mà đến tiên khách chỉ đường. Lúc này, Tiễn Thanh lập tức khu xử xương đầu thuyền hướng phía trước lao đi. Gió êm sóng lặng một hồi về sau, đột nhiên từ huyết hải bên trong bước ra mấy cái vong linh, hướng Yến Thanh giữ tận đánh tới. Yến Thanh nhìn thấy, lập tức rút kiếm chém tới, diệt đi mấy cái vong linh. Những vong linh này thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là cũng đạt tới bất tử thiên tiên cấp bậc. Không lâu, dưới chân hắn xương đầu, đột nhiên một cổ mãnh liệt sóng máu đẩy lên, tại không trung lật vài vòng. Mà lúc này, hắn nhìn thấy một khung to lớn xương thú từ huyết hải bên trong chui ra, hung mạnh hướng xương đầu thuyền đánh tới. Lúc này, Yến Thanh cũng không muốn cùng bộ kia to lớn xương thú chiến đấu, khu xử xương đầu thuyền phi tốc tiến lên. Nhưng là từ nội hải chạy đến các loại quái vật càng ngày càng nhiều, có vong linh, có xương thú, như là thú triệu, lộ ra 10 điểm khủng bố. Tâm vô lo lắng cho nên không có khủng bố. Lúc này, tại nội hải bên trong đột nhiên truyền đến một câu tràn ngập Phật tính Phật tụng, để Yến Thanh lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này Phật tụng hết sức quen thuộc, tựa hồ mình ở nơi nào nghe qua. Yến Thanh nhíu mày, kế tiếp theo nghe tiếp. Rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn. Nội hải bên trong Phật tụng như hoàng trung đại lữ, để Yến Thanh tâm thần đại chấn, lúc này nhìn thấy kia ngập trời sóng lớn tại kia Phật tụng, vậy mà chậm rãi lắng xuống. Tam thế gia Phật, theo bản nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên. Lúc này, bên hai Phật tụng càng lúc càng lớn, như vạn người thanh âm, như hoàng trung đại lữ, đinh thái nhức óc. Tại kia ngập trời sóng máu về sau, tản ra 10.000 trượng Phật quang vô lượng, muôn hình vạn trạng. Một tên trẻ tuổi áo trắng tăng nhân bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, đang nhẹ nhàng gõ mõ, trong miệng thốt ra từng cái kinh văn màu trắng ký hiệu. Kinh văn kia ký hiệu tại phổ chiếu Phật quang bên trong, hóa thành từng tôn vô lượng Phật đà. Phật đà nhạc hoa, không giận, không si, chấn áp một cỗ lại một cỗ sóng máu. Thần tú, hắn làm sao tại cái này bên trong? Yến Thanh nhìn thấy cái kia áo trắng thân ảnh, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thần tú đạp máu sóng mà đi, thân bên trên tán phát lấy vô lượng Phật quang, như là Phật đà hàng thế làm cho người rung động không thôi. Phật tụng càng lúc càng lớn, không chỉ ở vang lên bên hai, càng là trong lòng vang lên. Tại Phật quang bên trong, Yến Thanh nhìn thấy từng tôn Phật đà giáng sinh, nhìn một cái đều là Phật hải, ngàn ngàn vạn vạn. Tên kia thần tú mỗi phun ra một cái kinh văn ký hiệu, chính là một tôn vô lượng Phật đà giáng sinh. Phật quang 10.000 trượng, đại từ đại bi. Kia đánh mõ thanh âm, như vang tuyệt thiên cổ tiếng trung, du dương cổ xưa, một tiếng đánh bảo Yến Thanh tâm thần bên trên. Cho nên nói bàn nhược đến bờ bên kia nhiều chú, tức nói chú nói, bóc đế, sóng la bóc đế, sóng la tăng bóc đế. Phật tụng từ đáy lòng vang lên, Yến Thanh biểu lộ cũng từ kinh ngạc dần dần biến thành thành kính, tiếp lấy ngồi xếp bằng xuống, đi theo niệm kinh. Đồng nhiên, trong lòng giật mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 856, cung khuyết vạn ở giữa, đều làm thổ. V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nội hải bên trong, thần tú gõ mõ, lướt sóng mà tới. Mà vào lúc này, Yến Thanh thì là nghi hoặc không thôi, nghĩ không ra tại cái này bên trong đụng thần tú. Mà lại, tựa hồ thần tú Phật âm càng ngày khủng bố, vậy mà để người giữa bất chi bất giác, liền trở thành thành kính Phật đồ. Dù cho lấy hắn hiện tại chiến lực, cũng thiếu chút lấy đối phương nói, có thể thấy được thần tú đạo hạnh cao thâm vô so. Kia quanh quẩn ở bên thai Phật âm, như vạn Phật tụng hát, đánh mọi thanh âm, càng như thiên cổ tiếng chuông. Kia Phật âm, giống như từng đạo công xiềng, chăm chú thắt ở người trên thân, để người tránh thoát không được. Lúc này, nộ hải bên trong vong linh, xương thú hoàn toàn bị thần tú hàng phục, từng cái hướng hắn cong xuống. Thần tú vẫn là toàn thân áo trắng, xem ra hết sức trẻ tuổi, chỉ có 16, 17 tuổi dáng vẻ, ngày thường mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, lộ ra 10 điểm tuấn tú. Đương nhiên, cái này đồng dạng chỉ là hắn đã từng lưu lại đến một đạo tàn ảnh. Tiễn Thanh nhìn xem thần tú lướt sóng mà đến thân ảnh, không khỏi tò mò, nghe quả đen nói, thần tú hẳn là đi Tây Thiên cầu Phật, chạy thế nào đến nơi đây rồi? Mà lại, hai lần gặp được đều là trong biển máu. Loại này gặp nhau, thực tế có chút quỷ dị. Đang cuộn trào mãnh liệt nộ hải bên trong, thần tú từng bước một đạp sóng mà đến, kia ngập trời sóng máu tại hắn Phật tụng dưới, bị từng tôn dáng sinh Phật đà trấn áp, nhao nhao bình ổn lại. Nộ hải bốn phía cùng phong gào rít giận dữ, sóng máu khủng bố ngập trời, trung ương lại gió êm sóng lặng. Thần tú bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhẹ gõ nhẹ mõ, tựa hồ không nhìn thấy kia ngập trời sóng máu, từng bước một đi đến. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, chớp mắt ngay tại ở ngoài ngàn dặm. Lúc này, Tiễn Thanh theo thật sát sau lưng, điên cuồng khu xử xương đầu thuyền. Vào đầu cốt thuyền ra huyết vụ này phạm vi bao phủ về sau, nộ hải rốt cục bình tĩnh chút, cũng không có như vậy vong linh, xương thú chạy đến. Đó lấy, hắn nhìn thấy nộ hải phương xa, có một cái sơn nhạc nguy nga. Chẳng lẽ chính là ngọn núi này? Toà núi cao này 10 điểm nguy nga, cao vào mây trời, tản ra một cỗ khí tức của thời gian, cũng không so hắn đã từng nhìn qua kiếm sơn kém. Mà vào lúc này, Tiễn Thanh bỗng nhiên phát hiện, thần thú thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tiễn Thanh nhíu mày, cũng không còn đi quản thần tú, bởi vì đây chỉ là thần tú lưu lại đến một đạo tàn ảnh mà thôi. Tiếp lấy hắn khu lấy xương đầu thuyền hướng sơn nhạc tiến đến. Không lâu, xương đầu thuyền ngay tại đã vạch đến sơn nhạc trước. Đại Đông Sơn. Tại sơn nhạc trước, đứng thẳng một cái cao trăm trượng bia đá. Bia đá pha tạp không thôi, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, lộ ra vô so cổ lão. Mà tại trên tấm bia đá là một loại 10 điểm thần kỳ tiểu chữ, mặc dù Yến Thanh cũng chưa từng gặp qua, nhưng là hắn bây giờ thấy, lại lập tức biết nó ý tứ. Toàn núi cao này, chẳng lẽ là thời đại viễn cổ còn sót lại? Yến Thanh vạch lên xương đầu thuyền chậm rãi tới gần Đại Đồng Sơn, tiếp lấy thả người lướt lên đi, sau đó rơi vào bia đá bên cạnh trên bệ đá. Mà vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện tại kia tòa bia đá bên trên lại có không ít đao kiếm vết tích, tựa hồ đã từng phát sinh qua chết thảm đại chiến. Lúc này, hắn có chút hiếu kỳ sờ lên đến, lại cảm nhận được một cỗ lăng lệ sát khí. Mà lại, cỗ này sát khí từ trên tấm bia đá tán phát ra, hướng hắn trực tiếp chém tới. Kiếm tới, hắn kiếm đá hóa thành lớp kín tự tưởng, ngăn trở kia đạo sát khí. Ha ha ha! Một cái bi thương dữ tợn cười tiếng vang lên, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Thanh âm này là từ kia đạo sát khí bên trong phát ra. Lúc này, Tiễn Thanh không khỏi thở dài một cái này bi thương tiếng cười, rất rõ ràng là thuộc về tòa này Đại Đồng Sơn đệ tử. Sơn môn vỡ vụn, làm sao không bi thương? Một lát sau, hắn theo bia đá bên cạnh hòn đá nhỏ nói đi lên, hòn đá nhỏ nói đã sinh đầy rêu, mà rêu khô lại sinh lại khô, không biết thay thế bao nhiêu đời. Hết thảy đều lộ ra cổ lão. Theo hòn đá nhỏ nói, Tiễn Thanh một đường đi lên. Không lâu, hắn tại tiểu trên đường đá nhìn thấy một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sắt, tại kia kiếm sắt bên trên còn lưu lại một tia đã biến đen vết máu. Dù cho trăm ngàn vạn quá khứ, trôi này kiếm sắt vẫn là sát khí ngút trời, lộ ra vô so không cam lòng. Tiến Thanh đến gần, nhìn thấy kiếm sắt trên có khắc hai chữ Thương Lan. Lúc này, hắn cảm thán một tiếng, sau đó đem kiếm sắt táng ở một bên. Bụi về với bụi, đất về với đất. Táng trôi này kiếm sắt về sau, Tiến Thanh y nguyên một đường đi lên, sau đó hắn đi đến một cái đỉnh trước. Nhưng là cái này cái đỉnh đã bị người phách một nửa, mặc dù chỉ còn lại có một nửa, nhưng nó vẫn đứng vững không ngã. Nửa bên cái đỉnh bên trên cũng sinh đầy rêu cùng cỏ dại. Lúc này, hắn nhìn thấy cổ lão một màn. Tại viễn cổ quá khứ, cái đình bên trong đã từng ngồi mấy người trẻ tuổi, bọn hắn ngồi tại cái này bên trong đàm kinh luận đạo. Đây chỉ là tàn ảnh, gió thổi qua, liền tan đi. Tiễn Thanh nhíu mày, không biết tiên vực thật cảnh xảy ra chuyện gì, vậy mà trở thành một mảnh đất chết. Một lát sau đến, hắn kế tiếp theo đi lên, gặp một gốc bị nướng cháy thương tùng, mà thương tùng dưới, hắn lại nhìn thấy một màn cổ lão tàn ảnh. Tàn ảnh bên trong, một tên thanh niên tại thương tùng dưới lặng lặng đọc đạo kinh, mà thương tùng bởi vì thanh niên tiếng đọc sách, cũng chậm chậm thành thôn phệ thiên địa tinh hóa, tiếp theo thành tinh. Nhưng là hiện tại, thương tùng đã bị nướng cháy. Mà từng tại thương tùng dưới đọc kinh thanh niên cũng chết oan chết uổng. Lúc này, Yến Thanh lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, hắn căn cứ những này tàn ảnh, đại khái có thể phỏng đoán được, những này tàn ảnh bên trong Đại Bồng Sơn đệ tử đều là đã một chân bước vào đế cảnh kinh khủng tồn tại. Mà lại, dựa theo phỏng đoán của hắn, đây chỉ là Đại Bồng Sơn phổ thông đệ tử. Nhưng là, chỉ là phổ thông đệ tử, liền có kinh khủng như vậy tu vi, như vậy những đệ tử chân truyền kia, tu vi lại là cái gì cảnh giới? Huống chi, còn có trực tiếp mở tiên vực thật cảnh giáo chủ. Nhưng là, bọn hắn y nguyên bị diệt. Như thế cường hãn Đại Bồng Sơn, ý nguyên bị người diệt. Như vậy, địch nhân là kinh khủng cỡ nào? Dựa theo Yến Thanh phỏng đoán, Đại Đồng Sơn chí ít là triệu năm trước tồn tại, bởi vì chỉ có triệu năm trước sự tình, tiên giới mới lại không biết. Triệu năm trước là thuộc về viễn cổ thời đại Hắc Ám. Thời đại kia, toàn bộ chư thiên vạn giới đều phát sinh vô so chết thảm đại chiến, rất nhiều truyền thừa đều là tại thời đại kia gián đoạn. Có lẽ, tiên vực thật cảnh đại chiến liền phát sinh triệu năm trước thời đại Hắc Ám. Lúc này, Yến Thanh tiếp tục đi tới đích. Hắn đi tới một cái đỡ tại giữa hai ngọn núi tiên điểu. Tại tiên điểu bên trên, khắc họa lấy vô số đồ án cổ lão, những này đồ án tràn ngập đạo vận, tựa hồ ghi lại đủ loại quá khứ. Nhưng là đồng dạng bị người bổ tới một nửa, chỉ còn lại có một bộ phân còn lưu lại tới. Đi qua tiên tiểu, Tiễn Thanh liền thấy đã hóa thành phế tích cung quyết. Dù cho hóa thành phế tích, cung quyết ý nguyên tản ra sán lạn tiên quang, lộ ra tiên quang trận trận. đi qua phế tích cung quyết, Yến Thanh trải qua một cái tiên hồ, tại tiên hồ lấy nằm lấy mấy cái tiên hạc thi thể 10.000 năm bất hủ. Tại kia trong tiên hồ, trừ tiên hạc thi thể bên ngoài, còn có người thi thể. Tựa hồ, tại kia đáy hồ cái này bên trong, còn nổi lơ lửng từng cỗ thi thể. Ha ha, nghĩ không ra trời cũng muốn vong ta Đại Bồng Sơn. Lúc này, từ đáy hồ bên trong truyền ra một cái bi thương gầm thét vô so oán hận, cũng vô so không cam lòng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 857, năm thứ 3 đại học núi P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đáy hồ, nổi lơ lửng một bộ thi thể. Những thi thể này có từng trương trắng bệnh như tờ giấy mặt, bọn hắn chăm chú chừng trong mắt, tựa hồ không muốn chết đi như thế. Bọn hắn oan khí ngập trời, hận ý ngập trời, toàn thân tràn ngập kinh khủng sát khí, muốn từ trong hồ giết ra ngoài, giết tới biển mây chi trời. Đại La Sơn thấy chết không cứu, Lớn Côn Sơn bỏ đá xuống giếng, các ngươi đều chết không yên lành. Chết, chết. Lại một cái bi thương gầm thét, từ đã hóa thành huyết hồ đáy hồ lao ra. Mà kia ngập trời oan khí, hận ý, sát khí, xông lên mây tiêu. Lúc này, Tiễn Thanh không khỏi giật mình, cái này chỉ là bọn hắn chết đi gầm thét, nghĩ không ra ngàn triệu năm trôi qua, y nguyên lưu lại tới. Mà lại, kia oan khí, hận ý, sát khí, không gặp biến mất nửa phần, ngược lại là càng ngày càng đậm hơn. Đại La Sơn, Lớn Côn Sơn. Tiễn Thanh suy tư hai cái này địa danh, tựa hồ tại Đại Bồng Sơn là đồng xuất nhất hệ. Lúc này, ánh mắt của hắn lại rơi vào đáy hồ, lặng lặng nhìn xem đáy hồ thi thể, đến cùng là người phương nào chạm giết bọn hắn. Bọn hắn đều là một chân bước vào đế cảnh tồn tại. Tiễn Thanh có chút khẽ đếm, phát hiện tại dưới hồ lại có mấy chục cỗ thi thể. Mà lại, bọn hắn đều là một chân bước vào đế cảnh tồn tại, thực lực vô so khủng bố. Đến cùng là người phương nào diệt Đại Bồng Sơn? Lúc này, Tiễn Thanh kinh hãi phát hiện, hắn cùng nhau đi tới gặp được Đại Bồng Sơn đệ tử, vậy mà không ai tu vi là thấp hơn cảnh giới này. Tựa hồ, bọn hắn đều là một chân bước vào đế cảnh tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu đế vị. Đại Bồng Sơn kinh khủng như vậy, nhưng là y nguyên bị người diệt sơn môn, thậm chí ngay cả một người đều không có chạy đi. Tiễn Thanh trong lòng có chút kinh hãi. Một lát sau, Tiễn Thanh rời ánh mắt, hướng phía trước đi đến. Nhưng là, hắn đi ra một đoạn đường về sau, đột nhiên ngừng lại trở lại bên hồ. Lúc này, hắn hướng hồ bên trong thi thể cúi đầu. Nhưng là, hồ bên trong thi thể phát ra càng lớn oán khí, càng lớn hận ý, càng lớn sát khí. Bọn hắn từng cái tựa hồ sống lại, trừng trong mắt nhìn xem Yến Thanh, để Yến Thanh không khỏi lui một bước. Cho dù bọn họ chết rồi, Yến Thanh ý nguyên không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như chỉ là một người, Yến Thanh có lẽ không sợ, nhưng là tại đáy hồ bên trong lại có mấy chục sợ thi thể. Bụi về với bụi, đất về với đất, như là đã chết đi, vì sao còn thả không dưới? Yến Thanh cảm thán một tiếng nói, bất quá cũng tại cảnh giác, sợ bọn họ đột nhiên giết đi lên. Không cam lòng a, ta không cam lòng a. Một cỗ thi thể đột nhiên mở miệng nói ra, trên thân tràn ngập nồng đậm oán khí. Vì sao không cam lòng? Yến Thanh hỏi. Vì sao không cam lòng? Ha ha ha. Cỗ thi thể kia đột nhiên cười như điên, nhưng là tiếng cười lộ ra vô so bi thường. Ta Đại Bồng Sơn vì tiên giới xuất sinh nhập tử, nhưng cuối cùng chỉ rơi vào kết quả như vậy, cái này như thế nào dạy ta cam tâm à? Ha ha ha. Đại La Sơn, Lớn Côn Sơn, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Đại La Sơn vô tình, Lớn Côn Sơn bất nghĩa, các ngươi đều đáng chết. Giết giết giết. Lúc này, đáy hồ bên trong thi thể từng cái gầm hết lên, lộ ra như điên như mải, để Yến Thanh thấy hai hùng kiếp vía, sợ bọn họ đột nhiên nhảy ra. Bọn hắn đều là một chân bước vào đế cảnh a, chiến lực nhưng thông thiên. Mà lại, bọn hắn hiện tại oán khí, hận ý, sát khí đều đã đạt tới cực điểm. Chiến lực tuyệt đối không thua tại khi còn sống. Nếu như Yến Thanh đem bọn hắn làm tức giận, tuyệt đối là một con đường chết, cho dù là họa cửu châu gấm trương cũng không kịp. Được rồi, không so đo với chúng mày, dù sao các ngươi đều là người chết, Yến Thanh trong lòng âm thầm nói, tiếp theo tại bên hồ một mảnh trên đất trống, đào từng cái hố sâu. Mời Yến Thanh đào hố sâu về sau, đối đáy hồ bên trong thi thể nói. Lúc này, đáy hồ bên trong thi thể giật quá, từng cái đối Yến Thanh trừng mắt, kia sát khí ngập trời như là như thực chất, từng cái đều đối Yến Thanh gào thét không thôi. Bất quá, may mắn bọn hắn đều không có hướng Yến Thanh giết ra tới. Ha ha, chúng ta chung quy là chết rồi. Một cỗ thi thể ngửa mặt lên trời khóc lớn lên, sau đó hướng đỉnh núi cúi đầu, bi thương nói, giáo chủ, chung quy là các đệ tử vô năng, không cách nào giữ vững Đại Bồng Sơn. Giáo chủ, đệ tử vô năng a. Lúc này, từng cỗ thi thể đều hướng đỉnh núi cong xuống khóc giống. Yến Thanh lặng lặng đứng lặng bất động, y nguyên bày biện một cái tư thế xin mời, nhưng tâm lý có chút cảm thán. Rất lâu trong chốc lát đi qua, mới có một cỗ thi thể từ hồ bên trong bay ra ngoài, rơi vào một cái trong hố sâu. Khi hắn rơi vào hố sâu về sau, trên đất bùn đất tự hành lấp xuống dưới, sau đó biến thành một cái phần mộ. Một trận bi thương tiếng cười về sau, hồ bên trong thi thể cũng bay nhập trong hố sâu, sau đó hóa vì một cái phần mộ. Lúc này, Yến Thanh cắt cỏ bị hương, tại cái này mấy chục tòa phần mộ trước điểm. Bụi về với bụi, đất về với đất, đều để xuống đi. Yến Thanh quên nói một tiếng, mà vào lúc này, phần mộ bên trong đều phát ra từng tiếng thở dài, cuối cùng bình tĩnh lại. Bọn hắn chết cũng không hàng, chỉ bởi vì bọn hắn còn có một sợi chấp niệm, hiện tại chấp niệm tan đi, tự nhiên cũng buông xuống, đều chịu nhập thổ vi an. Yến Thanh xem bọn hắn đều nhập thổ vi an về sau, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Đại La Sơn, Lớn Côn Sơn, Đại Bồng Sơn, cái này Tam Sơn đến cùng là địa phương nào? Lúc này, Tiến Thanh có chút hiếu kỳ, nghe bọn hắn lời nói, cái này Tam Sơn đều phải thuộc về tiên giới. Nhưng là, hắn lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này Tam Sơn, liền ngay cả trong cổ tịch đều không có ghi chép. Không biết Đại La Kim Điện cùng Tam Sơn có quan hệ hay không, lại hoặc là Đại La Kim Điện chính là Tam Sơn sản phẩm. Còn có, đế lộ ở đâu? Hiện tại Vô Thanh cùng vừa tên thế nào, có hay không tiến vào Đại La Kim Điện, lại có hay không đoạt đến cột mốc đường? Tiến Thanh lặng lặng suy tư, sau đó ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi, nhưng là đỉnh núi cao vào mây trời, căn bản là nhìn không thấu. Lúc này, hắn hết sức tò mò giáo chủ này, đến cùng là người phương nào, vậy mà mở một cái kinh khủng như vậy đạo trường, hơn nữa còn bồi dưỡng được nhiều như vậy kinh khủng đệ tử. Theo Đại Đồng Sơn đệ tử nói chuyện đến phỏng đoán, tựa hồ Đại Đồng Sơn chính là bị Cửu Châu đại địch tiêu diệt, rất có thể chính là thiên nhân tộc. Mà cùng Đại Đồng Sơn cùng tồn tại Đại La Sơn cùng lớn Côn Sơn, một cái là vô tình, thấy chết không cứu, một cái là vô nghĩa, bỏ đá xuống giếng. Cái này Tam Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể dẫn đến mặt khác hai núi như thế vô tình vô nghĩa? Hắn nghĩ một hồi, kế tiếp theo hướng hòn đá nhỏ nói đi đến. Trên đường, hết thảy đều hóa thành phế tích, chỉ để lại từng tiếng gào thét cùng gầm thét. Nhưng là, ngay cả như vậy, y nguyên nhưng nhìn ra được, bọn chúng khi còn sống huy hoàng. Nếu như Đại Đồng Sơn còn chưa bị hủy, cái này thật là một chỗ tiên cảnh, nên được thượng tiên bực thật cảnh bốn chữ. Tiên bực thật cảnh, Đông Hải, Đại Đồng Sơn, đạo trường, giáo chủ, sơn môn hủy diệt. Lúc này, Yến Thanh đem hắn biết rõ tin tức, đều nối liền cùng nhau. Đông nhiên, hắn loang thoáng cảm thấy, cái này Đại Đồng Sơn tựa hồ có chút quen thuộc. Tại trên đường này, hắn trải qua không ít cung khuyết, nhưng là những này cung khuyết cơ bản đều bị hủy diệt, biến thành một vùng phế tích. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 858, đỉnh núi bệ đá kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Đại Đồng Sơn rất lớn, lớn đến vượt qua Yến Thanh dự kiến, nếu như một cái thế giới. Hành đầu tại cái này lớn đồng bên trong, Yến Thanh lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, những này tường đổ vách siêu ghi lại đủ loại quá khứ huy hoàng. Nhưng là lưu lại nhiều nhất, lại là từng tiếng gào thét cùng gầm thét, còn có kia quần quần ngập trời hàn khí, hận ý cùng không cam lòng. Tại cái này bên trong, hắn nhìn thấy từng màn lưu lại đến tàn ảnh, cùng từng cỗ thi thể. Những thi thể này, đại đa số đều lưu lại một sợi chấp niệm không tiêu tan liền không chịu chết đi, như cũ tại gắt gao thủ hộ lấy Đại Đồng Sơn. Tại cái này Đại Đồng Sơn đệ tử đã chết trong miệng, Tiến Thanh cũng dần dần biết một ít chuyện. Nhưng là, bởi vì bọn hắn chỉ lưu lại đến một sợi chấp niệm, mà cái này sợi chấp niệm chỉ nhằm vào một kiện nào đó sự tình, cho nên sự tình khác căn bản là nhớ không rõ hoặc là nhớ không hoàn toàn. Chấp niệm sở dĩ là chấp niệm, là bởi vì ý thức của nó tàn khuyết không đầy đủ, cùng đối nào đó một số chuyện chấp nhất. Bất quá, chính như hắn suy đoán như vậy, tấn công Đại Đồng Sơn địch nhân chính là hùng bá chư thiên vạn giới thiên nhân tộc, thời gian cũng phát sinh ở viễn cổ thời đại hắc ám. Mặc dù Đại Đồng Sơn giáo chủ chiến lược thông thiên, nhưng là bị trời nhân tộc mấy tên lớn có thể gắt gao ngăn chặn, căn bản là không cách nào bước ra trở lại cứu viện binh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Đồng Sơn bị diệt. Mà đồng xuất một mạch Đại La Sơn cùng lớn Côn Sơn lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, căn bản cũng không dối ra viện trợ chi thủ. Đây cũng là Đại Đồng Sơn đệ tử vì sao đoán khí trùng thiên nguyên nhân một trong. Bọn hắn vì tiên giới xuất sinh nhập tử, cuối cùng lại rơi phải kết quả như vậy, như thế nào dạy bọn họ không oán không hận? Mà tại lúc này, Yến Thanh đột nhiên có chút hiểu được, ngay cả thần giới đều bị đánh thành vô số khối mảnh vỡ, mà tiên giới lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chẳng lẽ cũng bởi vì có Đại Đồng Sơn thủ hộ? Chỉ là đáng tiếc, hắn không cách nào từ Đại Đồng Sơn đệ tử bên trong hỏi càng nhiều tin tức hơn. Ngàn triệu năm trôi qua, đã từng huy hoàng vô so Đại Đồng Sơn, hiện tại vạn ở giữa cung khuyết đều làm thổ, biến thành một mảnh để người thở dài phế tích. Tựa hồ, liền ngay cả giáo chủ của bọn hắn cũng đã không biết tung tích, thậm chí có khả năng đã chiến chết rồi. Bất quá, mặc dù Đại Đồng Sơn thực lực rất khủng bố, nhưng là nếu như chỉ dựa vào Đại Đồng Sơn lực lượng, hẳn là không cách nào chống đỡ được trời nhân tộc tiến công. Lúc này, Tiến Thanh tinh tế suy tư, mà lại Đại Đồng Sơn cuối cùng cũng bị diệt, điều này nói rõ thiên nhân tộc hoàn toàn có năng lực đánh hạ tiên giới, thậm chí đem tiên giới đánh cho vỡ nát. Nhưng là, tiên giới lại bình yên vô sự, việc này tựa hồ lộ ra chút cổ quái. Tiến Thanh vừa đi, một bên suy tư, tiếp lấy trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là Đại La Sơn cùng lớn Côn Sơn thỏa hiệp kết quả? Cứ như vậy, tựa hồ cái gì đều nói thông được. Lúc này, Tiến Thanh lông mày không khỏi nhíu lại, hắn đã từng cũng đã được nghe nói, thần giới kém chút liền cùng tiên giới đánh lên. Tựa hồ là bởi vì tiên giới ngăn cản bất lực, rời khỏi Cửu Châu thủ hộ chiến. Thật là như vậy sao? Nếu quả thật là như thế này, Tiến Thanh cũng không biết như thế nào đánh giá Đại La Sơn cùng lớn Côn Sơn, nhưng là ở trong lòng tổng là có chút phẫn nộ. Cứ việc, bọn hắn đã đem tiên giới bảo toàn xuống tới. Nhưng là, bởi vì bọn hắn an phận ở một góc, lại phá Cửu Châu phòng tuyến, làm hại Cửu Châu bị đánh phế, vô số thế giới hóa thành phấn kết thúc. Lúc này, Tiến Thanh đi đến một cái diễn thuật trận. Cái gọi là diễn thuật trận, chính là chuyên môn diễn luyện tiên thuật quảng trường. Chỉ là hiện tại cái này diễn thuật trận đã tàn tạ không thôi, khắp nơi đều là tường đổ vết siêu, còn trải qua tràn ngập viễn cổ sát khí. Tựa hồ đã từng có Đại Đồng Sơn đệ tử tại cái này bên trong cùng thiên nhân tộc chiến đấu qua, nhưng cuối cùng lại chiến bại. Tại diễn thuật trận bốn phía bên trong còn dựng thẳng một chút không trọn vẹn bia đá, mà tại trên tấm bia đá khắc lục lấy từng loại tiên thuật. Lúc này Tiến Thanh đến gần, tò mò nhìn những này tiên thuật. Tại những này trong tiên thuật có chút hắn nghe nói qua, nhưng là tuyệt đại đa số đều chưa nghe nói qua. Những này tiên thuật, có lợi hại cũng có phổ thông, có công kích cũng có phòng ngự. Lúc này, Yến Thanh cấp tốc đem những này tiên thuật ghi chép lại, bất quá đại bộ phận phân đều đã bị hủy đi, hoặc là bị hủy phải tàn khuyết không đầy đủ. Mặc dù những này tiên thuật, hắn tuyệt đại bộ phận cũng không dùng tới, nhưng là có thể mang ra tiên vực thật cảnh, tại tiên giới kế tiếp theo truyền thừa tiếp, hoặc là trực tiếp giao cho Thục Sơn kiếm môn. Mà lại, Yến Thanh cũng không muốn nhìn thấy những này tiên thuật cứ thế biến mất tại thế gian. Yến Thanh xếp bằng ở diễn thuật trận trung tâm, nhanh chóng ghi chép những này tiên thuật, còn chậm rãi đem những cái kia tàn khuyết không đầy đủ tiên thuật từ phế tích một chút xíu tìm ra bổ vào. Tại ghi chép tiên thuật quá trình bên trong, hắn cũng chọn mấy môn tiên thuật tới tu luyện. Dù sao, có chút tiên thuật 10 điểm có đặc sắc. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết tại khi nào, Yến Thanh rốt cục đem đại bộ phận phân tiên thuật đều ghi chép lại, hơn nữa còn bù đắp không ít. Đó lấy, hắn kế tiếp theo đi lên phía trước, lặng lặng nhìn xem Đại Đồng Sơn bên trong hết thảy, mà lại cũng tận lực đi tìm Đại Đồng Sơn công pháp tuyệt học cùng thần thông tiên thuật chờ. Những này đều là bảo vật vô giá. Nếu như đem những công pháp này tuyệt học, thần thông tiên thuật mang ra tiên vực thật cảnh, tuyệt đối có thể tăng tiên giới thực lực. Mà lại, đem bọn nó lưu tại cái này bên trong, thực tế quá mai một. Bất quá, hắn tìm nhiều lần, đều không có tìm được cái gì lợi hại tiên thuật hoặc công pháp, tựa hồ bị thiên nhân tộc tận lực hủy đi. Lưu lại, đại đa số đều là một chút tương đối bình thường mặt hàng, hoặc là thiên nhân tộc căn bản cũng không thèm động thủ. Đáng tiếc, Tiễn Thanh nhìn xem đã biến thành phế tích Tàng Kinh lâu, không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu như Đại Đồng Sơn Tàng Kinh lâu bảo toàn xuống tới, tuyệt đối có thể làm Thục Sơn kiếm môn thực lực đại trướng, nhảy lên trở thành tiên giới môn phái thứ nhất. Thậm chí, trải qua số vạn năm trôi qua, trở thành Đại Đồng Sơn loại tồn tại này. Lúc này, Yến Thanh có chút không cam tâm, tại Tàng Kinh lâu phế tích bên trên tìm kiếm. Cho dù hắn đào ba thước đất, thật ngay cả nửa mảnh giấy lộn đều không có để lại, đã bị đốt thành tro. Đào lượn toàn bộ Tàng Kinh lâu phế tích về sau, hắn rốt cục hết hy vọng, thật không lưu lại bất cứ thứ gì tới. Một hồi về sau, hắn rời đi Tàng Kinh lâu, kế tiếp theo hướng trên núi đi đến. Đại Đồng Sơn thật rất lớn, như là một cái thế giới. Mà lại, Yến Thanh phát hiện Đại Đồng Sơn đệ tử cũng không ít, tựa hồ không chỉ là người, còn có cái khác yêu tinh quỷ quái loại hình. Bất quá, bọn hắn đều vô so trung thành. Tại dọc theo con đường này, Yến Thanh hay là tìm được không ít tiên thuật cùng công pháp, đáng tiếc bọn chúng đều là chút hàng thông thường. Nhưng là, phổ thông chỉ là tương đối Đại Đồng Sơn đến, dù cho ném ở tiên giới, cũng là vô cùng kinh khủng công pháp cùng tiên thuật, sẽ dẫn đến vô số người tu hành tranh đoạt. Chậm rãi, hắn một đường đi lên, không biết tại đi khi nào đến đỉnh núi. Đỉnh núi cao vào mây trời, chính là một chỗ thạch đài to lớn, khắc họa lấy vô số phù văn tối nghĩa, tựa hồ tràn ngập đủ loại đạo vận. Đáng tiếc là, chỗ này thạch đài to lớn đã cảnh hoang tàn khắp nơi, đã biến thành phế tích. Tựa hồ, Đại Đồng Sơn chết thảm nhất chiến đấu, ngay tại chỗ này trên bệ đá. Trận chiến kia, đem cái này bệ đá đều đánh phế, lưu lại vô số kinh khủng sát khí. Sát khí trăm ngàn vạn năm không tiêu tan, cho dù ở hiện tại uy nguyên lăng lệ vô so, tràn ngập vô so khí tức kinh khủng, khiến người căn bản cũng không dám tới gần. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 859, giáo chủ cùng 4 kiếm về, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, đỉnh núi trên bệ đá, tràn ngập từng đạo kinh khủng sát khí. Kia nồng đậm sát khí, hóa thành từng đợt hát vụ, tại bệ đá cấp tốc lưu chuyển lên, khiến Yến Thanh không khỏi từng bước một thối lui. Những sát khí này, tựa hồ là đại đế cấp bậc khủng bố nhân vật lưu lại đến, phát ra khí tức để hắn kinh hãi không thôi. Mà lại, theo Yến Thanh xuất hiện, trên bệ đá sát khí càng lúc càng nồng nặc, như là từng đợt hắc vụ giáng lâm, lộ ra khủng bố bạt phân. Tại kia hắc vụ bên trong, truyền ra từng cái gào thét cùng gầm thét, còn loáng thoáng có thể thấy được từng đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh, tựa hồ là lớn đồng đệ tử bất diệt ý chí, giấu ở trong hắc vụ, căn bản cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này, Yến Thanh đã thối lui đến bệ đá biên giới. Bởi vì kia kinh khủng sát khí, làm cho hắn không thể không lui ra ngoài, nếu như bị sát khí kia giảo đến, tuyệt đối là phấn thân thoái cốt, chỉ sợ ngay cả thần quang cũng vô pháp cứu sống được hắn. Vậy mà là đại đế cấp bậc chiến đấu. Lúc này, Yến Thanh đã 10 điểm khẳng định, chỗ này trên bệ đá chiến đấu, tuyệt đối là đại đế cấp bậc chiến đấu. Mà lại, từng tại cái này bên trong chiến đấu qua đại đế, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 4 người, thậm chí có vượt qua 2 tên đại đế vẫn lạc tại cái này bên trong. Chỉ là, tại cái này trên bệ đá, cũng không có đại đế thi thể. Lúc này, Yến Thanh trước mắt đột nhiên biến đổi, nhìn thấy hoàn chỉnh bệ đá, mà tại trên bệ đá ngồi đầy đệ tử. Tại những đệ tử này bên trong, bọn hắn có người, có thú, có chim, có bầy, bọn hắn cung kính ngồi tại trên bệ đá, ánh mắt đều nhìn thấy một chỗ. Yến Thanh thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, nhìn thấy tại trước thạch thai phương trên bầu trời, nổi trôi một đóa bạch vân. Mà tại bạch vân bên trên, lặng lặng ngồi xếp bằng một tên thân hình cao lớn thanh niên mặc áo xanh, thanh niên mặc áo xanh diện mục mơ hồ, tựa hồ bao phủ một tầng thật mỏng sương mù. Bởi vì có sương mù tồn tại, Yến Thanh căn bản là thấy không rõ thanh niên mặc áo xanh dung mạo. Thanh niên mặc áo xanh trong miệng luôn nói, mỗi một chữ đều hóa vì một cái gái phù văn thần bí, hắn toàn thân đều tản ra đủ loại đạo vận, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa hòa tan làm một thể. Hắn chính là trời, hắn tức là đất, hắn chính là thế gian vạn vật hết thảy. Hắn đã cùng thiên địa liền thành một khối. Mà vào lúc này, Yến Thanh chú ý tới tại thanh niên mặc áo xanh phía sau, gánh vác lấy 4 chuôi sát khí ngút trời tiên kiếm. Cái này 4 thanh tiên kiếm, mỗi một chuôi đều vô so khủng bố, tràn ngập ra sát khí, đã hóa thành thực chất, xông lên mây tiêu. 4 kiếm trên không biển mây, đã bị kia bốn đạo kinh khủng kiếm khí rào sát phải vỡ nát, hóa thành bốn cái vòng xoáy khủng bố. Lúc này, Yến Thanh không khỏi đột nhiên sửng sở, con mắt gắt gao nhìn xem kia bốn thanh tiên kiếm. Một màn này, tựa hồ hết sức quen thuộc. Sẽ không là Chu Tiên Tứ kiếm a? Yến Thanh biểu lộ đột nhiên kinh ngạc, chắc không được hắn cùng nhau đi tới, luôn luôn cảm giác có chút quen thuộc cảm giác. Nguyên lai, like, đây hết thảy đều 10 điểm giống địa cầu thần thoại trong tiểu thuyết Thông Thiên giáo chủ. Đây là tình huống như thế nào? Yến Thanh trong lòng ngạc nhiên không thôi, có loại 10 điểm cảm giác cổ quái. Cái gọi là Đại Bồng Sơn, không phải là trong truyền thuyết Đồng Lai Tiên Đạo a? Tiên vực thật cảnh, Đông Hải, Đại Bồng Sơn, Hữu giáo vô loại, giáo chủ, bốn sát kiếm, đủ loại này dấu hiệu, tựa hồ cũng cho thấy, kia Đại Bồng Sơn giáo chủ liền là địa cầu thần thoại trong tiểu thuyết Thông Thiên giáo chủ. Chẳng lẽ Đại La Sơn, Lớn Côn Sơn cùng Đại Bồng Sơn chính là cái gọi là Tam Thanh đạo trưởng? Ở địa cầu thần thoại trong tiểu thuyết, có Tam Đại Vô Thượng Tiên Cung, theo thứ tự là có Huyền Đều Tử phủ danh xưng Đại La Sơn Bát Cảnh Cung, có Ngọc Kinh Kim Khuyết danh xưng Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, cùng có Tiên Vực Thật Cảnh danh xưng Đồng Lai Tiên Đảo Bích Du Cung. Mà Đại La Sơn, tại Côn Sơn cùng Đại Đồng Sơn, rất rõ ràng chính là Đại La Sơn, Côn Lôn Sơn lấy Đồng Lai Tiên Đảo. Chỉ là, thế giới này cũng có Tam Thanh. Lúc này, Tiến Thanh không khỏi nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm địa cầu cùng Cửu Châu Đại Thiên thế giới quan hệ. Mà lại, trừ những ngày bên ngoài, còn có Tần Thủy Đại Đế cùng không ít người hoặc vật hoặc sự tình, tựa hồ cũng cùng địa cầu có đủ loại liên quan. Địa cầu? Tiến Thanh càng ngày càng hoài nghi, địa cầu cũng không phải chân thực tồn tại. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ lên, hắn từ địa cầu đi tới đại hoang thế giới những ký ức kia. Tựa hồ là một chiếc thần bí thạch thuyền chở quan tài đồng, rơi trên địa cầu, sau đó mới xuất hiện địa cầu. Mà hắn thì là theo thạch thuyền đi tới đại hoang thế giới. Mà vào lúc này, tàng cảnh bên trong ngồi xếp bằng ở trên đám mây thanh niên mặc áo xanh, đột nhiên hướng hắn đến xem đến. Cặp kia như là tinh thần thâm thúy con mắt, đột nhiên bắn ra hai tinh quang, hóa thành hai thanh lợi kiếm hướng hắn chém tới, lộ ra vô cùng kinh khủng. Yến Thanh nhìn thấy, trong lòng đột nhiên run lên. Phúc. Lúc này, Yến Thanh căn bản là tránh cũng không thể tránh, lập tức bị thanh niên mặc áo xanh ánh mắt gây thương tích, mà trên lồng ngực xương cốt lập tức lún xuống dưới. Mà vào lúc này, trên bệ đá tàn cảnh cũng bị một trận thanh phong thổi tan. Thật là ngươi sao, Thông Thiên giáo chủ? Lúc này, Yến Thanh sắc mặt có vẻ hơi thống khổ, mặc dù chỉ là hai đạo không biết xuyên qua bao nhiêu thời không ánh mắt, nhưng là y nguyên làm bị thương hắn, tiên vực thật cảnh, Đồng Lai tiên đạo, Bích Du Cung. Mà vào lúc này, hắn cảm giác tại trên lồng ngực tựa hồ có chút dị dạng, lập tức quan sát. A, đây là cái gì? Yến Thanh bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ kia hai đạo xuyên qua thời không mà đến ánh mắt, ở trên lồng ngực của hắn lưu lại chút cổ quái vết tích. Xem ra, 10 điểm giống một chữ. Đồ chữ? Yến Thanh nhíu mày. Chỉ là hắn cũng không biết, trên lồng ngực của hắn cái này cổ quái đồ án, phải chăng có ý nghĩa đặc biệt. Lại hoặc là, chỉ là thuần túy trong lúc vô tình tạo thành, căn bản cũng không có ý nghĩa. Nhưng là, nếu như không có mảy may ý nghĩa, Thông Thiên giáo chủ ứng sẽ không phải đem kia hai đạo ánh mắt, xuyên qua vô số thời không, chính là vì tổn thương một chút hắn. Rất rõ ràng, thương thế kia ánh mắt của hắn, hẳn là chứa đặc thù ý nghĩa. Hẳn là một cái đồ chữ. Yến Thanh suy tư một trận, tiếp lấy phát hiện trên lồng ngực vết tích, đột nhiên hóa thành bốn thanh tiên kiếm, ngay sau đó liền hoàn toàn mất đi bóng dáng. Mà vào lúc này, hắn lập tức hiểu được, nếu như trước đó là cái đồ chữ, lại thêm cái này bốn thanh tiên kiếm, chính là Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên trận đồ. Yến Thanh có chút ngạc nhiên, Thông Thiên giáo chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ Chu Tiên trận đồ còn tại Đại Bồng Sơn bên trên? Lúc này, Yến Thanh tâm thần không khỏi chấn động, Chu Tiên trận đồ chính là thiên đạo thứ nhất hung vật, mặc dù không biết uy lực của nó cùng công năng không rõ, nhưng là tổ hợp Chu Tiên tứ kiếm có thể bố giới thiên đạo thứ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận. Mà Chu Tiên kiếm trận, tương truyền vì Hồng Mông mở đến nay thiên đạo thứ nhất sát trận, chúa tể thiên đạo sát phạt vô thượng trận pháp, trong kiếm trận huyền diệu nguy biến, sát cơ vô hạn, hung hiểm vạn trọng. Đó lấy, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Nếu như Chu Tiên trận đồ còn tại Đại Đồng Sơn bên trên, như vậy Thông Thiên giáo chủ căn bản là không cách nào bố trí ra Chu Tiên kiếm trận. Như vậy, cái này cũng nói, tại không có Chu Tiên trận đồ phối hợp xuống, Thông Thiên giáo chủ căn bản là không có cách sử xuất mạnh nhất sát chiêu. Mà hắn, tại thiên nhân tộc đại năng vây công dưới, rất có thể đã thân tử đạo tiêu, lại hoặc là đã bị thiên nhân tộc khốn tại tuyệt trong đất. Bị cuốn ở tuyệt trong đất. Lúc này, Yến Thanh đột nhiên hiểu được, hắn đây là cầu cứu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 860, cự linh thần. V.S. Cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đỉnh núi trên bệ đá, bắn ra lấy từng đạo sát khí ngập trời. Những này kinh khủng sát khí, dù cho qua trăm ngàn vạn năm, vẫn không có tán đi, mà là hóa thành từng đợt hắc vụ, tại bốn phía lưu chuyển, để người không dám tùy tiện tới gần bệ đá nửa bước. Tại kia hắc vụ bên trong, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng gào thét cùng gầm thét, lộ ra 10 điểm khủng bố. Vào lúc này, Yến Thanh sắc mặt có chút kinh hãi, mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch tới, Đại Đồng Sơn giáo chủ lưu tại trên lồng ngực của hắn vết tích, đại biểu cho có ý tứ gì? Hắn đây là cầu cứu. Hiện tại, Đại Đồng Sơn giáo chủ rất có thể bị thiên nhân tộc khốn tại tuyệt địa, lại bởi vì trên người hắn thiếu khuyết Chu Tiên trận đồ, không cách nào bố trí ra thiên đạo thứ nhất sát trận, cho nên căn bản là không cách nào phá khốn mà ra. Mà hắn ý tứ chính là hy vọng mình có thể tìm được Chu Tiên trận đồ, tiếp lấy mang đến cho hắn, sau đó hắn dựa vào thiên đạo thứ nhất sát trận phá khốn mà ra. Tựa hồ hiện tại cũng chỉ có loại khả năng này. Nhưng là hắn làm sao lại hướng mình cầu cứu? Tiễn Thanh không khỏi nổi lên nghi ngờ. Dù những cái này đáp án cũng không khó, nhưng là nếu như mình không biết Chu Tiên tứ kiếm, cũng không biết Chu Tiên trận đồ, dù cho người thông minh đến đâu, cũng vô pháp phán đoán ra. Mà hắn, làm sao biết mình vừa và biết? Tiễn Thanh cảm giác có chút cổ quái, bất quá cho dù là dạng này, mình đi cái kia bên trong tìm Chu Tiên trận đồ, mà hắn lại bị nhốt ở đâu? Chỉ sợ Chu Tiên trận đồ khó tìm, mà cái kia nhốt hắn tuyệt địa, càng là không tốt đi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Yến Thanh suy đoán, cũng không thể 10 điểm khẳng định. Bất quá, thời gian đều qua lâu như vậy, Chu Tiên trận đồ còn tại Đại Bổng Sơn bên trên sao? Yến Thanh nhíu mày, Chu Tiên trận đồ còn tại Đại Bổng Sơn bên trên, chỉ là hắn chính mình suy đoán mà thôi. Mà lại, cũng rất có thể đã bị thiên nhân tộc đoạt đi, dù cho không có bị thiên nhân tộc đoạt đi, cũng có khả năng chính nó thoát ra Đại Bổng Sơn. Nếu như là thật, việc này muốn hay không còn đâu. Yến Thanh suy tư, tiếp theo bị một đoàn kinh khủng hắc vụ bức ra bệ đá. Mà hắn cũng dứt khoát từ đỉnh núi xuống tới, đi địa phương khác nhìn xem, có hay không Chu Tiên trận đồ tung tích. Nhưng là, hắn cơ hồ tìm khắp toàn bộ cái Đại Bổng Sơn, đều không có Chu Tiên trận đồ tung tích. Chẳng lẽ Chu Tiên trận đồ thật không tại Đại Bổng Sơn, lại hoặc là đã bị thiên nhân tộc đoạt đi rồi? Yến Thanh lần nữa trở lại đỉnh núi bên trên, hiện tại hắn chỉ có đỉnh núi nơi này, không có lục soát qua. Nếu như Chu Tiên trận đồ còn tại Đại Bổng Sơn bên trên, liền rất có thể ngay tại cái này đỉnh núi bên trên. Hắn suy tư một lát, thân ảnh liền bỗng nhiên tránh nhập trong bệ đá. Ầm ầm, trong bệ đá, mấy đạo kinh khủng sát khí hướng hắn đánh tới, phát ra trận trận đình thai nhức óc tiếng vang. May mắn, những sát khí này đều không có người điều khiển, mặc dù là nhằm vào hắn mà đến, nhưng là cũng không phải là không tránh được. Lúc này, hắn thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền tránh đi kia mấy đạo sát khí. Nhưng là, hắn vừa mới tránh đi kia mấy đạo sát khí, lại có mấy đạo sát khí hướng hắn đánh tới. Xem ra, bệ đá hẳn không có Chu Tiên trận đồ, không biết bệ đá về sau là cái gì. Tiễn Thanh có chút hiếu kỳ, mà hắn cũng không có thấy trong truyền thuyết Bích Du Cung, mà Bích Du Cung mới là Thông Thiên giáo chủ chân chính đạo trưởng. Tại kia bên trong, khẳng định sẽ lưu chủng loại nói vị, hẳn là 10 điểm có lợi cho tu hành. Đương nhiên, nếu như Đại Đồng Sơn giáo chủ chính là thần thoại trong tiểu thuyết Thông Thiên giáo chủ, mà vào lúc này, Tiễn Thanh mới đi đến bệ đá một, ngay cả một nửa đều không có đi đến. Nhưng là, càng là đi vào, trên bệ đá sát khí liền càng khủng bố hơn, làm hắn đi được kinh hồn tán đảm. Trên bệ đá sát khí chính là đại đế cấp bậc kinh khủng tồn tại lưu lại, như thế bị những sát khí này tập bên trong, tuyệt đối là phấn thân bạch cốt. Ầm ầm, lúc này, một đạo kinh khủng kiếm quang từ hắc vụ bên trong chém ra tới. Yến Thanh nhìn thấy sắc mặt kinh hãi, lập tức hướng bên cạnh tránh đi, trong lòng kinh hãi không thôi. Mà cái kia đạo chém ra đến kiếm quang, mặc dù không có chém vỡ bệ đá, lại đem toàn bộ nộ hải chém thành hai nửa. Mà vào lúc này, toàn bộ nộ hải nhấc lên kinh khủng cơn sóng. Đây là có chuyện gì? Yến Thanh lập tức rời khỏi bệ đá, tựa hồ vừa rồi kia kinh thiên một kiếm, chính là một tên đại đế chém ra. Nhưng là, Đại Đồng Sơn bên trên trừ mình, chẳng lẽ còn có những người khác? Cái này không nên, ai chẳng lẽ là đại đế thi thể? Yến Thanh lần nữa kinh hãi, nếu như là đại đế thi thể, vậy hắn là Đại Đồng Sơn đệ tử, hay là trời nhân tộc đại năng? Lúc này, hắn nhíu chặt lông mày. Nếu như tại trong bệ đá, trông coi một bộ đại đế thi thể, vậy hắn căn bản là không cách nào thông qua bệ đá. Mà hắn lại loáng thoáng có một loại cảm giác, tựa hồ Chu Tiên trận đồ dấu ở bệ đá về sau. Rất lâu trong chốc lát đi qua, hắc vụ bên trong lại không có chém ra một kiếm kia, tựa hồ bình tĩnh lại. Yến Thanh suy tư một lát, lại đi tiến vào bệ đá, mà tại hắn đi đến một lúc, lại một đạo kiếm quang từ hắc vụ bên trong chém ra tới. Một kiếm này, y nguyên kinh thiên động địa, bắn ra lấy vô cùng kinh khủng uy năng. Mà Yến Thanh đã sớm có chuẩn bị, tất cả tránh đi một kiếm này. Lúc này, hắn cũng không có lui ra ngoài, mà là bất chấp nguy hiểm, hướng bệ đá cấp tốc lao đi. Mà vào lúc này, lại một kiếm từ hắc vụ bên trong chém ra, mục tiêu vẫn là Yến Thanh. Không được. Yến Thanh sắc mặt hoảng hốt, điên cuồng hướng một bên lao đi. Ầm ầm, mặc dù một kiếm này vẫn không có chém trúng hắn, nhưng là hắn lại bị kiếm khí gây thương tích, cả người cơ hồ phấn thân toái cốt. Mà lại, còn có mấy đạo bá đạo vô so kiếm khí xâm lấn đến thể nội, tại điên cuồng tứ ngược tứ chi bách hải của hắn. A, Yến Thanh không khỏi kêu thảm một tiếng, điên cuồng dùng linh khí chữa trị thân thể. Mà hắn tại lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy tại bệ đá vị trí trung tâm bên trên, tựa hồ đứng một tên vô sánh vai lớn cự nhân, mà vừa mới một kiếm kia, tựa hồ chính là từ người khổng lồ kia chém ra. Hắn rời khỏi bệ đá, đang điên cuồng chữa trị thân thể, sau đó lại lần cấp đi vào. Quả nhiên, lần này hắn thấy rõ ràng, tại bệ đá chi ương, chính là đứng một cự vô sánh vai lớn cự nhân, mà tại cự nhân trong tay nắm lấy một thanh đại kiếm. Chỉ là, tên này ba cao hơn 10 trượng cự nhân, đồng dạng đã chết đi, đầu của hắn đã bị người hái đi. Máu tại cổ đứt gãy bên trên không ngừng mà trào ra. Không phải đại đế. Lúc này, Tiễn Thanh hơi kinh ngạc, tên này cự nhân cũng không phải là đại đế. Nhưng là, tên này cự nhân chiến lực cơ hồ sánh vai đại đế, cái này để người ta 10 điểm chấn kinh. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là đại đế hạ thủ lưu tình, nguyên lai căn bản không phải đại đế. Tiễn Thanh có chút ngạc nhiên, trước đó hắn có thể đủ số lần từ một kiếm kia dưới sống sót, còn tưởng rằng là đại đế xem ở cùng là Cửu Châu nhân tộc mà hạ thủ lưu tình, nguyên lai căn bản không phải dạng này. Cự nhân mặc dù bị hái bỏ đầu sọ, nhưng là chết cũng không hàng, y nguyên chấp nhất đại kiếm canh giữ ở trên bệ đá, tựa hồ không để bất cứ người nào đi qua. Mà tại lúc này, Yến Thanh thì có chút kỳ quái. Đã người khổng lồ này cũng không phải là đại đế, nhưng là chiến lực của hắn, vì gì kinh khủng như vậy? Mà lại, vượt xa hơn hẳn với cái khác một chân bước vào đế cảnh bất tử thiên tiên. Cái này sẽ không là cự linh thần a? Yến Thanh nhíu mày. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0779988892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 861, đi theo phía sau cái gì? V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại trên bệ đá, có một tên không đầu cự nhân canh giữ ở kia bên trong, tiến thanh căn bản là không qua được. Về phần, tên này cự nhân có phải là trong truyền thuyết cự linh thần, hắn cũng không biết, nhưng là hắn biết người khổng lồ này chiến lực vô cùng kinh khủng. Mặc dù tên này cự nhân không phải đại đế, nhưng là chiến lực của hắn cơ hồ rất so đại đế. Tựa hồ cũng không phải cự thản tộc, làm sao có kinh khủng như vậy chiến lực. Tiến thanh lần nữa rời khỏi bệ đá, mặc dù hắn hiếu kỳ bệ đá về sau là địa phương nào, nhưng là cũng sẽ không đem mệnh dựng vào đi. Lúc này, hắn ngửa đầu nhìn trời một chút, tiếp lấy lẳng lặng nói, dù cho ta muốn giúp ngươi, nhưng là cũng không có cái năng lực kia. Ngươi có. Mà vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn bên trong, để thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Đây là một thanh niên tuổi trẻ, tựa hồ chính là Đại Đồng Sơn giáo chủ, nhưng là hắn kỳ quái thanh âm này làm sao ra hiện tại hắn não hải bên trong. Lúc này, Tiến Thanh cũng không đi nghĩ, thanh âm này là như thế nào ra hiện tại hắn não hải bên trong, mà là hướng về phía bầu trời nói, ta ngay cả bệ đá cửa này đều qua không được, lại như thế nào cứu được ngươi? Dù cho ta tìm được Chu Tiên trận đồ, chỉ sợ cũng không cách nào đưa ra ngoài a. Mà lại, ta cũng không biết ngươi bị vây ở cái kia bên trong. Cái thanh âm kia không tiếp tục xuất hiện. Trong chốc lát đi qua về sau, Tiến Thanh không khỏi lắc đầu, tiếp lấy lần nữa hướng bệ đá đi đến. Mà lần này, người khổng lồ kia cũng không tiếp tục cầm kiếm chém tới, mà là hướng hắn đột nhiên quỳ đi xuống. Tiến Thanh nhìn thấy hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cũng là bởi vì vừa mới Đại Đồng Sơn giáo chủ nói chuyện. Hắn chậm rãi đến gần, rốt cục thấy rõ cự nhân diện mạo thật. Cự nhân bắp thịt cả người phát đạt, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lộ ra lực lớn vô cùng, nhưng cử động núi cao, nhưng bổ ra tảng đá lớn. Mà vào lúc này, cự nhân đột nhiên gầm hét lên, giơ cao lên dài hơn 10 trượng đại kiếm hung hăng đánh rớt. Tiến Thanh nhìn thấy, sắc mặt không khỏi đại biến. Nhưng là, lần này, đại kiếm cũng không phải là bổ về phía hắn, mà là bổ về phía sau hắn. Mà vào lúc này, Tiến Thanh đột nhiên hiểu được, nguyên trước khi đến kia mấy kiếm, đồng dạng không phải bổ về phía hắn, mà là bổ về phía sau hắn. Phía sau hắn, đến cùng có đồ vật gì? Lúc này, Tiến Thanh lần nữa kinh hãi, mà lại hắn đi theo phía sau đồ vật, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác. Rốt cuộc là thứ gì theo sau lưng ta? Tiến Thanh đột nhiên quay đầu, nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy, mà thần trí của hắn tản ra, cái gì cũng không có phát giác. Lúc này, Tiến Thanh đứng tại cự nhân dưới chân. Nhưng là, cự nhân chân to đột nhiên hướng hắn dẫm rơi, cả người tựa hồ như điên, không ngừng mà minh hắn công kích tới. Lúc này, Tiến Thanh không thể không lần nữa lui ra ngoài, bởi vì cự nhân điên, đã không phân rõ được ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đến cùng có đồ vật gì đi theo ta? Tiến Thanh có chút tâm thần có chút không tập trung, chẳng lẽ là trời nhân tộc đại năng? Nếu như là trời nhân tộc đại năng, kia vì sao không có lập tức chém giết mình, mà là muốn một đường đi theo mình? Lúc này, Tiến Thanh đầu góc phi tốc suy tư, chẳng lẽ là vì Chu Tiên trận đồ? Tiến Thanh hướng bốn phía nhìn một chút, có thể đáng giá thiên nhân tộc đại năng đi theo mình, chỉ sợ cũng chỉ có kia Chu Tiên trận đồ. Nếu như là dạng này, nói như vậy, Chu Tiên trận đồ rất có thể còn tại Đại Đồng Sơn bên trên. Chỉ là, không lớp nhân tộc đại năng đều không thể tìm được, mình lại như thế nào tìm được đến? Lại hoặc là, chỉ có chính mình mới có thể tìm được đến. Cứ như vậy, tựa hồ lại giải thích được. Bất quá, nếu quả thật như mình suy nghĩ dạng này, kia tìm được Chu Tiên trận đồ, chẳng phải là lập tức bị thiên nhân tộc đại năng đoạt đi? Mà lại, dù cho mình một mực không đi tìm, chỉ sợ trời nhân tộc đại năng ý nguyên gắt gao cùng sau lưng mình. Lúc này, Tiến Thanh vừa nghĩ tới, từ nay về sau có một tên trời nhân tộc đại năng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tâm lý không khỏi có chút phát hàn. Bất quá, hắn cũng không biết có phải hay không là có thiên nhân tộc đại năng đi theo phía sau hắn, hoặc là không phải thiên nhân tộc mà cái khác thần bí tồn tại, lại hoặc là ở phía sau hắn căn bản cũng không có đồ vật đi theo. Hiện tại, Tiến Thanh bất động thanh sắc, lần nữa hướng trong bệ đá đi đến. Lần này, cự nhân lại quỳ xuống, thân thể tại run nhẹ nhẹ, Tiến Thanh nhìn thấy không khỏi nhíu mày một cái, cảm giác có chút không đúng. Đón lấy, hắn cũng không có để ý nhiều như vậy, lập tức xuyên qua cự nhân, tránh đi kia từng đạo kinh khủng sát khí. Khi hắn xuyên qua cự nhân về sau, cự nhân lần nữa gầm hét lên. Mà vào lúc này, Tiến Thanh lập tức ra tốc lướt xuống đi, khi lướt đi bệ đá về sau, nhìn thấy bệ đá đằng sau nằm ngang một đầu bạch ngọc cầu vượt. Cầu vượt vài trượng lớn, tại biển mây bên trong như ẩn như hiện, không biết thông hướng phương nào. Khi Tiến Thanh đạp xuống cầu vượt kia một nên, lập tức minh bạch là lạ ở chỗ nào. Cự nhân cũng không phải là nhìn thấy hắn mà quỳ đi xuống, mà là tại chưa gặp đến hắn thời điểm, liền đã quỳ đi xuống. Hắn tựa hồ là bị người cưỡng chế quỳ đi xuống. Tiến Thanh nhíu chặt lông mày, càng ngày càng khẳng định phía sau mình đi theo một tên trời nhân tộc đại năng. Mà vào lúc này, hắn thứ nhất hóa thân cùng hóa thân thứ hai đang điên cuồng tìm hiểu Cửu Châu Gấm Trương, không ngừng mà tăng tốc khắc họa Cửu Châu Gấm Trương tốc độ. Khắc họa Cửu Châu Gấm Trương tốc độ thực tế quá chậm. Nếu như hắn có thể trong nháy mắt vẽ thành, như vậy hắn căn bản cũng không sợ đại đế, nhưng là mỗi lần khắc họa Cửu Châu Gấm Trương, hắn đều cần tốn hao không ít thời gian. Những thời giờ này, đầy đủ hắn chết vô số vạn lần. Mà lại, còn có một cái 10 điểm vấn đề trọng yếu, chính là Cửu Châu Gấm Trương chỉ có thể tại Cửu Châu Đại Thiên Thế Giới bên trong mới có thể sử dụng. Hắn hiện tại cũng không biết, phải chăng còn tại Cửu Châu Đại Thiên Thế Giới bên trong. Lúc này, hắn lẳng lặng tại Bạch Ngọc trên Thiên Tiểu đi tới, mà tại trên Thiên Tiểu thì lưu lại đến không ít chiến đấu vết tích. Sau đó không lâu, phía trước cầu vượt bị mất. Tiến Thanh đi đến chặt đầu bên trên dừng lại, ánh mắt hướng nhìn một phía. Cầu vượt sau lại là cái gì đâu? Tử Chi Sơn núi, Bích Du Cung. Hắn nhìn trong chốc lát, sau đó bước ra một bước đi. Mà vào lúc này, mấy đạo kinh khủng kiếm khí từ phía trên dưới cầu bắn ra mà đến, hướng Yến Thanh chém tới. Cái này vài đạo kiếm khí 10 điểm lăng lệ, Yến Thanh sau khi thấy lập tức lui trở về, hắn căn bản là không có cách ngăn cản được tới. Dưới cầu là cái gì? Yến Thanh ánh mắt chỉ lên trời dưới cầu tìm kiếm, nhưng là cầu vượt dưới sâu không thấy đáy, tựa hồ là một cái vực sâu không đáy. Một lát sau, hắn thăm dò tính bước ra một bước, mà tại cầu vượt dưới lại chém ra mấy đạo kinh khủng kiếm khí. Lúc này, hắn tại cầu vượt chặt đầu bên trên ngồi xếp bằng xuống, mà thần trí của hắn cũng lập tức hướng bốn phía tán đi. Nhưng là, thần trí của hắn tán đi về sau, liền lập tức cắt ra liên hệ. Tại Đại Đồng Sơn bên trên, thần trí của hắn căn bản cũng không có thể sử dụng. Tiễn Thanh ngồi xếp bằng xuống về sau, liền chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không còn đi để ý chính mình sau lưng, phải chăng đi theo một cái kinh khủng tồn tại. Nếu như cái kia tồn đang muốn giết mình, chỉ sợ đã sớm giết chết. Bất quá, đã ngay cả kinh khủng như vậy tồn tại, đều không thể tìm được Chu Tiên trận đồ, như vậy nói rõ Chu Tiên trận đồ cũng không tìm thật kỹ. Hoặc là, Chu Tiên trận đồ đang cố ý tránh trời nhân tộc đại năng, như vậy nói rõ nó là có ý thức. Có lẽ, có thể câu thông một chút. Tiễn Thanh suy tư, sau đó dùng tâm địa đi cảm thụ đối phía. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 307892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 862, từ trong vách núi thế giới PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, cầu vượn hành không, bốn phía mây mù tràn ngập. Yến Thanh lặng lặng xếp bằng ở cầu vượn chặt đầu bên trên, cả người giống như tượng gỗ không nhúc đích. Mà vào lúc này, khí tức của hắn chậm rãi buông ra, dùng tâm đi cảm thụ hết thảy. Thời gian từng giờ trôi qua, nhưng là đáng tiếc, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bất quá, trong lòng cũng có chút may mắn, nếu quả thật tìm được, có lẽ mình sẽ lập tức chết oan chết uổng. Hiện tại, hắn càng ngày càng khẳng định, sau lưng của mình đi theo cái gì, có lẽ là trời nhân tộc đại năng, có lẽ lại là cái khác thần bí sinh linh. Tóm lại, đi theo phía sau hắn tồn tại, nhất định không có lòng tốt, mà mưu đồ Chu Tiên trận đồ khả năng lớn nhất. Cũng có thể nói, tại hắn cầm tới Chu Tiên trận đồ thời điểm, cũng là hắn tử kỳ thời điểm. Lúc này, hắn cũng không hề rời đi, ý nguyên lặng lặng xếp bằng ở chặt đầu bên trên. Chu Tiên trận đồ chính là Đại Đồng Sơn chi vật, cũng là Cửu Châu đại thiên thế giới bảo vật, hắn là tuyệt đối không muốn bị Cửu Châu đại thiên thế giới địch nhân đoạt đi. Cho nên, hắn thiết yếu muốn đoạt đến Chu Tiên trận đồ, nếu như có thể cứu ra Đại Đồng Sơn giáo chủ, dạng như vậy tốt nhất. Hắn có Cửu Châu gấm trương, hảo hảo mưu đồ một phen, cũng chưa chắc liền không thể an toàn rời đi. Đối diện là Bích Du cung sao? Lúc này, Tiễn Thanh mở to mắt, lập tức bốc cháy lên tuổi thọ, ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua tầng tầng mây mù, rơi vào cầu vượt đối diện. Mà cầu vượt đối diện cũng không phải là hắn phỏng đoán Bích Du cung, mà là một cái tử sắc vách núi. Chỉ là tòa này tử sắc vách núi, xem ra có phần có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đây là Tử Chi Sơn núi? Tiễn Thanh nhíu mày, lúc này hắn nghĩ đến, như thế nào mới có thể đủ đi qua? Hiện tại lấy chiến lược của hắn, căn bản là không cách nào phá khai thiên giới cầu vực sâu bắn ra đến kiếm khí. Nếu như đằng sau ta thật đi theo tồn tại gì, mà nó lại tại mưu đồ Chu Tiên trận đồ, như vậy nó hẳn là cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để ta quá khứ, dù sao chỉ có ta mới có thể dẫn xuất Chu Tiên trận đồ. Mà vào lúc này, Yến Thanh đầu góc cấp tốc vận chuyển, tiếp lấy đột nhiên đứng lên, hướng cầu gây bước ra đi. Hắn vừa mới bước ra mấy bước, cầu vượt dưới vực sâu cũng bắn ra mấy đạo kinh khủng kiếm khí. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ những này vài đạo kiếm khí vị trí lệch chút, mà những này vài đạo kiếm khí vị trí lệch, như vậy hắn liền có khả năng xuyên qua cái này vài đạo kiếm khí, đi đến đối diện cầu vượt. Quả nhiên, ta đi theo phía sau vô chi tồn tại. Yến Thanh chấn động trong lòng, nhưng là sắc mặt lại 10 điểm bình tĩnh, cấp tốc lướt qua đi. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền rơi vào đối diện trên tiên tiểu, cũng nhìn thấy kia một cái có chút kỳ quái tử sơn núi. Bất quá, cái này một cái tử sơn núi cũng ngăn chặn hắn tất cả đường đi, tựa hồ con đường phía trước đã đứt. Nhưng là, đây nhất định là không có khả năng sự tình. Đường khẳng định giấu ở tòa này tử trong vách núi, chỉ là mình tạm thời còn chưa phát hiện mà thôi. Yến Thanh chậm rãi đi lên, đi đến cầu vượt cuối cùng trên bình đài có mấy chục trượng lớn nhỏ, nhưng là khoảng cách tử sơn núi còn có một đoạn tương đối dài khoảng cách. Bất quá, tại cái này trên bình đài, bảo ngày mai cầu cũng tận. Nếu như muốn thông qua tử sơn núi, như vậy chỉ có thể tại cái này tử sơn núi nghĩ biện pháp. Tiễn Thanh ánh mắt tại tử trên sơn núi lảo qua, cái này tử sơn núi luôn luôn cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Mà vào lúc này, hắn cũng ở bên người loạn xạ vẽ lên đến, xuất hiện từng tòa sơn nhạc. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải là tại khắc họa Cửu Châu gấm trường, chỉ là muốn cho theo sau lưng cái kia tồn tại một chút hoang mang mà thôi. Khi hắn họa phải nhiều, mà sau lưng tồn tại nhìn không rõ, lại tại hắn khắc họa Cửu Châu gấm trước lúc, liền sẽ không thái quá chú ý như vậy, vào lúc đó, hắn liền đoạt một cái tiên cơ, liền có thể thông qua Cửu Châu gấm trường thong dong rời đi. Lung tung họa trong chốc lát về sau, Yến Thanh liền đứng dậy rời đi. Từ trên tiên tiểu lui về đến, hiện tại hắn loáng thoáng biết, Chu Tiên trận đồ cũng không phải là phía trước, mà lại, phía trước hắn cũng không có dễ dàng như vậy thông qua. Lúc này, hắn từ lui trở về bệ đá, tiếp theo từ trên bệ đá xuống tới. Một hồi về sau, hắn ngay tại hòn đá nhỏ nói bên đường, kế tiếp theo lung tung vẽ lên đến, vẽ ra bức họa cùng Cửu Châu gấm trường giống nhau ý hệ. Hắn một đường đi, một đường họa. Không lâu, hắn liền trở lại chân núi, tại kia một ngọn núi bia trước ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó, hắn cũng đang không ngừng vẽ lấy từng tòa tiên sơn. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn lại đem toàn bộ Đại Đồng Sơn đi một lượt. Khi hắn lại trở lại cầu vượt trên bình đài lúc, hắn nhìn thấy tại tử trong vách núi đã mở ra một phiến đại môn, mà từ trong cửa lớn xuyên suốt ra một cỗ hào quang chói sáng, để ánh mắt của hắn căn bản là thấy không rõ bên trong là cái gì. Muốn hay không đi vào? Tiễn Thanh nhíu mày, từ trong vách núi kia một phiến đại môn, rất có thể là bị theo sau lưng cái kia tồn tại mở ra. Con mắt của nó chính là nghĩ mình đi vào. Bất quá, có nên đi vào hay không đâu. Theo thời gian trôi qua về sau, hắn cảm giác Chu Tiên trận đồ cũng không tại đại môn bên trong, không qua đại môn bên trong là cái gì, hắn cũng thật tò mò. Hắn suy tư một lát, liền từ trong vách núi đại môn đi vào. Khi hắn đạp lên sau đại môn, hắn nhìn thấy một cái đại thế giới. Nhưng là, đại thế giới này đã biến thành một mảnh đất chết, không có một mảng cỏ, còn lưu lại không ít chết thảm chiến đấu vết tích. Mà vào lúc này, hắn tại đại môn bên trên khắc vẽ lấy hai chữ, Bích Du Lịch. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Bích Du Cung? Tiễn Thanh suy tư, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một phen, bất quá gọi vì Bích Du Lịch giới, tựa hồ càng thỏa đáng chút. Ngay sau đó, hắn một bước đạp đi vào, rơi vào Bích Du Lịch thế giới bên trong. Cái này Bích Du Lịch thế giới, cho hắn một loại âm u đầy tử khí cảm giác, khắp nơi tràn ngập kinh khủng sát khí. Lúc này, hắn chậm rãi hành tẩu tại Bích Du Lịch thế giới bên trong. Không biết tại khi nào, tại trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên một cái âm thanh rất nhỏ, chính là Đại Đồng Sơn giáo chủ thanh âm. Cái bóng. Đại Đồng Sơn giáo chủ chỉ nói hai chữ, sau đó liền không còn lại xuất hiện qua. Mà vào lúc này, Tiễn Thanh cũng không có lập tức túi đầu nhìn cái bóng của hắn, tại Đại Đồng Sơn giáo chủ nói ra cái bóng lúc, hắn liền lập tức hiểu được. Một mực cùng ở sau lưng mình cái kia tồn tại, chính là hóa vì một hình bóng, cùng cái bóng của hắn dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, Tiễn Thanh cảm giác càng kinh khủng, đến cùng là tồn tại cấp bậc nào, vậy mà có thể hóa vì một hình bóng. Không chỉ có thể hóa vì một hình bóng, còn cùng cái bóng của hắn dung hợp lại cùng nhau. Cái này lộ ra 10 điểm khủng bố. Bích Du Lịch thế giới đã biến thành phế tích, hiện tại cũng không có cái gì để mắt, mà hắn cảm giác được Chu núi trận đồ cũng không tại cái này bên trong. Bất quá, cái này Bích Du Lịch giới có phải là Đại Đồng Sơn giáo chủ mở ra đến động thiên thế giới? Nếu như mở ra đến động thiên thế giới chết đi, đối với mở mang người có 10 điểm ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm bị thương đến mở người gân cốt. Mặc dù Yến Thanh cũng muốn trợ giúp Đại Đồng Sơn giáo chủ khôi phục Bích Du Lịch giới sinh mệnh lực, nhưng là bây giờ căn bản liền không thể vì cái kia hóa thành cái bóng đi theo mình thần bí tồn tại, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện như vậy. Không biết có không có cách nào chém giết cái bóng này, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù mới hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 863, một cánh cửa khác về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Bích Du Lịch thế giới khổng lồ không cùng, so núi nhỏ thế giới không biết to được bao nhiêu, tựa hồ rất so tiên linh giới. Bất quá đáng tiếc, lúc này Bích Du Lịch giới đã biến thành một vùng phế tích, trở thành một mảnh chân chính tử địa. Mà vào lúc này, Tiễn Thanh cũng hơi kinh ngạc, nghĩ không ra mở ra đến động thiên thế giới có thể khổng lồ như thế. Như vậy, Đại Đồng Sơn giáo chủ tu vi chẳng phải là kinh thiên động địa? Đại Đồng Sơn giáo chủ tu vi đến cùng là cái kia một cảnh giới? Lúc này, Tiễn Thanh cũng có chút hiếu kỳ. Tựa hồ, Đại Đồng Sơn giáo chủ tu vi đã siêu việt đế cảnh, hoặc là đạt tới tạo hóa cảnh, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Mà tại Yến Thanh sợ hãi than đồng thời, cũng đang suy tư có không có cách nào chém giết dưới chân cái bóng. Bất quá, dưới chân cái bóng là cái kia cấp bậc tồn tại. Nếu quả thật chính là đại đế cấp bậc tồn tại, như vậy cũng chỉ có đại đế cấp bậc nhân vật mới có thể giết chết được nó. Tựa hồ, sự tình không thể làm A Yến Thanh tại trên một đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, như cũ tại loạn xạ khắc họa từng tòa tiên sơn. Khi hắn đem toàn bộ Bích Du Lịch thế giới đi một lượt về sau, đông nhiên hướng bầu trời bên trên đập lên, tại biển mây tản bộ. Mà tại biển mây chân trời thì mở một phiến đại môn, kia một phiến đại môn chính là Bích Du Lịch thế giới lối ra. Chỉ là, hắn tại cái này phiến đại môn đối diện, nhìn thấy một cánh cửa khác. Kia một phiến đại môn cũng không có mở ra, bị gắt gao phong tỏa, phía trên sinh đầy dị sắt, lộ ra cổ lão vô so. Lúc này, Tiễn Thanh chậm rãi đi qua. Một lát sau, hắn tại kia một phiến đại môn trước dừng lại, mặc dù cái này một phiến đại môn đã sinh đầy dị sắt, nhưng là hắn nhìn thấy một chút bức vẽ mơ hồ. Chỉ là, hắn không biết những này đồ án đại biểu cho, cũng không biết cái này một phiến đại môn lại thông hướng cái kia bên trong. Bất quá, hắn tựa hồ tại sau đại môn, cảm nhận được một cô vô so khí tức cổ xưa. Ầm ầm, Tiễn Thanh trên lưng kiếm đá, đột nhiên bay bắn đi ra, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, chém về phía kia một cái vết dị loang lổ cửa sắt lớn. Nhưng là, cửa sắt lớn bỗng như thành đồng, không nhúc nhích tí nào. Mà lại, liền ngay cả kiếm đá cũng vô pháp làm bị thương nó nửa phần, lộ ra cứng rắn vô so. Kiếm đá chính là chìm trời nặng sắt biến thành, là chư thiên vạn giới ít có thần vật, cơ hồ không gì không phá. Nhưng là, nó bây giờ lại không cách nào từ cửa sắt lớn bên trên vạch ra quản chi là một đạo dấu vết mờ mờ. Lại thử mấy lần, kia phiến cửa sắt lớn y nguyên vững như thành đồng, vững như bàn thạch, căn bản cũng không có thể dung chuyển. Cửa sắt lớn về sau đến cùng là địa phương nào? Tiễn Thanh càng ngày càng hiếu kỳ, cảm giác cửa sắt lớn sau hẳn là 10 điểm không đơn giản, mà vào lúc này hắn cũng có nổi lên nghi ngờ. Đã hình bóng kia đem tiến vào Bích Du Lịch thế giới đại môn mở ra, kia vì sao cái này phiến cửa sắt lớn cũng không có mở ra? Nó không mở ra là nó không nghĩ mình tiến vào, hay là nó cũng mở không ra? Lúc này Tiễn Thanh kế tiếp theo đếm thử, nhưng là theo thời gian trôi qua, kia phiến cửa sắt lớn y nguyên mở không ra, mà Yến Thanh cũng có chút khẳng định, cho dù là hình bóng kia, cũng vô pháp mở ra cái này một cánh cửa sắt lớn. Một hồi về sau, Yến Thanh cũng dừng lại, đối cái này phiến cửa sắt lớn tinh tế tính toán. Cửa sắt lớn bên trên đồ án 10 điểm cổ lao, mà bởi vì phía trên sinh đầy dị sắt, đã lộ ra 10 điểm mơ hồ, cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm là cái gì. Lúc này, hắn một chút xíu bôi lên bên trên dị sắt, cửa sắt lớn bên trên đồ án cũng chậm chậm rõ ràng. Đây là? Yến Thanh chân mày cau lại, hắn y nguyên nhìn không rõ, cửa sắt lớn đồ án tựa hồ chỉ là từng đầu tuyến, tựa hồ là 10 điểm đơn giản đường cong. Mà lại, tại những đường cong này bên trên, còn tản mát không ít điểm. Thời gian từng giờ trôi qua, Yến Thanh một bên loạn xạ khắc họa lấy tiên sơn, một bên suy tư cái này phiến cửa sắt lớn, cùng cửa sắt lớn sau đến cùng là địa phương nào. Không biết tại khi nào, hắn đứng dậy rời đi bích du lịch thế giới, lại trở lại Đại Đồng Sơn bên trong. Từ Đại Đồng Sơn sau khi xuống tới, hắn trở lại nộ hải bên trong, sau đó không lâu hắn lại gặp bị đảo già con mắt đón khách đồng. Bất quá, hắn trở lại nộ hải về sau, lại không cách nào tìm được trở lại tinh lộ đường, tựa hồ tinh lộ đường đã đoạn mất. Trước mắt, hắn tựa hồ không cách nào rời đi tiên vực thật cảnh. Nộ hải đồng dạng khổng lồ cuối cùng, Yến Thanh căn bản là đi không đến cuối cùng. Mà từ hắn tiến vào tiên vực thật cảnh về sau, thời gian đã không biết quá khứ bao nhiêu, mà vào lúc này hắn như cũ tại nộ hải trung du đãng. Tại nộ hải bên trong, hắn gặp không ít thi thể, có người có thú có chim. Tựa hồ, bọn hắn đều là Đại Đồng Sơn đệ tử. Đó lấy, hắn chìm vào nộ hải bên trong. Tại nộ hải dưới đáy, hắn nhìn thấy càng nhiều thi thể. Mà những thi thể này nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, từng cái bạo giật lên, hướng hắn phát động công kích. Bất đắc dĩ, Tiễn Thanh đành phải từ nộ hải ngọn nguồn nổi lên mặt nước, tiếp lấy hắn đổi một chỗ chìm vào nộ hải ngọn nguồn. Tại nộ hải ngọn nguồn bên trong, hắn nhìn thấy đáy biển bên trên che kín từng trôi kinh khủng tiên kiếm. Mà vào lúc này, hắn loáng thoáng minh bạch, tựa hồ Chu Tiên trận đồ liền giấu ở cái này nộ hải bên trong. Đây là kiếm trận sao? Tiễn Thanh theo đáy biển dựng thẳng tiên kiếm đi xuống, mà đầu óc của hắn cũng đang nhanh chóng vận chuyển, tại tính toán như thế nào đem dưới chân cái bóng chém giết. Khi hắn đem toàn bộ đáy biển tiên kiếm đều sở lượng, lập tức biết mình nên làm như thế nào. Lúc này, hắn từ đáy biển bên trong trồi lên, sau đó trở lại Đại Bồng Sơn, lặng lặng xếp bằng ở trên bệ đá. Mà trước lúc này, toàn bộ cái Đại Đồng Sơn đều đã che kín hắn khắc họa tiên sơn, tại hắn trở lại Đại Đồng Sơn thời điểm, cũng không để lại dấu vết kiểm tra một lần. Lúc này, hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết đỏ tươi vô so, còn tản ra kim quang nhàn nhạt, mà khi hắn kêu một miệng tinh huyết lạc tại nộ hải bên trong, lập tức liền làm cho cả nộ hải sôi trào lên. Tiên linh chi huyết, nộ hải giận sôi ngập trời, từng cỗ thi thể từ đáy biển bên trong gào thét mà lên. Mà dưới đáy biển những cái kia tiên kiếm, bởi vì Yến Thanh phun ra tiên linh chi huyết, từng trôi đỏ bừng, như là nung đỏ kiếm sát, tản ra khí tức kinh khủng. Lúc này, dưới đáy biển, vô số tiên kiếm đột nhiên rung động động, tiếp lấy điên cuồng xoay tròn, hóa vì một cái vô cùng to lớn kiếm trận. Vạn kiếm trận. Ầm ầm, từng trôi tiên kiếm từ nộ hải bên trong bắn ra, tại không trung hóa vì một cái cối xay khổng lồ, đem cả tòa Đại Bồng Sơn đều vây ở trung tâm, sau đó hướng Yến Thanh hung hăng chém tới. Nhưng là, hắn y nguyên lặng lặng xếp bằng ở bệ đá bất động, hắn biết những này tiên kiếm cũng không phải là chém về phía hắn, mà là chém giết dưới chân hắn cái bóng. Bất quá vào lúc này, trên tay hắn đột nhiên một họa, Cửu Châu gấm chương cuối cùng một bút cũng hoàn thành, tiếp lấy thân ảnh của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở trên bệ đá lưu lại một cái bóng. Hình bóng kia theo nhưng bất động, nhưng lại phát ra một cái thanh âm khàn khàn. Vạn kiếm trận. Mà vào lúc này, cái bóng như là một trang giấy, từ trên bệ đá dựng đứng lên, sau đó chậm rãi hóa vì một cái người. Một cái toàn thân ẩn tàng áo bào đen bên trong người. Lúc này, bệ đá chi ương cũng chém ra một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang. Nhưng là, cái này một đạo kiếm quang, đưa tay liền bị người áo đen kia trấn áp, tiếp lấy hắn cấp tốc hướng cầu vượt lao đi. Hắn phát hiện, hắn mắc lửa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 864, Đại La Kim Điện Hề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nộ hải quần quận sôi trào, phát ra trận trận kinh thiên cự bang. Mà từ đáy biển bắn ra vạn thanh tiên kiếm, tản ra từng đạo khí tức kinh khủng, hóa vì một cái cối xay khổng lồ, hướng trên bệ đá người áo đen kia nghiền ép mà đi. Lúc này, người áo đen hừ lạnh một tiếng, lần nữa hóa vì một hình bóng. Mà trước lúc này, tại bích du lịch thế giới bên trong, Yến Thanh cái thứ nhất hóa thân bỗng nhiên xuất hiện. Hắn lặng lặng nhìn xem kia một cái thần bí cửa sắt lớn, cũng đang suy tư lớn sau cửa sắt là địa phương nào, sau đó đang đợi thứ gì. Ngay sau đó, một đạo hắc quang bỗng nhiên xuất hiện. "Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn." Lúc này, Yến Thanh nhìn xem đạo hắc quang kia nói, hắn biết đạo này hắc quang chính là Chu Tiên trận đồ, đã có mình ý thức tự chủ. Trước đó, Yến Thanh bản thể đã cùng nó câu thông qua. Hắc quang trầm mặc một lát, liền tiến vào Yến Thanh thể nội, ở sau lưng của hắn hóa thành một bức hình xăm. Lúc này, Yến Thanh lập tức đem cuối cùng một bút Cửu Châu gấm chương khắc họa xong, sau đó cả người biến mất tại bích du lịch thế giới bên trong. Một lát sau, Yến Thanh bản thể lấy thứ nhất hóa thân, đều xuất hiện tại tiểu sơn giới bên trong. Mà tại Hạnh Hoa thôn bên trong, hóa thân thứ hai đang cùng Tư Đồ Thành tại tiểu quán bên trong lấy rượu, không qua bản thể của hắn cùng thứ nhất hóa thân cũng chưa từng xuất hiện. Suy tư một lát sau, thứ nhất hóa thân ý nguyên trở lại đại hoang thế giới, thì bản thể của hắn lại xuất hiện tại Đại La Kim tiểu bên trên. Lúc này, hắn một đường dọc theo Đại La Kim tiểu đi xuống. Không biết Đại La Kim điện chiến đấu kết thúc hay chưa. Yến Thanh một đường chạy vội, phi tốc hướng Đại La Kim tiểu lướt xuống đi, hiện tại thời gian gần qua trên 100 năm, kết thúc cũng khó nói. Bất quá, cái này Đại La Kim điện đến cùng ở đâu? Yến Thanh lại hơi nghi hoặc một chút, Đại La Kim Điện không trong tinh không, cũng không tại đầu này Đại La Kim Tiểu bên trên, đến cùng ở đâu? Mà vào lúc này, hắn không khỏi sững sờ, sắc mặt có chút mờ mịt. Cái này, tại sao có thể như vậy? Yến Thanh tại Đại La Kim Tiểu cuối cùng, nhìn thấy một tòa cự đại vô so kim điện, mà kim điện tản ra sáng lạn kim quang, lộ ra vô so lóa mắt. Tòa này kim điện, chính là trong truyền thuyết Đại La Kim Điện, chỉ là nó vì sao đột nhiên xuất hiện rồi? Yến Thanh nghi hoặc không thôi, cũng không phải là Đại La Kim Điện đột nhiên xuất hiện, mà là Đại La Kim Điện vẫn luôn tại kia bên trong. Chỉ là, ta vì sao nhìn không thấy? Lúc này, Yến Thanh tĩnh đứng yên ở kim tiểu bên trên, trong lòng lộ ra nghi hoặc không thôi. Nếu như Đại La Kim Điện một mực tại Đại La Kim Tiểu cuối cùng, kia vì sao mình sẽ nhìn không thấy? Yến Thanh lông mày chăm chú nhíu lại, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh không, chẳng lẽ là có người muốn ta tiến vào tiên vực thật cảnh? Là hình bóng kia, hay là Đại Đồng Sơn giáo chủ? Yến Thanh suy tư, cũng không biết là ai gây nên, bất quá tại hắn khi tiến vào Đại La Kim Tiểu lúc, khẳng định là bị người làm tay làm, dẫn đến không nhìn thấy cuối Đại La Kim Điện. Lúc này, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức hướng cuối Đại La Kim Điện lao đi. Đường này không thông. Một tiếng âm thanh vang dội, đột nhiên từ trên trời sao vang lên, ngay sau đó một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng rơi đập tại Đại La Kim Tiểu bên trên, ngăn chặn đường đi của hắn. Yến Thanh nhìn thấy, đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào cự trên thân người. Đây là một cái cao hơn 10 trượng cự nhân, khoác trên người kim quang lóng lánh kim giáp, trong tay nắm lấy một cây búa to, đem Đại La Kim Tiểu gắt gao ngăn chặn. Trên người hắn tản ra một cỗ cường hành vô song khí tức, lộ ra lực lớn vô cùng, tựa hồ nhưng gánh núi gánh ngạn. Cự Linh Thần. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc, tên này cự nhân cùng hắn tại Đại Bồng Sơn trên bệ đá, bản thân nhìn thấy tên kia không đầu cự nhân không sai biệt lắm, tựa hồ là đồng xuất một mạch. Ngươi muốn thông qua, cần đánh bại ta. Cự nhân chấp nhất cự phủ, đối Yến Thanh lạnh lùng nói, trên thân tràn ngập bảng bạc khí tức. May mắn là bất tử thiên tiên cấp bậc chiến lực, nếu như là bệ đá cái kia kinh khủng tồn tại, chỉ sợ căn bản cũng không có người có thể thông qua. Lúc này, Yến Thanh cũng không có nhiều lời, biết đây là Đại La Kim Tiểu thủ tướng, mình muốn tiến vào Đại La Kim Điện, liền thiết yếu muốn đánh bại hắn. Hắn kiếm đá từ trên lưng bay đi, hóa thành một đạo kinh khủng hắc quang hướng cự nhân chém tới. Mà cự nhân nhìn thấy, đột nhiên gào thét một tiếng, trên thân bắn ra vô số bảng bạc lực lượng, hắn cự phủ giơ lên cao cao, hung hăng hướng kiếm đá chém tới. Ầm ầm, kiếm đá cùng cự phủ đụng vào nhau, bắn ra chói mắt kim quang. Mà vào lúc này, Yến Thanh cũng mình trần ra trận, song quyền điên cuồng hướng cự nhân vung ra ngoài, vô số quyền ảnh đang lóe lên. Chỉ là không đến thời gian một chén trà công phu, hắn liền đem tôn này cự nhân vung thành phân cuối cùng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù cự nhân chiến lực khủng bố, nhưng là Yến Thanh chiến lực cũng không kém, mà lại tại Đại Đồng Sơn bên trong ngốc mấy chục trên trăm năm, cũng không phải uổng phí. Tại Đại Đồng Sơn bên trong tu hành một năm, tuyệt đối bù đắp được tại tiên giới tu hành mấy chục trên trăm năm, huống hồ tại Đại Đồng Sơn bên trong, tràn ngập đủ loại đạo vận, càng trợ giúp hắn tu hành. Nhưng là, ngay sau đó, lại có hai tên kim giáp cự nhân từ trên trời giáng xuống, lần nữa gắt gao ngăn chặn đường đi. Mà lại, bọn hắn thực lực, một cái so một cái muốn cường hãn. Yến Thanh nhìn thấy nhíu mày một cái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lần nữa đánh lên đi. Những này thủ cầu kim tướng, tựa hồ cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là từ một đạo tiên thuật biến thành, chuyên môn dùng cho thủ cầu. Thời gian cũng chưa từng có lâu, hắn lại đánh bại cái này hai tên cự nhân, sau đó hắn cũng đi đến Đại La Kim Điện trước. Đại La Kim Điện to lớn vô so, Yến Thanh đứng tại kim điện trước, tựa như một con kiến đứng tại một tòa núi cao trước. Kim điện kim chói, kém chút đem hắn mắt cho lóe mù. Đây chính là Đại La Kim Điện sao? Yến Thanh đứng tại kim điện trước, tinh tế đánh giá, cảm nhận được một cỗ cổ lão mà xa xôi khí tức. Mà tại này khí tức bên trong, còn ẩn giấu đi một sợi hết sức đặc thù khí tức, tựa hồ là bất hủ mùi. Bất quá vào lúc này, kim điện đại môn cũng không có mở ra. Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, sau đó đi lên đẩy cửa, nhưng là cũng không có thôi động, tiếp lấy nghi hoặc nói, kỳ quái, làm sao lại không có tiền lẻ, chẳng lẽ còn có nan để muốn khảo nghiệm. Một lát sau, hắn tại Đại La Kim Điện một bên, nhìn thấy một cái cao mấy trượng bia đá. Mà tại trên tấm bia đá khắc lấy từng cái danh tự. Trên tấm bia đá danh tự không nhiều, chỉ có hơn 70 cái, nhưng là có chút danh tự lóe ra quang mang, có chút danh tự thì đã ảm đạm xuống. Lúc này Yến Thanh vừa nhìn thấy, liền lập tức minh bạch. Những cái kia đã ảm đạm xuống danh tự, không phải bị đào thải, chính là đã chết đi. Hắn hơi nhìn thoáng qua, liền thấy đã có hơn 20 cái danh tự ảm đạm xuống, chỉ còn lại có 50 cái danh tự còn có lóe lên. Mà vào lúc này, hắn cũng rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, tiếp lấy ngay tại trên tấm bia đá khắc lên tên của mình, sau đó lại tại danh tự bên trên dọn một giọt máu. Khi hắn làm xong đây hết thảy, Đại La Kim Điện đại môn chậm rãi mở ra, từ bên trong bắn ra một chùm hào quang chói sáng. Hắn nhìn một lát, sau đó hướng Đại La Kim Điện đi đến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 865, ma luyện. V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Đại La Kim Điện kim chói, lộ ra quang mang 10 ngàn trượng. Mà tại Đại La Kim Điện trước trên tấm bia đá, Yến Thanh nhìn thấy Vô Thanh cùng vừa tên của hai người vẫn sáng, nói rõ bọn hắn còn không có bị đào thải hoặc là chết đi, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn cũng đi tiến vào Đại La Kim Điện. Hắn đối cái này Đại La Kim Điện có chút hiếu kỳ, trong này đến cùng là một cái thế nào địa phương, mà khi hắn đi vào về sau, nhìn thấy bên trong đứng thẳng từng cây cao lớn của đá, tựa hồ cao vào mây trời, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Mà lại, Đại La Kim Điện bên trong trống trải vô so, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào. Tiễn Thanh hơi có chút nghi hoặc, tiếp lấy từng bước một đi vào, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, mà tại đại điện bên trong tràn ngập trận trận sương mù, lộ ra có mấy phần thần bí. Mà tại một lát sau, trước mắt hắn cảnh quan bỗng nhiên biến đổi, hóa vì một cái diễn võ trường. Tại Yến Thanh nghi hoặc thời khắc, trên diễn võ trường xuất hiện một người. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy người kia, không khỏi cười một tiếng, từ tốn nói, đây coi như là Đại La Kim Điện cửa thứ nhất sao? Trên diễn võ trường xuất hiện người, chính là chính hắn. Loại tình huống này, hắn đã từng gặp được, cũng chân chính đánh bại mình, cho nên lần nữa nhìn thấy, cũng không có cảm giác gì. Mà lại, hắn có lòng tin tuyệt đối, đánh bại trước mắt cái này chính mình. Dù sao, cái này mình, chỉ là bị Đại La Kim Điện sao chép được mà thôi. Lúc này, Yến Thanh lập tức công kích đi, cùng mình chiến đấu. Đánh bại mình, đối với những người khác đến nói, có thể nói là vô so khó khăn, nhưng là đối với Yến Thanh đến nói, cũng không phải là rất khó. Mà lại, nếu như hắn thật đánh không lại, hắn còn có thể ra lận. Hắn thần tu trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tu hành, đã so hắn tiên tu còn cường hãn hơn mấy phần. Hiện tại Đại La Kim Điện phòng chế, chỉ là hắn tiên tu, mà hắn nghĩ ra lận, có thể lập tức đem thần tu cho triệu hoàn tới. Bất quá, đến lúc đó có phải là xuất hiện hai cái mình, cái này ngay cả Yến Thanh mình cũng không biết. Trên diễn võ trường, Yến Thanh cùng mình tại điên cuồng chiến đấu, hai đạo kinh khủng thân ảnh đang không ngừng lóe ra. Bất quá, hắn tựa hồ có chút đánh giá thấp, cái này bị Đại La Kim Điện sao chép được mình, tình huống cũng không có như hắn suy nghĩ như thế, rất nhanh liền sẽ đánh bại bị Đại La Kim Điện phòng chế chính mình. Đánh lấy, Yến Thanh liền có chút nóng nảy. Ầm ầm, Yến Thanh đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy có chút mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới mình lại bị Đại La Kim Điện sao chép được mình đánh bại. Đây là có chuyện gì? Yến Thanh nhíu mày, có chút không tin mà nhìn trước mắt chính mình. Kỳ thật, hắn cũng không biết, dù cho mấy chục trên trăm năm trôi qua, có thể thông qua cửa ải này, vẫn chưa tới 30 người. Hiện tại, còn thừa lại 2-30 mấy người, ý nguyên còn tại sông lấy cửa này. Bọn hắn tại cửa này, bị nhốt mấy chục trên trăm năm, thậm chí có ít người trực tiếp tại cửa này, liền bị đào thải bị loại. Lúc này, Yến Thanh chậm rãi ổn định lại tâm thần, cũng biết mình nhất thời nóng đội. Khi hắn tính hạ tâm về sau, lần nữa cùng mình chiến đấu. Nhưng là, lần lượt chiến đấu xuống tới, hắn cùng mình y nguyên chỉ là ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh cũng biết nghĩ đánh bại mình cũng không dễ dàng. Hắn đã từng đã đánh bại mình, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại cũng có thể đánh bại mình, hắn cần muốn lần nữa ma luyện chính mình. Lúc này, Yến Thanh bắt đầu nghiêm túc đối đãi, chân chính đem trước mắt cái này mình xem như đối thủ. Ầm ầm, trên diễn võ trường, hai thân ảnh điên cuồng chiến đấu, đánh cho thiên hôn địa ám, tình huống có chút chết thảm. Nhưng là, kết quả vẫn là lần lượt ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, Yến Thanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, một bên chữa trị thương thế bên trong cơ thể, một bên điên cuồng chiến đấu. Mà hắn điên cuồng, một chính mình khác thì là điên cuồng hơn. Đây là một trận gian khổ đấu tranh, Yến Thanh thừa nhận là mình xem thường nó. Theo chiến đấu tiếp, Yến Thanh nhận cũng càng ngày càng kinh khủng, một lần so một lần nghiêm trọng, thậm chí toàn bộ lồng ngực đều bị đánh xuyên. Mà lại, hắn tiên tu chi thể không có co thần quang, căn bản là không có cách nháy mắt chữa trị thân thể, cái này khiến hắn càng ngày càng ăn thiệt thòi. Một tháng qua, Yến Thanh cũng nhớ không rõ chiến đấu bao nhiêu lần, nhưng là tại lần này lần đối chiến bên trong, hắn rốt cục sở đến một ít môn đạo, hoặc là nói cảm ngộ đi. Mà lúc này, trải qua vô số lần chiến đấu, toàn thân hắn tan rã lực lượng, cũng chậm chậm ngưng tụ, lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cứng mãnh, hùng hồn vô song. Lực lượng trường khống cũng càng ngày càng khống chế tự nhiên, để thực lực của hắn phóng đại. Mà lại, Yến Thanh phát hiện nhục thân của mình trở nên càng lúc càng cứng hãn, tại cùng mình lần lượt đối chiến bên trong, tổn thương tốt, tốt tổn thương, cơ hồ ngao thành vô cùng kinh khủng mình đồng ra sát. Đây là ngạnh sinh sinh nấu đi ra, hoặc là ngạnh sinh sinh đem tiên linh chi thể tiềm lực đào lên. Với anh, trên diễn võ trường, Yến Thanh huy quyền chạy như bay. Bất quá, một chính mình khác cũng từng quyền đánh đến, lực lượng của hai người là đồng dạng, nhưng là một chính mình khác, đối lực lượng khống chế lại là mạnh hơn hắn hai phần. Một trận đánh kích về sau, Yến Thanh ngũ tạng lục phủ đều là bị lực lượng kinh khủng chấn thương. Hai người cứng đối chiến, phát ra từng tiếng tiếng vang, ngay cả toàn bộ diễn võ trường đều chấn động. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh cũng đầu nhập đang cùng mình chiến đấu bên trong. Lúc này, Yến Thanh có một loại trở lại luân hải cự thành cảm giác, tựa hồ mình bây giờ là cùng thạch nhân chiến đấu đồng dạng, đang điên cuồng chiến đấu, không ngừng mà ma luyện chính mình. Cái này với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội. Hiện tại, Yến Thanh đối lực lượng nắm giữ càng ngày càng kinh khủng, nó biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu đã vượt xa cái khác người tu hành. Mà sức chiến đấu biểu hiện thể hiện tại nhiều phương diện, như lực lượng, kỹ xảo, ý thức, kinh nghiệm vân vân. Trong đó, ý thức chiến đấu liền chiếm cực kỳ trọng yếu một hạng, thậm chí là thống lĩnh toàn cục một hạng. Lúc này, Yến Thanh tại lần nữa ma luyện hắn ý thức chiến đấu. Chỉ cần ý thức chiến đấu hơn người, như vậy kỹ xảo, kinh nghiệm liền sẽ biểu hiện được không còn trọng yếu như vậy. Mà lại, tại nhiều lần như vậy chiến đấu bên trong, Yến Thanh cũng minh bạch cùng mình giao đấu ý nghĩa chỗ. Cùng mình đối chiến, không chỉ là tôi luyện sức chiến đấu, đột phá bản thân, còn có từ trên người mình tìm kiếm được thiếu sót của mình cùng thiếu hụt. Trong chớp mắt, liền đã trở thành một nhìn sang, Yến Thanh cùng một chính mình khác đối chiến, đã vượt qua vạn lần. Lực lượng trường khống, ý thức chiến đấu, cái này hai hạng tại Yến Thanh cố gắng dưới, có bay vọt về chất. Không biết tại khi nào, trên diễn võ trường Yến Thanh đã máu me khắp người, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, tất cả đều là một chính mình khác dùng nắm đấm đánh ra. Nhưng là, Yến Thanh toàn vẹn không cảm giác được, toàn thân cao thấp đã không có nửa điểm thống khổ, chỉ có một cố không lời hưng phấn. Trong mắt trừ chiến đấu, đã cái gì cũng không có. Mà một chính mình khác, tại Yến Thanh nắm đấm điên của mình kích dưới, cũng ẩn ẩn xuất hiện một vết thương. Thời gian từng giờ trôi qua. Tại năm thứ 5 về sau, Yến Thanh rốt cục đem bị Đại La Kim Điện sao chép được mình đánh bại. Mà vào lúc này, trước mắt diễn võ trưởng tán đi, hắn lần nữa trở lại đại điện bên trong, tiếp lấy nhìn thấy trước người xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này không biết thông hướng phương nào. Hắn cũng không do dự, liền hướng cánh cửa kia đi vào. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 866, thư không bình đẳng tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, phía sau cửa, là cái gì? Yến Thanh cũng không do dự, liền hướng cánh cửa kia đi vào. Tại diễn võ trường bên trên, hắn dùng thời gian 5 năm đến ma luyện mình, rốt cục đánh bại một chính mình khác, để hắn về việc tu hành lại có cảm ngộ mới, chiến lược lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Kỳ thật, tại Đại La Kim Điện trên diễn võ trường, chỉ dùng thời gian 5 năm, liền có thể đánh bại một chính mình khác, Yến Thanh tuyệt đối là đệ nhất nhân. Mà tại thông qua cửa ải này 20-30 người bên trong, thời gian dùng đến ít nhất một người, cũng dùng thời gian 10 mấy năm. Lúc này, hắn đạp lên kia một cánh cửa. Tại kia một cánh cửa về sau, là một đầu thật dài hướng lên cầu thang, không biết thông hướng phương nào. Mà tại cầu thang bên ngoài, chính là hoàn toàn lạnh lẽo cùng hắc ám hư không, lộ ra 10 điểm yên tĩnh. Lúc này, hắn mang theo chút hiếu kỳ, đạp lên kia một đầu cầu thang. Khi hắn đạp lên đầu kia cầu thang, trên thân lập tức giáng lâm một cỗ áp lực, bất quá cỗ này áp lực đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn có chút nghi hoặc một chút, tiếp lấy liền chậm rãi đi lên. Bất quá, theo hắn đi lên, trên thân áp lực liền tăng thêm không ít, nhưng đối ảnh hưởng của hắn ý nguyên không lớn. Lấy hắn hiện tại thân thể, căn bản liền sẽ không đem điểm này áp lực thả ở trên người, có thể thoải mái mà chịu được. Khi hắn đi tận cầu thang, liền đến một cái bình đài. Bình đài có 9 trượng lớn, trình viên hình, màu vàng nâu, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Mà tại hắn đi đến bình đài về sau, sau lưng đầu kia cầu thang liền biến mất không thấy gì nữa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý, tiếp theo đang quan sát bốn phía. Bất quá, hắn tạm thời cũng không có nhìn ra cái gì. Chẳng lẽ đây cũng là một quan? Tiến Thanh có chút nghi hoặc, vùng hư không này hoàn toàn lạnh lẽo cùng hắc ám, căn bản cũng không có cái gì tốt nhìn, tiếp lấy hắn liền xếp bằng ở trên bình đài. Mà ánh mắt của hắn cũng từ trong hư không trở lại cái này trên bình đài, tại cái này cái bình đài bên trên, khắc họa lấy một chút cổ lão hoa văn. Những hoa văn này lộ ra 10 điểm thu kịch, Tiến Thanh cũng không có nhìn ra là có ý gì. Lúc này, hắn lặng lặng ngồi xếp bằng, sắc mặt hơi nghi hoặc. Một hồi về sau, hắn đột nhiên từ trong bình đài lướt đi, nhưng là tại bình đài bên ngoài, lại giáng lâm lấy một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này khủng bố đến ngay cả hắn đều kinh hãi vô so. Lập tức từ trong hư không cấp về trong bình đài, tựa hồ căn bản không phải bất tử thiên tiên nhưng ngăn cản. Đây là cái gì lực lượng? Tiến Thanh hơi kinh ngạc, tiếp lấy hắn nhìn thấy phương xa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng. Đó lấy, hắn cũng thấy rõ cái kia điểm sáng là cái gì, cái kia điểm sáng chính là một cái bình đài, mà tại trên bình đài lặng lặng ngồi xếp bằng một tên thanh niên, trên thân tựa hồ tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí. Lúc này, kia cái bình đài chính hướng hắn điên cuồng lướt đến, bí mật mang theo một cỗ cường hành sát khí. Bình đài có thể khu động. Yến Thanh sau khi thấy không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy cũng tại nếm thử khu động bình đài, tìm vòi một lát sau, hắn cũng biết như thế nào khu động bình đài. Lúc này, hắn cũng khu động bình đài hướng phương xa kia cái bình đài lao đi, hoàn toàn coi nhẹ đối phương sát khí, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Sau đó không lâu, hai cái bình đài tại bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại, Yến Thanh đang quan sát tên thanh niên kia, mà tên thanh niên kia cũng đang quan sát hắn. Tên này thanh niên xem ra đại khái 26-27 dáng vẻ, thân thể lộ ra hơi gầy gò, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức cường đại. Đương nhiên, có thể leo lên đại la kim tiểu, chí ít cũng có bất tử thiên tiên cấp bậc chiến lực. Thục Sơn Yến Thanh. Lúc này, Yến Thanh từ tốn nói: "Phi tiên môn là phi." Tên thanh niên kia lạnh lùng nói, trên thân tràn ngập ra sát khí, càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là nội tâm của hắn lại hơi khẩn trương lên. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà gặp thập đại môn phái một trong Thục Sơn kiếm môn, mà Thục Sơn kiếm môn tại 10 đại môn phái bên trong, chiến lực là trước 5 giáp tồn tại. Cái này Yến Thanh hắn cũng chưa nghe nói qua, bất quá chưa nghe nói qua, cũng không có nghĩa là không khủng bố. Dù sao, có thể tham chiến bất tử thiên tiên, một cái kia không phải tuyệt thế thiên tài. Tại bản môn chính là số 1 số 2 tồn tại. Mà lại, hắn phi tiên môn cùng thập đại môn phái cũng có khoảng cách không nhỏ. Bất quá, cho dù là đại môn phái lại như thế nào, mình lại không nhất định liền yếu hơn đối phương. Mà lại, nếu như mình đánh bại Thục Sơn môn phái, mà vào lúc này, Yến Thanh cũng minh bạch như thế nào làm, chính là chém giết đối phương, đem đối phương bình đài đoạt lại. Minh bạch về sau, hắn liền đối La Phi nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi không muốn chết, liền tự mình nhận thua đi. Mặc dù thua, nhưng là còn sống so cái gì cũng tốt. Ừm, khẩu khí thật lớn. Mặc dù ngươi là thập đại môn phái đệ tử, nhưng là ta La Phi cũng không có sợ qua. Hiện tại còn chưa khai chiến, liền dám khẩu xuất cùng luôn. La Phi cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn phi tiên môn đích xác so không phải thập đại môn phái, nhưng là hắn cũng có chút xem thường đệ tử của những đại môn phái kia. Nếu như hắn có thể tiến vào thập đại môn phái, lấy được thành tựu, tất nhiên không so với bọn hắn kém, thậm chí so với bọn hắn làm được còn tốt hơn. Hắn chỉ là kém một cái cơ hội mà thôi. Đã như vậy, vậy liền chiến đi. Tiến Thanh nói, dù sao tới mức độ này, ai cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Dù cho Minh biết mình sẽ thua, cũng sẽ điên cuồng chiến đấu tiếp. Được. La Phi gật đầu, sau đó khu độc lấy bình đài lướt đến. Ầm ầm, hai cái bình đài đột nhiên đụng nhau, tiếp lấy tướng nối liền. Mà vào lúc này, La Phi thân ảnh đột nhiên lóe lên, nhanh chóng hướng Yến Thanh chém giết, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tốc độ của hắn rất nhanh, nghĩ ra tay trước, đoạt một bước tiên cơ. Thục Sơn kiếm môn kiếm thuật chính là danh chấn toàn bộ tiên giới. Bình thường mà nói, cùng cảnh giới người tu hành, Thục Sơn kiếm môn đệ tử đều sẽ mạnh lên một phần. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng là tại sinh tử chiến đấu bên trong, cái này một phần thế nhưng là chí mạng tồn tại. Trải qua vô số lần chiến đấu, tại cùng cảnh giới bên trong sinh tử chiến đấu bên trong, còn sống sót cơ bản đều là Thục Sơn kiếm môn đệ tử. Nếu như La Phi đối đầu cái khác người tu hành, vượt lên trước một bước, có lẽ còn thật sự có thể cướp được tiên cơ. Nhưng là, hắn đối đầu lại là Yến Thanh, một cái chiến lực vô cùng kinh khủng tồn tại, đã vượt xa bất tử thiên tiên. Đối với Yến Thanh đến nói, trước một bước động thủ cùng chậm một bước động thủ, đã không hề khác gì nhau. Mà vào lúc này, Yến Thanh kiếm đã đột nhiên chém ra. Kiếm quang phô thiên cái địa, chiếu sáng toàn bộ hư không, tràn ngập kiếm ý điên cuồng tứ ngược lấy bốn phía, kia tán phát ra kiếm khí vỡ vụn hết thảy, lộ ra khủng bố vô so. Mà dưới một kiếm này, La Phi tốc độ lập tức chậm lại, sắc mặt của hắn cũng theo đó trở nên kinh hãi. Hắn có chút không tin, đối phương chiến lực làm sao kinh khủng như vậy, cái này là tuyệt đối là tu hành mấy chục ngàn năm lão bất tử. Yến Thanh hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác, chính là phi tiên môn bên trong kia sống mấy chục ngàn năm lão bất tử. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ, đại môn phái đệ tử liền kinh khủng như vậy? La Phi trong lòng 10 điểm chấn kinh, mà lúc này kiếm của hắn cũng theo đó chạm ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, cùng Yến Thanh kiếm đá đụng vào nhau. Ầm ầm. Kiếm quang của hắn như là pha lê nát dưới, cả người cũng bay ra ngoài. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọ Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 867, thập đại môn phái chi thiên kiếm một ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại hư không bình đại. La Phi bị Yến Thanh kiếm đá đánh trúng, trên lồng ngực xương cốt liên tiếp vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi về sau, cả người liền tùy theo bay ra ngoài. Một kiếm trọng thương. Lúc này, đổ vào bình đài biên giới bên trên La Phi, trong lòng vô so kinh hãi. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng là còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bất quá dạng này đã không có ý nghĩa gì. Nếu như mọi người lực lượng ngang nhau, có lẽ còn có mấy máy nội bộ hội. Nhưng là, Yến Thanh chiến lực thực tế quá mạnh, chỉ là một kiếm liền đánh bại hắn, hắn cũng biết mình đã không có cơ hội. Trong lòng của hắn mặc dù không cam lòng, nhưng phải thì như thế nào? Thật sự là hắn có chút xem thường đệ tử của những đại môn phái kia. Mà tại lúc này, Yến Thanh ngừng lại, nếu như hắn lại chém giết một kiếm, có lẽ sẽ đem đối phương chạm tàn. Mặc dù bất tử thiên tiên cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết, nhưng là bất tử thiên tiên chạm giết không chết thiên tiên cũng không khó. Cho nên, đối với Yến Thanh đến nói, bây giờ muốn giết có chết hay không thiên tiên, thật không khó. Ngươi nhận thua đi. Yến Thanh tử tổ nói. Lúc này, La Phi giằng co, bôi một chút miệng bên trên vết máu, có chút nở nụ cười khổ, nói, ta thua, khối này trên này, là ngươi. Ầm ầm, mà vào lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên hướng Yến Thanh phóng tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. La Phi cũng thay đổi trọng thương trạng thái, tựa hồ nguyên địa lấy máu, trường kiếm trong tay cũng lăng lệ chém ra, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang. Lúc này, hắn so mới vừa rồi không có thụ thương thời điểm, lộ ra mạnh. Bất quá, mặc dù hắn cũng biết, tại bất tử thiên tiên cấp bậc chiến đấu, đánh lén hiệu quả cũng không lớn, nhưng là hắn còn muốn thử một lần. Dù sao, cái này chính là cơ hội ngàn năm một thở, tại người trong cuộc đời này, có lẽ cũng chỉ có lần này. Cơ hội bỏ lỡ, liền không lại sẽ có. Chỉ là, hắn hay là đánh giá thấp Yến Thanh thực lực. Nếu như đứng ở trước mặt hắn chính là Vô Thanh hoặc là Vừa Tên, có lẽ còn có một hai phần khả năng, nhưng là đứng ở trước mặt hắn lại là Yến Thanh, một cái chiến lực đã vô cùng kinh khủng tồn tại. Lúc này, Yến Thanh nở nụ cười gằn, nghĩ không ra cái này là phi vậy mà là giả vờ. Dù sao, ở trên một quan bên trong, có thể chiếm thắng mình, như thế nào nhân vật đơn giản. Nhưng là, dù cho dạng này lại như thế nào, ở trên một quan bên trong, Yến Thanh chỉ là dùng 5 năm thời điểm, mà La Phi lại là dùng trên 100 năm, bằng không bọn hắn cũng sẽ không ở thời điểm này gặp gỡ. Ầm ầm, Yến Thanh kiếm đá hóa thành một đạo hắc quang vào tới, cấp tốc phá mất La Phi kia một đạo hắc quang cùng hắn chém tới kiếm. Mà lúc này, Yến Thanh song quyền cũng oanh đi lên, hóa thành vô số quyền ảnh, từng quyền đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên. Chỉ là mấy chục giây quá khứ, La Phi trên thân xương cốt đã bị Yến Thanh đánh cho vỡ nát, cả người chỉ còn lại có một hơi. Tê liệt trên mặt đất La Phi, thâm như chết khí. Lúc này, hắn trong lòng có chút hối hận, cũng biết mình nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương chiến lực. Chỉ là, đối phương kinh khủng như vậy, nhưng vì sao mình cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua tên của hắn? Tiên giới thập đại môn phái thiên tài, cơ bản đều vì thế nhân biết. Dù sao, tiên giới anh tài, tuyệt đại bộ phân đều ra ngoài cái này thập đại môn phái. Một lát sau, La Phi lập tức rời khỏi bình đài, hắn lui ra ngoài về sau, chẳng khác nào rời khỏi Đại La Kim Điện, rời khỏi lần này tranh đoạt chiến. Yến Thanh nhìn thấy cũng không có ngăn cản, cũng không có đi lên chém giết hắn. Mà tại La Phi lui ra ngoài về sau, La Phi kia một khối chiến đài, lập tức cùng Yến Thanh dưới chân chiến đài dung hợp được, hóa vì một cái 12 trượng lớn nhỏ chiến đài. Bất quá, đây là ý gì? Yến Thanh nhíu mày, ánh mắt lần nữa hướng phương xa hư không nhìn lại, chẳng lẽ một mực chiến đấu tiếp? Mà vào lúc này, hắn chiến đài bộc phát ra một đạo quang mang, tiếp lấy đột nhiên lên cao. Chỉ là trong chớp mắt, chiến đài cảnh tượng chung quanh biến đổi, đã không còn là hư không, mà là hóa thành một mảnh cung điện khổng lồ. Cung điện tản ra lập loè kim quang, trong đó có mờ mịt đang tràn ngập, như là một khu tiên cung thần cung, cho người ta một loại khí tức thần bí. Mà tại cung điện trên quảng trường thì tản mát mấy người. Bọn hắn 7 người, tản mát tại quảng trường các nơi, đều cao mày nhìn xem cung điện. Mà vào lúc này, nhìn thấy Yến Thanh xuất hiện, bọn hắn bảy người ánh mắt đều rơi vào Yến Thanh trên thân. Lúc này, Yến Thanh cũng đi đến cái kia quảng trường. Đại La Kim Điện. Tại phía trước nhất trên cung điện, thì treo một khối kim quang lóng lánh bảng hiệu, Yến Thanh hơi có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra đây mới thực sự là Đại La Kim Điện. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào bảy người kia trên thân, tại trong bảy người này, có bốn nam tám nữ, bộ dáng đều là hết sức trẻ tuổi. Nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp. Người tu hành tướng mạo trẻ tuổi, cái này cũng nói huyết khí của bọn hắn tràn đầy, duy trì mạnh nhất chiến lực. Bọn hắn đều ngồi xếp bằng trên quảng trường, ánh mắt đều rơi vào kia một khối bảng hiệu bên trên, cũng không tiếp tục nhìn Yến Thanh. Thục Sơn Kiếm Môn, Yến Thanh. Yến Thanh đối lấy bọn hắn cười một cái nói: "Nguyên lai là Thục Sơn Kiếm Môn, ta nói còn là người phương nào đâu." Hắc hắc, nghĩ không ra thật đúng là gặp bỡ. Lúc này, một tên gánh vác trường kiếm thanh niên, cười lạnh một tiếng nói, trên thân tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí, chậm rãi hướng Yến Thanh đi tới. Yến Thanh nhìn thấy, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trong ánh mắt cũng lộ ra chút lạnh ý, chẳng lẽ là Thục Sơn Kiếm Môn đối thủ một mất một còn? Chỉ có dạng này mới có thể giải thích đối phương sát khí. Mà vào lúc này, ánh mắt của những người khác lần nữa từ bảng hiệu bên trên rơi vào tên thanh niên kia cùng Yến Thanh trên thân, tựa hồ có phần có hứng thú xem ra. Ha ha, Thục Sơn Kiếm Môn cùng Thiên Kiếm Môn gặp được cùng một chỗ, lần này thế nhưng là có trò hay nhìn. Lúc này, một cái nữ tử áo đỏ cười một cái nói, thân hình của nàng rất hoa tay, mang theo vài tia vũ mị, sau đó quay đầu hỏi hướng một cô gái khác, không biết cái này đến thanh, các ngươi thế nhưng là nghe nói qua chưa, chiến lược như thế nào? Một cô gái khác có vẻ hơi thanh lãnh, cũng không để ý tới nữ tử áo đỏ nói chuyện, chỉ là đang lặng lặng mà nhìn xem Yến Thanh cùng tên thanh niên kia. Chính Thiên, chính là Thiên Kiếm Môn tuyệt thế thiên tài, mặc dù chỉ tu hành hơn 70 năm, nhưng là chiến lược của hắn thật không đơn giản. Có một tên thanh niên từ tốn nói, lúc này hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua Yến Thanh danh tự. Dù sao bọn hắn đều là các đại môn phái đệ tử, dù cho lại phong bế, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe tới một chút tin tức. Nhưng là, cái này đến thanh, tựa hồ bằng để trống. Người này, tựa hồ rất thần bí, hoàn toàn chưa nghe nói qua, giống như trống rông xuất hiện đồng dạng. Lại có một tên thanh niên nói, ánh mắt tại Yến Thanh thân bên trên nhìn một chút. Bất quá, có thể đi đến một bước này, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản gì. Tại hạ, Thiên Kiếm Môn Trình Tiên. Tên thanh niên kia tại Yến Thanh 10 bước trước dừng bước, nhưng là vào lúc này, trên người hắn tràn ngập sát khí càng ngày càng kinh khủng, như là như thực chất tản ra lăng lệ khí tức. Nguyên lai là Thiên Kiếm Môn a, quả là thế. Yến Thanh mặc dù không nghe thấy thế sự, nhưng là cũng biết một chút Thiên Kiếm Môn sự tình. Thiên Kiếm Môn chính là tiên giới thập đại môn phái một trong, tọa lạc ở tiên giới chi nam, cùng Thục Sơn môn phái liền nhau, vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, việc kéo tẩy, dùng hay sọ tỉ tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 868, một kiếm PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Đại La Kim Điện trước, bầu không khí lộ ra dương cùng bạc kiếm, tựa hồ đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, trên quảng trường ánh mắt mọi người đều rơi vào Yến Thanh cùng Trịnh Tiên trên thân hai người, chăm chú chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Thục Sơn Kiếm Môn cùng Thiên Kiếm Môn, cho tới nay đều là tử đối đầu, cơ hồ mỗi một lần gặp nhau, đều sẽ đại chiến một trận, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đương nhiên, bọn hắn cũng chờ mong hai người bọn họ có thể đại chiến một trận, tốt nhất đến một trận sinh tử quyết đấu, hai người đều bị đánh cho tàn phế, dù sao Đại La Kim Điện bên trong chỉ có 10 cái cột mốc đường. Hai người bọn họ đại chiến một trận, mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, đều giống như đào thải hai tên thực lực cường hãn người cạnh tranh. Dù sao, có thể đi đến một bước này người, một cái kia đều không phải kẻ yếu. Thiếu một tên người cạnh tranh, bọn hắn cơ hội liền có thêm một phân. Cái này đối với bọn hắn đến nói, chính là chuyện tốt. Cho nên tại lúc này, có người bắt đầu châm ngòi, cho bọn hắn thêm một chút mùi thuốc súng. Cái này vậy một cái phát, bầu không khí quả nhiên lộ ra càng căng thẳng hơn, sát khí quần quần phóng lên tận trời, đang không ngừng tứ ngược lấy bốn phía. Cứ việc Trịnh Tiên biết là châm ngòi, nhưng Thiên Kiếm Môn cùng Thục Sơn Kiếm Môn chính là tử đối đầu, đây là một cái không giải được hết. Lúc này, trên người hắn tràn ngập nồng đậm sát khí, cường hãn khí tức từ trên thân bắn ra. Trong lòng hắn, dù cho không cướp đường bài, cũng muốn đem Thục Sơn Kiếm Môn lôi ra bán, có chút muốn lưỡng bại cầu thương dáng vẻ. Tại suy đoán của hắn bên trong, cái này tên là Yến Thanh thanh niên, rất có thể là Thục Sơn Kiếm Môn át chủ bài. Nếu như mình đem lá bài tẩy này kéo ra ngoài, đối Thục Sơn Kiếm Môn đến nói, tuyệt đối là một đòn nặng nề. Thục Sơn Kiếm Môn hai người khác, Vô Thanh cùng vừa tên, hắn nghe nói qua, thực lực rất mạnh. Nhưng là, cho dù là rất mạnh, cũng chỉ gần giống như hắn dáng vẻ. Bất quá, tại Thiên Kiếm Môn ba người, hắn cũng không phải là mạnh nhất một cái. Cho nên, hắn suy đoán, rất có thể cái này đến thanh, chính là Thục Sơn Kiếm Môn trong ba người mạnh nhất cái kia. Nếu như mình đem hắn lôi ra bán, thậm chí hy sinh chính mình, nhưng đối với Thiên Kiếm Môn đến nói, chính là một chuyện tốt. Tiến Thanh, ngươi ta có dám đánh cược một trận? Lúc này, Trịnh Tiên từng bước một đi tới nói, trong ánh mắt lộ ra chút trào phúng cùng khiêu khích ý vị. Ai nấy đều thấy được, hắn chính là cố ý kiếm chuyện. Đánh cược? Yến Thanh hỏi. Không sai, không biết ngươi có dám hay không. Trịnh Tiên thân bên trên phát ra khí tức càng lúc càng cường hãn, lộ ra khí thế bức người. Hiện tại, hắn đã quyết định muốn đem Yến Thanh lôi ra bán. Có gì không dám? Yến Thanh tử tổ nói. Tốt, ngươi ta ở giữa chiến một trận, ai thua ai liền tự động rời khỏi lần này tranh đoạt chiến. Trịnh Tiên cười một cái nói, ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Tiếp theo tại Yến Thanh trên thân trên dưới quét mắt, Không biết, ngươi dám, vẫn là không dám đâu. Lại có gì không dám? Yến Thanh cười cười, mặc dù hắn không biết Trịnh Thiên dự định, nhưng là hắn cũng không thèm để ý lúc này, Trịnh Chúng nhìn thoáng qua, tiếp lấy cũng không cần phải nhiều lời nữa, trên lưng trường kiếm đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt. Kiếm quang lăng lệ vô song, tràn ngập từng tia từng sợi khí tức kinh khủng, để trên quảng trường người biến sắc. Thiên kiếm môn chính là không thua tại Thục Sơn kiếm môn tồn tại, mà lại Thiên kiếm môn cũng là duy nhất có thể đối làm Thục Sơn tiên kiếm tồn tại. Hai kiếm gặp nhau, tất nhiên một hồi. Ngươi không chết, chính là ta sống. Lúc này, Yến Thanh Y nguyên đứng bất động, lạnh lùng nhìn xem sát khí ngút trời Trịnh Thiên. Kỳ thật, hắn cũng không để ý đem Thiên kiếm môn đá ra khỏi cục, dù sao Thiên kiếm môn chính là Thục Sơn kiếm môn đối thủ muốn mất một còn. Trăm ngàn vạn năm qua, hai phái ở giữa đấu tranh không ngừng, đấu ra hỏa khí cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ đến không cách nào áp chế tình trạng. Chuyên môn, tại đoạn thời gian trước, có mấy tên Thục Sơn đệ tử chính là bị Thiên kiếm môn đệ tử phế tu vi, thậm chí còn dẫn trưởng lao ở giữa chiến đấu. Bất quá tại lúc này, hắn cũng không có nhìn Trịnh Thiên chém tới kiếm, mà là nhìn xem tên kia châm ngòi ly gián thanh niên, tiếp lấy lại đưa ánh mắt rời về phía những người khác. Những người này, một bộ xem náo nhiệt không chế lớn dáng vẻ, tựa hồ hận không thể bọn hắn sinh tử quyết đấu. Tựa hồ, bọn hắn cũng không hoàn toàn là xem náo nhiệt đơn giản như vậy, bọn hắn phải cùng Trịnh Thiên đạt thành điều kiện gì? Chẳng lẽ, bọn hắn muốn đối phó mình? Tiễn Thanh nhướng mày, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào Trịnh Thiên trên thân. Bất quá vào lúc này, Yến Thanh đã không sợ bọn hắn bảy người cùng một chỗ giết đi lên, cho dù hắn không cách nào chiến thắng bảy người, nhưng là cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu như bọn hắn bảy người thật dám giết đi lên, Yến Thanh cũng không để ý đại sát tứ phương. Mà vào lúc này, Trịnh Thiên trường kiếm đã hương chém xuống, kiếm quang lóa mắt vô so, tán phát ra khủng bố kiếm khí, để trên quảng trường tất cả mọi người cấp tốc lui mấy chục trượng. Một kiếm này thật là khủng khiếp, chiến lực của hắn tựa hồ lại mạnh, trách không được hắn ở thời điểm này cũng dám khiêu chiến. Có một tên thanh niên cau mày nói, tiếp lấy ánh mắt của hắn rơi vào Yến Thanh trên thân, nhìn thấy Yến Thanh ở thời điểm này vẫn không có động, không khỏi có chút ngạc nhiên. Những người khác nhìn thấy cũng hơi kinh ngạc. Hắn đang làm cái gì? Nữ tử áo đỏ cau mày hỏi. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là Yến Thanh là bị Trịnh Thiên chém tới một kiếm kia dọa sợ, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Dù sao, có thể đi đến một bước này, một cái kia không phải ngút trời anh tài, làm sao lại bị một kiếm dọa sợ? Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương căn bản cũng không đem Trịnh Thiên đặt ở mắt bên trong. Bất quá, đây có phải hay không là có chút khinh thường rồi? Chính như trước đó lời nói như thế, có thể đi đến một bước này, lại có cái kia là nhân vật đơn giản. Bất quá, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Yến Thanh cái tên này, cũng không biết Yến Thanh là tình huống như thế nào, chiến lược lại như thế nào. Tại lúc này, bọn hắn rốt cục nhìn thấy Yến Thanh động. Kiếm đến. Yến Thanh trên lưng kiếm đá, đột nhiên xuất hiện trong tay. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, một kiếm chém về phía kia một đạo chém xuống đến kiếm quang. Một đạo hắc quang bắn ra, kiếm khí phô thiên cái địa, tứ ngược lấy toàn bộ trên quảng trường, để mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, dưới chân không khỏi đột nhiên lui lại mấy bước. Một kiếm này, tựa hồ so Trịnh Thiên chém ra một kiếm kia, còn kinh khủng hơn. Kia phô thiên cái địa kiếm khí, để người kinh hãi. Ầm ầm, trên quảng trường, khí tức đột nhiên bộc phát, sinh ra lực lượng kinh khủng. Lúc này, trên quảng trường quang mang 10.000 trượng, bắn ra đến kiếm khí, như hóa thành từng trôi tiên kiếm, hướng bốn phía chém tới. Mà khi kiếm quang tan mất lúc, mọi người thấy một thanh tiên kiếm bị chém đứt hai năm, đưa một tiếng rơi trên mặt đất. Mà Trịnh Thiên thì một ngụm đỏ tươi hướng bắn mà ra, sắc mặt lập tức đỏ lên. Hắn trong lòng kinh hãi vô so, càng là lộ ra chút khó có thể tin thần sắc, cái này sao có thể? Lúc này, trên quảng trường mọi người đều kinh hãi mà nhìn xem Yến Thanh, trong lòng lộ ra vô so rung động. Nguyên bản, bọn hắn coi là Yến Thanh cùng Trịnh Thiên hai người, ít nhất cũng hẳn là chiến đấu nửa canh giờ trở lên, mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một kiếm, liền đã thắng bại đã phân. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 869, một hơi về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, cái này, thực tế quá nhanh, nhanh đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Yến Thanh ánh mắt, đều có vẻ hơi kinh hãi. Cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Yến Thanh, vậy mà một kiếm liền chặt đứt Trịnh Thiên tiên kiếm, cái này chiến lực tựa hồ vượt xa bọn hắn. Cho dù bọn họ cùng Trịnh Thiên đối đầu, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Bọn hắn, không có người nào dám nói, mình liền có thể chiến thắng Trịnh Thiên, huống chi là một kiếm đem Trịnh Thiên trường kiếm chặt đứt. Đã nhưng cái này Yến Thanh, có kinh khủng như vậy chiến lực, vì sao chính mình cũng chưa nghe nói qua? Loại chuyện này, hẳn là ẩn giấu không được, ai chẳng lẽ là Thục Sơn kiếm môn, chuyên môn vì tiên nguyên sẽ thần bí vũ khí. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Yến Thanh trên thân, tựa hồ muốn đem Yến Thanh nhìn thấu. Ta cũng không giết ngươi, ngươi thối lui đi. Lúc này, Yến Thanh cũng không có ra sát thủ, chỉ là hướng về phía Trịnh Thiên tử tốn nói. Nhưng là, cái này nói chuyện ở những người khác nghe tới, lại là trần trụi trào phúng cùng nhục nhã a, bọn hắn liền có chút chịu không được, huống chi là tâm cao khí ngạo Trịnh Thiên. Hừ, chỉ là kiếm gãy mà thôi, ngươi liền dám dõng dạc nói mình thắng. Ngươi, cũng quá coi thường ta Trịnh Thiên đi. Lúc này, Trịnh Thiên lạnh lùng nói, tùy theo lao đi miệng bên trên vết máu, nhìn xem Yến Thanh lại nói, hắc hắc. Ngươi có thể một kiếm chặt đứt kiếm của ta, cũng bất quá là dựa vào một thanh hảo kiếm mà thôi. Nếu như ta thấy không sai, ngươi trôi tiên kiếm này, chỉ sợ sẽ là từ trong truyền thuyết chìm trời nặng sắt chế tạo thành a. Chậc chậc, nghĩ không ra, ngươi lại có một thành, toàn từ chìm trời nặng sắt chế tạo tiên kiếm. Chìm trời nặng sắt. Chính thiên cái này nói vừa nói, ánh mắt của những người khác lập tức rơi vào Yến Thanh Trôi này kiếm đá bên trên. Chìm trời nặng sắt chính là tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều là vô so hiếm thấy thần vật. Chuyên ôn, này sắt cứng rắn vô so, cũng vô kiên bất tồi, có thể chạm đoạn thế gian hết thảy. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều có chút nóng rực lên. Chìm trời nặng sắt dụ nghi ngờ lực, thực tế quá. Nếu như bọn hắn có một thanh từ chìm trời nặng sắt chế tạo tiên kiếm, như vậy sức chiến đấu của bọn họ chí ít cũng sẽ sách cao một cái cấp độ. Tại bọn hắn cấp bậc này, chiến lược sách cao một cái cấp độ, đây chính là vô so khó khăn tồn tại, thậm chí cần thua ra giá cả to lớn. Tiễn Thanh không khỏi cười một tiếng, ánh mắt cũng rơi tại trên thân mọi người, nói tiếp, không sai, trôi này kiếm đá chính là từ chìm trời nặng sắt chế tạo thành. Thật là chìm trời nặng sắt. Lúc này, nữ tử áo đỏ hô hấp có chút nặng chút, ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Mà lại, không chỉ có là nàng như thế, những người khác cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Đối với bọn hắn đến nói, có một thanh từ chìm trời nặng sắt chế tạo tiên kiếm nơi tay, chiến lược sẽ lập tức tăng cường, thậm chí là có thể đại sát tứ phương. Khi lấy được Yến Thanh xác nhận về sau, ánh mắt của bọn hắn lộ ra càng thêm nóng rực, trách không được lập tức đem trôi này kiếm đá đoạt trong tay. Mà lại, có trôi này kiếm đá nơi tay, đối với tranh đoạt cột mốc đường, lại có hai máy nội bộ hội. Bất quá, bọn hắn không dám động, dù sao Yến Thanh chiến lược bày ở kia bên trong. Hắn có thể một kiếm chạm kiếm Trịnh Thiên tiên kiếm, cũng có thể một kiếm chặt đứt bọn hắn thần binh, thậm chí còn có thể một kiếm chạm mạng của bọn hắn. Mà lại, bọn hắn cũng nhìn ra được, Yến Thanh chiến lược cũng không phải là dựa vào kia một thanh kiếm đá. Trịnh Thiên chỉ là tại dụ nghi ngờ bọn hắn xuất thủ mà thôi. Mặc dù trong lòng bọn họ, nhưng là còn có một số tự mình hiểu lấy. Bất quá, nếu như là mọi người liên thủ xuất kích, vậy liền không nhất định, dù sao mạnh hơn thần binh lợi khí, cũng không thể nào là vô địch. Lúc này, Trịnh Thiên đối nữ tử áo đỏ nói, "Hồng Hà, nếu như ngươi ta liên thủ chém xuống hắn, ta có thể đem chìm trời nặng sắt tặng cho ngươi." Chiến lược của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải ngươi ta liên thủ, mà lại chìm trời nặng sắt chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật, bỏ lỡ liền không có lần thứ hai cơ hội. Nữ tử áo đỏ nghe tới có chút tâm động, trong lòng cũng tại suy nghĩ một phen, nàng cảm giác mình cùng Trịnh Thiên liên thủ, hẳn là có thể chém xuống Yến Thanh. Nhưng là, nàng nhìn thấy Yến Thanh chỉ là đứng bình tĩnh lấy, mặc cho bọn hắn liên thủ mà không ra, cũng không đội mà chém giết Trịnh Thiên. Tựa hồ, đối phương không sợ chút nào bọn hắn. Đây là để nàng chần chờ không quyết định địa phương, nàng có chút thấy không rõ Yến Thanh. Chỉ là hai hơi ở giữa, nữ tử áo đỏ có suy nghĩ, liền nói, "Tốt, nếu như vào tay chìm trời nặng sát, ta có thể dùng những bảo vật khác đền bù ngươi." "Tốt, như ngươi mong muốn." Trịnh Thiên đại hỉ. Mà vào lúc này, một tên thanh niên lại nói, "Yến huynh, xem ra ngươi gặp nạn, dù sao cũng là hai người liên thủ, xem ra ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá, nếu như ngươi đem chìm trời nặng sắt cho ngươi mượn, ta ngược lại là có thể giúp ngươi ngăn trở Bách Tiên cửa Hường Hà, không biết Yến huynh như thế nào?" Có lẽ Yến huynh không biết, cái này Hường Hà, chiến lược cũng không phải đơn giản. "Vương miện, ngươi..." Nữ tử áo đỏ nghe tới, không khỏi giận dữ, đối tên thanh niên kia trừng mắt. "Ta cái gì?" Vương miện không khỏi cười một tiếng, tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào Yến Thanh trên thân, nói, "Yến huynh, không biết ngươi như thế nào nhịn. Ngươi mượn kiếm đá cho tại hạ, chỉ là mất đi một thanh kiếm, mà không phải mất đi một cái mạng." Có Vương Miện cùng Hồng Hà hai người đột nhiên nhúng tay, bốn người khác chỉ là lặng lặng nhìn xem, bất quá bọn hắn đối chìm trời nặng sắt hay là có thăm dò chi ý dù sao, như thế bảo vận, ai lại sẽ dễ dàng buông tha. "Cảm ơn các hạ hảo ý, tại hạ còn có thể ứng phó một hai." Tiễn Thanh Tử tốn nói, tiếp lấy nhìn xem Trịnh Tiên cùng Hồng Hà, không biết hai vị, nhưng là chuẩn bị tốt. Lúc này, Vương Miện nghe tới, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, mà những người khác nghe tới, trong lòng không khỏi sửng sở, tiếp lấy không khỏi rơi vào trầm tư. "Ha ha, rõ ràng ngươi thủ sơn kiếm môn có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ ta Trịnh Tiên còn không biết?" Trịnh Thiên sau khi nghe được không khỏi cười ha hả, tiếp lấy đối Hồng Hà nháy một chút, thân ảnh đột nhiên hướng Yến Thanh công kích đi. Mà vào lúc này, Hồng Hà trong tay lóe lên, một đạo hồng quang bay đi. Kia một đạo hồng quang chính là một đầu đai đỏ. Đai đỏ nhìn như phổ thông, nhưng giấu giếm huyền cơ, cũng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Nếu như không cẩn thận bị cuốn lên, cho dù là bất tử thiên tiên cũng dễ dàng mà không thoát thân, cuối cùng chỉ có thể gắt gao bị liếm chết. Tại đầu này đai đỏ dưới, đã chết không dưới 10 tên bất tử thiên tiên. Nó có một cái tên cái này lấy mạng luyện. Lúc này, ánh mắt của mọi người chăm chú rơi trên người bọn hắn, đều suy tư Yến Thanh có thể chống đỡ được bao lâu, dù sao theo bọn hắn nghĩ, dù cho Yến Thanh mạnh hơn, cũng sẽ không thái quá không hợp thói thường. Mà vào lúc này, Yến Thanh một kiếm chém xuống, tốc độ nó nhanh vô so. Mọi người chỉ thấy kiếm quang vừa rơi xuống, Hồng Hà trong tay lấy mạng luyện liền đã một phân thành hai, mà bay lượn mà đến Trịnh Thiên, lại là bị Yến Thanh song quyền đánh nát lồng ngực. Một hơi thời gian, vẫn chưa tới. Mọi người liền thấy Trịnh Thiên cùng Hồng Hà đã bại. Lúc này, bọn hắn sắc mặt hai người trắng bệch, sắc mặt của những người khác cũng không được khá lắm, đặc biệt là Vương Miện. Bọn hắn không nghĩ tới, Yến Thanh chiến lược kinh khủng như vậy, liền ngay cả hai người liên thủ, vậy mà cũng vô pháp chống đỡ được một hơi thời gian. Cái này chiến lược, vậy mà vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 870, tập kích PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, Đại La Kim Điện trên quảng trường, Yến Thanh lặng lặng nhìn lấy bọn hắn, cũng không có kế tiếp theo xuất thủ. Mà vào lúc này, Trịnh Thiên cùng Hồng Hà hai người nhanh chóng rời khỏi Đại La Kim Điện. Thật sự nếu không lui ra ngoài, chỉ sợ bọn họ chỉ có chết tại cái này bên trong. Người kia tuyệt đối có thực lực chạm giết bọn hắn. Tiễn Thanh nhìn thấy bọn hắn tối lui, cũng không có ngăn cản, đối với hắn mà nói, hai người này giết cùng không giết đều là giống nhau. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác, mà ánh mắt của những người khác lập tức rời, không dám cùng hắn đối mặt. Đặc biệt là Vương Miện, trong lòng có chút hoảng sợ. Chỉ là một hơi thời gian, liền bại hai tên thực lực cường hãn bất tử thiên tiên, cái này là cấp bậc gì chiến lực? Mà lại, như thế nhân vật khủng bố, vì sao trước đó không có nửa điểm tin tức, vậy mà ẩn tàng phải sâu như vậy? Lúc này, trên quảng trường còn lại 5 người, đều không để lại dấu vết rời xa hắn. Ai biết người này có thể hay không đột nhiên xuất thủ chém giết mình? Dù sao, hắn có thực lực này, mà lại tại Đại La Kim Điện bên trong chỉ có 10 cái cột mốc đường. Nếu như hắn cùng một chỗ giải quyết mình 5 người, hắn chẳng lẽ có thể độc chiếm cột mốc đường? Dần dần, bọn hắn 5 người chậm rãi dựa chung một chỗ, chuẩn bị đối kháng Yến Thanh. Yến Thanh không để ý đến bọn hắn, chỉ là đang lặng lặng đánh giá Đại La Kim Điện, mà Đại La Kim Điện đại môn đóng chặt. Lúc này, hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao bọn hắn 7 người, một mực ngốc trên quảng trường, mà không phải đi tiến vào Đại La Kim Điện? Chẳng lẽ Đại La Kim Điện tiến vào không được? Lại hoặc là, đây cũng là một khảo nghiệm. Yến Thanh hơi khẽ chau mày, tiếp lấy hướng Đại La Kim Điện đi đến. Tại Đại La Kim Điện cùng quảng trường ở giữa, có cấp 12 bậc thang, khi hắn đang nghĩ đạp lên bậc cấp lúc, lại bị một cỗ lực lượng thần bí đạn trở về. Quả là thế. Yến Thanh ổn định bước chân, tinh tế đánh giá kia cấp 12 bậc thang. Cái này cấp 12 bậc thang như từ gạch vàng xây thành, tản ra hào quang chói sáng, lộ ra kim quang lóng lánh. Tại kia gạch vàng bên trên, khắc họa lấy vô số phù văn tối nghĩa, tựa hồ kia cỗ lực lượng thần bí chính đến từ những cái kia phù văn. Một lát sau, Yến Thanh lần nữa đạp lên nấc thang kia, nhưng lại y nguyên bị đạn trở về. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Yến Thanh suy tư, tiếp lấy ánh mắt rơi vào bốn phía chính là một mảnh tinh không sáng chói. Mà hắn nhìn thấy cái này một mảnh tinh không sáng chói, không khỏi nghĩ lên kia một đầu tinh lộ, cùng tiên vực thật cảnh, Đại Bồng Sơn. Hình bóng kia không biết chết chưa? Hình bóng kia hẳn là đại đế cấp bậc tồn tại, chỉ sợ không có dễ dàng chết như vậy a. Yến Thanh nghĩ đến hình bóng kia không có chết, lông mày tùy theo nhíu lại, nếu như lại bị nó tìm được mình, chỉ sợ cũng rốt cuộc trốn không được. Đó lấy, suy nghĩ của hắn cũng trở lại Đại La Kim Điện. Chẳng lẽ đi qua cái này cấp 12 bậc thang, cùng cái này tinh không có quan hệ? Yến Thanh ngẩng đầu nhìn tinh không, ngay sau đó một đạo bàng bạc tinh thần ý chí giáng lâm, chẳng lẽ lại muốn chém giết một ngôi sao thần ý chí? Lúc này, Yến Thanh hơi kinh ngạc. Cái này trên trời sao tinh thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà vào lúc này, tại trong đầu của hắn, lập tức xông ra một cái cực đạo chữ sát địa. Đây là hắn ý chí kết tinh, nhưng ngạnh kháng tinh thần ý chí, thậm chí là chém giết tinh thần ý chí. Ầm ầm, hai đạo ý chí hung hăng đụng vào nhau. Tinh thần ý chí hóa chỗ thần long, chậm chậm bắt đầu vỡ vụn. Cực đạo chữ sát bia bên trong, một cái giết chữ gào thét mà lên, nhất cử đánh nát tinh thần ý chí. Yến Thanh hơi có chút kinh ngạc, phát hiện viên này tinh thần ý chí cũng không có trước đó tinh thần ý chí mạnh như vậy, hắn rất nhẹ nhàng liền chém giết. Lúc này, hắn có điên cuồng thôn phệ tàn hơn tinh thần ý chí. Mà lúc này, kia một mực lặng lặng ngồi xếp bằng trên quảng trường 5 người, lập tức hướng hắn khởi xướng công kích mãnh liệt. Năm chuôi kinh khủng thần binh hướng hắn chém tới, thế như trẻ che không thể đỡ, lộ ra 10 điểm điên cuồng. Mà lại, kia năm đạo cường hành khí tức đan vào một chỗ, cũng hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Giết! 5 người gào thét một tiếng, nhanh chóng giết đi lên. Tiến Thanh thực tế quá mạnh, bọn hắn không thể không liên thủ, bằng không bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội đoạt đến cột mốc đường, thậm chí còn có thể bị đối phương chém giết. Hiện tại tinh thần ý chí giáng lâm, đối phương căn bản là không cách nào rút ra thân đến ứng trả cho bọn họ. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù cho đối phương mạnh hơn, thậm chí có thể chém giết tinh thần ý chí, nhưng là ở thời điểm này, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Lui một bước, dù cho đối phương thậm chí còn có sức hoàn thủ, nhưng là phát huy ra thực lực cũng sẽ không rất mạnh. Mà lại, tại bọn hắn 5 người toàn lực tập kích phía dưới, căn bản cũng không nhưng có thể ứng phó được. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn có thực lực tuyệt đối, ở thời điểm này chém giết Tiến Thanh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, Yến Thanh liền đã đem tinh thần ý chí chém giết. Cực đạo chữ sát bia, tại Yến Thanh trong mắt hữu hình có thực, nhưng là tại bọn hắn 5 người trước mắt, lại là vô hình vô thật tồn tại, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy. Cho nên, cũng không biết Yến Thanh đối kháng tinh thần ý chí tình huống. Nếu như bọn hắn biết, chỉ sợ căn bản cũng không dám động thủ, liền đã bị dọa đến hồn bay phách tán. Theo bọn hắn nghĩ, tinh thần ý chí căn bản là không có cách chống cự tồn tại, chứ đừng nói là chém giết. Đi. Lúc này, Yến Thanh cũng không dám kinh thường, trên lưng kiếm đá bay đi, chém về phía trong đó một tên thanh niên. Mà song quyền của hắn cũng đột nhiên oanh ra ngoài, hóa thành vô số quyền ảnh đánh vào một tên khác thanh niên trên lồng ngực. Tại hắn ngẩng đầu quan sát tinh thần thời điểm, hắn liền đã âm thầm cảnh giác lên, để phòng 5 người đột nhiên tập kích. Nghĩ không ra, tại tinh thần ý chí vừa mới giáng lâm không lâu, bọn hắn 5 người thật khởi xướng tập kích. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, Yến Thanh căn bản cũng không sợ tinh thần ý chí. Phiến tinh không này tinh thần, tựa hồ cùng Đại La Kim tiểu bên trên tinh thần đồng dạng, bọn chúng tinh thần ý chí lại không giống, yếu chút. Yến Thanh trước đó liền có thể chém giết 3 viên tinh thần ý chí, tự nhiên sẽ không sợ cái này một viên nho nhỏ tinh thần ý chí. Phúc. Kiếm đá hóa thành một mảnh bay ánh sáng, đột nhiên động không một tên thanh niên lồng ngực, mà song quyền của hắn cũng đánh nát một tên khác thanh niên lồng ngực. Ba người khác nhìn thấy, không khỏi sắc mặt đại biến, lại là một hơi thời gian, đối phương liền đánh bại hai người bọn họ. Cái này quá khủng bố. Còn có, tinh thần ý chí rõ ràng đã giáng lâm, vì sao hắn còn có dư lực, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? năm người trong lòng kinh hãi không thôi, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, chẳng lẽ hắn cũng không có dẫn dưới tinh thần ý chí, đây chỉ là hắn bày ra một cái bẫy? Không có khả năng. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được có tinh thần ý chí giáng lâm, nhưng là tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể tại tinh thần ý chí dưới thoát thân mà ra, chẳng lẽ là hắn đã chém giết tinh thần ý chí? Lúc này, năm người nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng trở nên vô so kinh hãi. Chém giết tinh thần ý chí, đây rốt cuộc là tồn tại cấp bậc nào? Chẳng lẽ hắn thật làm được rồi? Giết! Năm người điên cuồng giết đi lên. Hiện tại đối với bọn hắn đến nói, đã không có đường lui, chỉ có chết chiến một trận, có lẽ còn có một tia hy vọng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 871, tòa thứ 2 tử thành E.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trên quảng trường, 5 người gào thét như sấm, điên cuồng giết đi lên. 6 thân ảnh phi tốc lóe ra, không ngừng mà đan vào một chỗ, va chạm ra lực lượng kinh khủng, khiến không gian bốn phía đều chấn động. Lúc này, Yến Thanh đối mặt 5 tên thực lực cường hãn bất tử thiên tiên, cũng không dám kinh thường, toàn lực xuất kích, cũng điên cuồng giết tới. 5 người này, cũng không phải phổ thông bất tử thiên tiên, bọn hắn đều có thể nói là vạn tuế phía dưới, mạnh nhất kia một nhóm nhỏ người. Mà lại, bọn hắn 5 người điên cuồng lên, chiến lực càng là tăng lên một cái cấp độ. Đáng tiếc, bọn hắn hay là đánh giá thấp Yến Thanh chiến lực, cho dù bọn họ 5 người liên thủ, y nguyên đánh không lại Yến Thanh. Huống chi, ở thời điểm này, bọn hắn nhìn thấy một ngôi sao thần từ trên trời sao chìm xuống dưới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Yến Thanh đã chém giết tinh thần ý chí. Bọn hắn chấn động không gì sánh nổi cùng kinh hãi, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin thần sắc. Hắn thật chém giết tinh thần ý chí, lúc này mới qua bao lâu? Tinh thần ý chí, bọn hắn đã sớm thử qua, nhưng là bọn hắn cả đám đều lui ra, căn bản cũng không dám cùng tinh thần ý chí ngăn kháng. Nhưng là hiện tại, lại có người tại ngắn ngủi trong chớp mắt, liền đã chém giết tinh thần ý chí. Cái này để bọn hắn nội tâm tràn ngập sợ hãi. Chiến lược của người này, đến cùng đạt tới loại tình trạng nào rồi? Tại ý nghĩ thế này phía dưới, chỉ là không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, bọn hắn 5 người liền đã bị thương, dẫn đến sĩ khí nháy mắt giảm lớn. Mặc dù còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhưng là căn bản cũng không có ý nghĩa, thậm chí còn có thể bị đối phương chém giết. Mà vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy sự tình đã không thể làm, liền lập tức thoát thân mà ra, nhanh chóng rời khỏi Đại La Kim Điện. Khi bọn hắn rời đi Đại La Kim Điện về sau, đột nhiên có chút hối hận. Có lẽ, bọn hắn có thể cùng Yến Thanh bình an vô sự, cuối cùng thậm chí còn có thể đoạt đến một viên cột mốc đường. Nhưng là hiện tại, hối hận cũng vô dụng. Yến Thanh nhìn thấy bọn hắn từng cái rời khỏi Đại La Kim Điện, thân ảnh cũng ngừng lại, cũng không có chém giết điên cuồng đi lên. Vừa mới chiến đấu, hắn tiêu hao cũng không ít, thậm chí còn thụ chút tổn thương, bất quá cũng không có cái gì trở ngại, rất nhanh liền khôi phục. Lúc này, hắn chỉ là nở nụ cười, sau đó hướng bậc thang đi lên. Lần này, cũng không có bị bắn ngược về tới. Tại bậc thứ nhất trên bậc thang, hắn hơi ngừng một chút, ngay sau đó hướng cấp thứ 2 bậc thang đạp lên. Tại hắn phỏng đoán bên trong, đạp lên cấp thứ 2 bậc thang, rất có thể còn muốn chém giết một ngôi sao thần ý chí, nhưng là tình huống cũng không phải như vậy. Hắn rất nhẹ nhàng liền đạp lên cấp thứ 2 bậc thang. Hắn đi qua cấp 12 bậc thang, đi tới Đại La Kim Điện trước, ngay sau đó hắn đưa tay đẩy ra kia một phiến đại môn. Tại kia một phiến đại môn về sau, tràn ngập quần quần hắc vụ, căn bản là thấy không rõ bên trong là cái gì. Từ khí. Tiến Thanh nhướng mày. Sau đại môn là quần quần từ khí, tản ra một cỗ khí tức ngột ngạt, có vẻ hơi quỷ dị. Lúc này, hắn dừng lại, cũng không có đi vào. Trong lòng của hắn có một cỗ bất tường cảm giác. Kỳ quái, Đại La Kim Điện bên trong làm sao lại có như thế nồng đậm từ khí, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiến Thanh hơi kinh ngạc, hắn muốn nhìn rõ ràng bên trong hết thảy, nhưng là ánh mắt của hắn căn bản là thấu không đi vào. Đang lúc hắn thiêu đốt số mệnh chi thuật, lấy số mệnh lực lượng đến xem lúc, đột nhiên nghe tới bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Mà tại tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, tiếp theo chính là một tiếng tuyệt vọng gào thét. Lúc này, Yến Thanh nghe tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đại môn, quả nhiên có chút quỷ dị. Phàm là có thể đi tới người, chỉ sợ đều là tiên giới tuyệt thế thiên tài, chiến lực thông thiên tồn tại. Nhưng là, ngay cả bọn hắn đều ở bên trong gặp bất trắc, thậm chí là hoảng sợ mơ dạng, có thể thấy được sau đại môn ẩn giấu khủng bố. Hắn suy tư một lát, lập tức bốc cháy lên tuổi thọ. Tại cái này một phiến đại môn về sau, thiên vũ như đen, như lâm vào vĩnh hằng hắc ám, chôn giấu vô số tuyết nguyệt. Kia bên trong, không có tinh thần, không có nhật nguyệt, không có gió, chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, không khí ngột ngạt làm cho người khác có chút hoảng sợ. Lúc này, Yến Thanh tuổi thọ tại điên cuồng thiêu đốt lên, ánh mắt của hắn một chút xíu thấu đi vào. Tại kia quần quần tử khí về sau, hắn nhìn thấy kinh hãi tồn tại, kia là một tòa cự đại đến tựa hồ vô biên thành trì. Thành trì không biết từ gì chế tạo thành, chỉnh thể trình màu đen, bị một cỗ nồng đậm tử khí bao phủ, tử khí che trời che quanh năm không thấy ánh mặt trời, vô so ấm lãnh. Âm lãnh đến khiến người run rẩy. Lúc này, Yến Thanh không khỏi lui một bước, sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Đây là một tòa thành chết, một cái vô cùng kinh khủng tử thành. Mà lại, tại kia tòa tử thành trên cửa thành, hắn nhìn thấy hai chữ kia tản ra hồn siêu phách lạc chi lực, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn đều câu đi nhấp ra. Lúc này, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đầu váng mắt hoa, kém chút liền đứng không vững. Là nó. Yến Thanh sắc mặt có chút hoảng sợ, hắn gặp qua tòa thành chết này, kinh hai nói, nó làm sao xuất hiện tại cái này bên trong, cái này, đây là có chuyện gì, nó làm sao xuất hiện tại cái này bên trong. Hoặc là cũng không phải là cái này một cái, mà là cơ hồ đồng dạng một cái. Tại cổ lão Thiên Đế Sơn bên trên, hắn đã từng vận dụng qua số mệnh chi thuật, cũng nhìn thấy như thế một tòa thành chết. Kia là một cái, liền ngay cả số mệnh chi thuật cũng vô pháp khám phá khủng bố tử thành. Đã từng, tại viễn cổ Thiên Đế Sơn, hắn loáng thoáng từ tòa kia kinh khủng tử thành bên trong truyền ra một cái gầm thét. Một cái sau khi chết gầm thét, một cái đến từ viễn cổ gầm thét. Hắn loáng thoáng biết, tại viễn cổ Thiên Đế Sơn bên trên kia tòa tử thành bên trong, rất có thể táng lấy chính là ngày thứ 13 đế. Nếu như Thiên Đế Sơn tử thành bên trong táng lấy chính là ngày thứ 13 đế, như vậy Đại La Kim Điện bên trong tòa thành chết này táng lấy lại là người phương nào? Dựa theo Yến Thanh phỏng đoán, loại này cấp bậc tử thành táng lấy tuyệt đối không phải là người bình thường, tối thiểu nhất cũng là Thiên Đế cấp bậc kia. Chẳng lẽ là Đại Bồng Sơn giáo chủ? Yến Thanh lập tức lắc đầu một cái, Đại Bồng Sơn giáo chủ có loại đãi ngộ này, nhưng là hắn hẳn không có chết. Nếu như không phải hắn, lại là người phương nào? Đại La Sơn chủ nhân, hoặc là Lớn Côn Sơn chủ nhân. Lúc này, Yến Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu bảng hiệu, Đại La Kim Điện. Chẳng lẽ? Yến Thanh hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là Đại La Sơn chủ nhân? Cái này hoàn toàn có khả năng. Bất quá, chẳng lẽ Đại La Sơn cũng bị hủy rồi? Tiên giới Tam Đại Tiên Sơn, Đại Bồng Sơn bị hủy, Đại La Sơn cũng có khả năng bị hủy, như vậy còn lại Lớn Côn Sơn, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Lúc này, Yến Thanh lông mày không khỏi nhíu lại, chẳng lẽ cũng là thiên nhân tộc làm? Tại triệu năm trước đen ám huyết thời đại, Đại Đồng Sơn bị thiên nhân tộc hủy đi, mà Đại La Sơn cùng Lớn Côn Sơn thấy chết không cứu. Mà tại hiện tại, tựa hồ Đại La Sơn cũng bị hủy đi, Lớn Côn Sơn cũng hẳn là giữ nhiều lành ít, đây coi như là báo ứng sao? Đương nhiên, đây chỉ là Yến Thanh chính mình suy đoán. Lúc này, sau đại môn một mảnh tĩnh mịch, khí tức ngột ngạt để người tê cả da đầu, lộ ra vô so khủng bố. Yến Thanh có chút không rõ ràng cho lắm, những người kia làm sao có lá gan chạy đi vào? Cái này vừa nhìn liền biết là một cái hung địa, từ địa mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 872, Âm Dương Tử Thành Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Đại La Kim Điện sau đại môn, ngập trời tử khí tại quần quận bốc lên. Tràn ngập một cỗ vô so khí tức đột ngột, nhìn thấy cũng làm người ta tê cả da đầu, nghĩ lập tức bước ra mà đi. Nơi này, vừa nhìn liền biết là đại hung đại ác chi địa. Lúc này, Yến Thanh có chút sợ hai thán phục những người kia lá gan, cũng dám chạy đi vào, thật đúng là không sợ chết ai chẳng lẽ, cột mốc đường dụ nghi ngờ lực cứ như vậy lớn, để bọn hắn thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống. Không biết có bao nhiêu người đi vào, mà bọn hắn lại gặp gỡ cái gì. Yến Thanh lặng lặng suy tư, trước đó hắn nghe tới tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, mà bây giờ lại là một mảnh tĩnh mịch, tính phải có chút đáng sợ. Tại lúc này, hắn cũng chần chờ bất quyết, không biết nên không nên đi vào. Dù sao, đều chạy tới một bước này, từ bỏ thực tế có chút không cam lòng. Nhưng là, cái này vừa nhìn liền biết không phải một cái đất lành, chuyện gì cũng có thể phát sinh, đem tính mệnh dựng ở bên trong cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, Yến Thanh vừa nghĩ tới mình có đào mệnh thần khí Cửu Châu Gấm Trương, trong lòng cũng liền ăn chút, bất kể nói thế nào đều là một con đường lùi. Mà lại, hắn thực lực bất phàm thần tu hóa thân, cũng có thể tùy thời đến chi viện. Tại hắn suy nghĩ trong chốc lát về sau, hắn liền đạp đi vào. Hắn vừa bước vào, liền cảm nhận được quần quần tử khí tập kích tới, đang điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Bất quá, mặc dù những này tử khí xem ra 10 điểm khủng bố, nhưng là lấy thực lực của hắn, còn có thể ngăn cản được. Nhưng là, thời gian lâu dài liền không nhất định. Nếu có an hồn đăng nơi tay, liền sẽ nhẹ lòng một ít. Tiến Thanh một bên ngăn cản ngập trời tử khí, một bên bước nhanh hướng bên trong lao đi, kia 10 cái cột mốc đường rất có thể liền giấu ở kia một tòa thành chết bên trong. Lúc này, hắn đã quyết định, tìm được một viên cột mốc đường về sau, liền lập tức rời đi, dù sao nơi này làm hắn 10 điểm bất an. Hắn luôn luôn cảm giác nơi này 10 điểm khủng bố cùng vô cùng kỳ dị. Hắn lướt vào quần quận tử khí về sau, nhìn thấy bốn phía chính là một mảnh bóng tối vô cùng vô tận hư không, mà tại cái này trong hư không tối tăm thì là lơ lửng một tòa cự đại vô so thành trì. Thành trì không biết từ gì chế tạo thành, chỉnh thể trình màu đen, bị một cỗ nồng đậm tử khí bao phủ, tử khí che trời che quanh năm không thấy ánh mặt trời, lộ ra vô so ấm lãnh đến khiến người run rẩy. Lúc này, hắn càng là tiếp cận tử thành, kia tràn ngập tử khí liền càng khủng bố hơn. Đặc biệt là tại kia tử thành bên trong, quần quận tử khí phóng lên tận trời, từng đạo, từng chùm lộ ra vô so nồng đậm, tựa hồ hóa thành như thực chất, thấy hắn hãi hùng kia bía. Tại kia đen như mực trên tường thành, khắc họa lấy vô số phù văn thần bí, những phù văn này tối nghĩa mà cổ lão, tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Tử thành tản ra khí tức cổ xưa, tựa hồ tuyên cổ liền đã nằm ngang ở cái này bên trong. Một lát sau, hắn liền cướp đến chết thành trước cửa thành. Tại kia trên cửa thành, hắn nhìn thấy hai cái thần bí khó lường trước cổ, hai cái này cổ an tản ra yêu dã hừng quang, ẩn chứa hồn siêu phách lạc lực lượng thần bí. Lúc này, Tiễn Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, tựa hồ liền muốn đem linh hồn của hắn đều câu đi nhấp ra. Cái này máu. Lúc này, hắn cũng thấy rõ ràng, hai chữ kia chính là dùng máu chỗ sách. Mà lại, hắn biết, kia máu, nhất định không phải đơn giản máu, tựa hồ so đại đế máu, còn kinh khủng hơn vô số lần. Đây là chữ gì? Yến Thanh rời ánh mắt về sau, cấp tốc đạp lên tử thành trước kia một mảnh trên đất trống. Trên đất bùn đất đen xì, tựa hồ đã sớm bị tử khí ăn mòn rơi, biến thành một mảnh chết thổ. Tại cái này chết thổ bên trên, căn bản cũng không khả năng thành sống sót bất kỳ thực vật nào, cho dù là tiên thảo thần dược cũng sống không nổi. Lúc này, Yến Thanh ngẩng đầu ngước nhìn tử thành tường thành cao tới mấy trăm trượng. Hắn nhìn trong chốc lát, ánh mắt lần nữa rơi ở cửa thành hai chữ kia bên trên, tiếp lấy lại rơi vào cửa thành. Thành cửa cũng không có khóa bế, mở ra một đường nhỏ, bên trong vẫn là quần quần tử khí, tản ra vô so khí tức một ngạn. Đến cùng là chữ gì? Lúc này, Yến Thanh hết sức tò mò phía trên hai chữ này, rốt cuộc là ý gì? Nếu như hắn biết hai chữ này, liền biết đây là một cái gì thành, tiếp theo phỏng đoán tòa thành này tồn tại ý nghĩa. Thiêu đốt. Suy tư một lát, Yến Thanh lập tức bốc cháy lên vừa thọ, lấy số mệnh chi thuật đến tôi diễn. Ngay sau đó, trong đầu cái kia hắc bạch xương mù vòng đang điên cuồng vận chuyển lại, từng sợi xương mù từ đỉnh đầu hắn xuất ra. Lúc này, Yến Thanh sắc mặt không khỏi biến đổi, tuổi thọ thiêu đốt phải quá điên cuồng, chỉ là trong chớp mắt liền đã thiêu đốt hàng trăm hàng ngàn tuổi thọ. Khi thiêu đốt 2,000 tuổi thọ về sau, hắc bạch xương mù vòng rốt cục cũng ngừng lại. Âm Dương, Yến Thanh dùng số mệnh chi thuật thôi diễn ra hai chữ kia, cao mày đang suy tư, chẳng lẽ tòa thành trên này gọi Âm Dương Tử Thành? Đây là ý gì? Đón lấy, hắn hướng cửa thành đi đến. Đến gần cửa thành về sau, hắn nhìn thấy đen kịt trên cửa thành, lại có không ít chiến đấu vết tích. Lúc này, hắn lại nhìn về phía tường thành, tại thành tường kia bên trên, đồng dạng che kín không ít chiến đấu vết tích, có đao, có kiếm, có búa. Tựa hồ, tại Âm Dương Tử Thành trước, đã từng phát sinh không ít đại chiến. Lúc này, hắn đẩy cửa vào. Cửa thành rất nặng, nhưng chậm rãi bị hắn đẩy ra, hắn cũng không hề hoàn toàn đẩy ra, liền từ cửa thành đầu kia khe hở đi vào. Đi vào về sau, bên trong tử khí càng nồng nặng, cuồn cuộn trùng thiên, để người tê cả da đầu. Lúc này, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Cửa thành mấy chục trượng về sau, chính là một đầu mười rộng hai trượng sông, chỉ là sông kia nước như mực đồng dạng, bước lên từng cái bọt khí. Tại trên sông, có một cái thạch cụm tiểu, mà thạch cụm tiểu trước màu đen phiến đá, có một vũng máu. Yến Thanh cảnh giác đánh giá bốn phía, tiếp lấy ánh mắt rơi vào bãi kia huyết thủy bên trên. Cái này bãi huyết thủy, rất có thể là trước đó những người kia lưu lại. Chào ấn. Yến Thanh nhướng mày, tại huyết thủy bên cạnh, lưu lại một cái nhàn nhạt chào ấn. Đón lấy, hắn đi qua thạch cụm tiểu, từng bước một đi lên phía trước, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đây là một cái không biết niên đại thành trì. Dưới chân đường đi từ từng khối lót gạch xanh mà thành, phía trên khắc họa lấy một chút cổ quái hoa văn, lộ ra thô kệch mà thần bí. Đường cái tịch liêu y mắng, trống rỗng một mảnh. Mà tại bầu trời kia bên trên thì là lăn lộn như mực tử khí, một vầng minh nguyệt như ẩn như hiện, tung xuống có cũng được mà không có cũng không sao ánh trăng. Lúc này, Yến Thanh ngồi xổm người xuống, mượn kia ánh trăng nhàn nhạt, đang quan sát những cái kia hoa văn. Những hoa văn này rất thần bí, nhưng là hắn tựa hồ nhìn qua. Cái này, Yến Thanh đột nhiên nhớ tới, tựa hồ tại thần ma mộ ruộng bên trong, liền có dạng này một tòa thành chết. Mà lại hắn cùng thập tứ gia còn đi vào thăm dò qua. Chẳng lẽ tòa thành chết này cùng thần ma mộ ruộng bên trong kia một tòa thành chết là đồng dạng? Yến Thanh hơi có chút kinh ngạc, nói như vậy là hắn gặp tòa thứ ba dạng này tử thành. Đắc, đắc, đắc. Đột nhiên, tại sao lưng vang chỉnh tề tiếng bước chân? Cái này bước chân hắn âm thanh xuất hiện, để hắn đột nhiên giật mình, cấp tốc hướng bên cạnh hẻm nhỏ lao đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy. Rồi hay sọ điểm ấy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 873, ủy cầu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, cái này đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, chỉnh tề, tựa hồ là một chi quân đội đi qua. Yến Thanh biết, cái này tựa hồ là âm binh tuần nói, đã từng hắn tại thần ma mộ ruộng tử thành gặp được. Mặc dù là lần thứ hai gặp được, hắn y nguyên có chút khẩn trương, dù sao tại thần ma mộ ruộng bên trong, cho hắn ấn tượng quá sâu. Dù cho hiện tại hắn đã có bất tử thiên tiên chiến lực, trong lòng y nguyên có chút kiêng kỵ. Lúc này, tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một bước đều đạp ở Yến Thanh trong trái tim, để huyết dịch của hắn ra tốc lưu chuyển. Hắn ẩn thân ở hẻm nhỏ, có chút thò đầu ra, nhìn thấy sau lưng trên đường cái lan lộn một đoàn đen tử khí. Tử khí nhiều đám từng đoàn, lộ ra vô so dữ tợn. Mà tại kia tử khí bên trong, đang hành tẩu lấy một đội người khoác trụ giáp âm binh. Quả nhiên là bọn chúng. Yến Thanh nhíu mày, tiếp lấy rơi vào trầm tư, không biết đại la kim điện bên trong tòa này Âm Dương Tử Thành, cùng thần ma mộ ruộng kia tòa tử thành phải chăng đồng dạng. Lúc này, Yến Thanh cũng không làm sao sợ gặp được âm binh, bởi vì hắn hiện tại chiến lực đã không sợ âm binh. Nhưng là, nghe thập tứ gia lời nói, phàm là gặp được những này âm binh, đều cần nhượng bộ lui binh, bằng không sẽ ngược lại 18 đời vết môi. Một hồi về sau, kia đội âm binh chậm rãi đi xa. Những này âm binh, hẳn là tòa này Âm Dương Tử Thành thủ hộ giả, cũng có sức mạnh bí ẩn có lượng. Mặc dù bây giờ Yến Thanh có bất tử thiên tiên chiến lực, nhưng là có thể không gặp, liền tốt nhất không gặp. Lúc này, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Âm Dương Tử Thành bên trong, một mảnh tĩnh mịch, không khí ngột ngạt phải làm người ta hoảng hốt. Nếu như không phải Yến Thanh kinh lịch lần này, chỉ sợ cũng phải bị cái này không khí ngột ngạt phải, như là con ruồi không đầu bốn phía xung loạn. Mà vào lúc này, từ phía sau một cánh cửa về sau, đột nhiên truyền đến gặm đồ vật sột soạt soạt thanh âm. Yến Thanh đột nhiên nhìn lại, nhìn thấy kia một cánh cửa dưới chính chậm rãi chạy tràn lấy một vũng máu. Bên trong mơ hồ truyền ra kỳ dị quái thanh, tựa hồ là lệ quỷ thê tiếng kêu thảm thiết, lại giống là gặm xương nhai nhục chi âm thanh, hoặc là thê lương tiếng cầu khẩn, để người dùng mình tâm lý phát mao. Yến Thanh tâm lý có chút phát mao, ánh mắt chuyển qua kia một cánh cửa bên trên. Sẽ không lại là nó a? Yến Thanh thật nghĩ mắng to một tiếng, hắn cùng thập tứ gia tiến vào thần ma mộ ruộng kia tòa tử thành lúc, tựa hồ cũng gặp phải loại tình huống này. Mà vào lúc này, một cái kia gặm đồ vật thanh âm cũng ngừng lại. Toàn bộ đường cái lập tức trở nên tĩnh mịch một mảnh. Rất yên tĩnh, tĩnh rất quỷ dị. Thật đúng là a. Yến Thanh nhướng mày, lập tức hướng phương xa lao đi. Với anh, một đạo hắc ảnh từ phá nóc phòng mà ra, tại nóc phòng phi tốc chạy nhanh, tràn ngập một cỗ cường hành khí tức. Tựa hồ cái quái vật này so thần ma mộ ruộng bên trong quái vật kia còn cường đại hơn vô số lần. Đây là thứ quỷ gì? Tiến Thanh phi tốc lao đi, cảm giác vật kia vô so khủng bố, nhưng là một cái kia bóng đen gắt gao trên nóc nhà đi theo, như giỏi trong xương. Đang thần ma mộ ruộng kia tỏa tử thành lúc, vật này là đuổi theo thập tứ gia mà đi, hắn cũng không biết là cái gì. Hiện tại hắn đã có bất tử thiên tiên cấp bậc chiến lực, vậy mà đối với nó y nguyên có chút e ngại, cái này khiến hắn trong lòng có chút kinh hãi. Mà vào lúc này vừa vặn lại có một đội âm binh chạy qua. Tiến Thanh tránh nhập một đầu hẻm nhỏ về sau, kia theo sát sau lưng bóng đen cũng xa xa dừng lại, tiếp theo tại kia âm binh dưới chậm rãi thối lui. Khi âm binh cũng thối lui về sau, Tiến Thanh có chút hiếu kỳ, cái bóng đen kia rốt cuộc là thứ gì, vậy mà lại sợ âm binh. Theo lý mà nói, âm binh thực lực cũng không bằng nó a. Yến Thanh nhíu mày, sau đó từ trong hẻm nhỏ ra, kế tiếp theo hướng phía trước đi. Hắn nghĩ thăm dò tòa này âm dương tử thành, phải chăng cùng hắn chỗ đi qua thần ma mộ ruộng đồng dạng. Trên bầu trời, tử khí không ngừng mà lan lộn, cơ hồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Tử khí như mực, như là trên bầu trời bôi trùng điệp một tầng. Lúc này, Yến Thanh tại trên đường cái cẩn thận từng ly từng tí đi tới, mà thể nội linh khí cũng tại xua tan những cái kia tử khí. Đi tới, cũng không biết đi được bao lâu, liền thấy phía trước xuất hiện một cái thạch cùng tiểu, có chừng dài 5-6 trượng. Thạch cùng tiểu tựa hồ là từ một tảng đá lớn điêu khắc mà thành, toàn thân màu đen. Quả nhiên có quỷ cầu. Tiến Thanh nhìn thấy kia một cái quỷ cầu về sau, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Từ tòa thành chết này bố cục đến xem, phải cùng thần ma mộ ruộng bên trong kia một cái không sai biệt lắm. Đã không sai biệt lắm, Tiến Thanh trong lòng cũng đại khái hiểu rõ, như vậy thăm dò cũng sẽ nhẹ nhõm mấy phần. Lúc này, hắn chậm rãi đến gần quỷ cầu, nhìn thấy tại trên lan can, đồng dạng lưu lại từng đạo đao kiếm vết tích. Cho dù là hiện tại, cũng có thể cảm nhận được những cái kia đao kiếm vết tích bên trên, lưu lại từng đạo khí tức kinh khủng, 10 triệu năm không tiêu tan. Thần ma mộ ruộng tử thành quỷ trên cầu có, hiện tại tòa thành chết này quỷ trên cầu cũng có. Yến Thanh lông mày cao chặt, lần nữa tinh tế quan sát đến những này đao kiếm vết tích, thời gian qua đi lâu như vậy, khí tức của những cường giả kia y nguyên còn không có tán đi. Bất quá, rốt cuộc là ai tấn công qua tử thành? Bọn hắn vì sao muốn tấn công tử thành? Lần thứ hai đi tiến vào tử thành về sau, Yến Thanh nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Mà tại kia quỷ cầu mặt đất trung ương, hắn đồng dạng nhìn thấy một bức thô kệch quỷ đồ. Đồng dạng, cùng thần ma mộ ruộng tử thành quỷ trên cầu, giống nhau như lúc. Cái này một bức quỷ đồ hòa phong, y nguyên đồng dạng thô kệch, chỉ là giải rác mấy bút phát hỏa ra. Yến Thanh căn cứ địa trên mặt, còn không có mài đi đường cong, lại phục hồi trước đó đã bị mài đi vết tích, chậm rãi phát hỏa ra một bức ác quỷ đồ. Cái này ác quỷ mặc dù gầy như quét ủi, nhưng là lá gan của nó lại là cao cao nâng lên, tựa hồ hoài thai 10 tháng. Mà lại, cổ của nó rất tiểu rất nhỏ, nhỏ đến chỉ là một sợi dây đầu. Con mắt của nó tựa hồ chính đang ngó chừng cái gì, một bức tâm hỉ nhưng vừa bất đắc dĩ dáng vẻ, con mắt ba ba mà nhìn xem. Ừm, là quỷ chết đói. Yến Thanh đã 10 điểm khẳng định, mà vào lúc này, hắn phát hỏa ra đến quỷ chết đói, chậm rãi từ mặt đất bên trong bò ra. Đầu tiên là một đôi gậy trơ cả xương quỷ thủ, sau đó là diện mục dữ tợn đầu lâu, bên khỏe miệng bên trên còn chảy xuống chảy nước miếng. Lúc này, Yến Thanh y nguyên không sợ, lặng lặng mà nhìn xem con kia quỷ chết đói. Mà quỷ chết đói thì là từng bước một hướng hắn đi tới, vươn một đôi gậy như que tủi tay, tựa hồ tại chiều hắn lấy thứ gì, bên miệng chảy nước miếng không ngừng mà chảy. Không biết lực lượng của nó có hay không tăng cường. Lúc này, Yến Thanh trên lưng kiếm đá đột nhiên bay ra, hướng quỷ chết đói đánh tới. Nhưng là, quỷ chết đói kia vậy mà không tổn thương chút nào, còn tại trông mong đưa hai tay. Quả là thế. Yến Thanh lông mày lại là nhíu một cái, tiếp lấy rời khỏi quỷ cầu, mà con kia quỷ chết đói không dám bước ra cầu hình vòm nửa bước, chỉ ở quỷ trên cầu mắt lom lom nhìn hắn. Quỷ trên cầu quỷ, không thể rời đi quỷ cầu. Đây là hắn biết đến đáp án. Mà vào lúc này, Yến Thanh đột nhiên nghe tới ở phương xa truyền đến một tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Lúc này, hắn cấp tốc hướng cái kia tiếng kêu thảm thiết lao đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 874, Hồng Y Địa Lệ Quỷ Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tử thành bên trong, tử khí quần quận chủ thiên, lộ ra kiểm chế vô so. Lúc này, Yến Thanh lập tức hướng cái kia tiếng kêu thảm thiết lao đi, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc biến mất tại quỷ cầu trước. Chỉ là, cái kia tiếng kêu thảm thiết có chút xa, hắn cũng không dám tại tử thành bên trong mạnh mẽ đâm tới, cướp phải 10 điểm cẩn thận. Khi hắn cướp đến thời điểm, sớm đã không có hết thảy. Bất quá, tại kia phiến gạch xanh bên trên, ngược lại là chảy tràn lấy một vũng máu. Yến Thanh xa xa liền dừng lại, ánh mắt rơi vào bãi kia huyết thủy bên trên, cái này bãi huyết thủy hẳn là vừa mới cái kia tiếng kêu thảm thiết lưu lại. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ mình bị thứ gì để mắt tới, để hắn trong lòng có chút phát hàn. Tựa hồ có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, chẳng lẽ là quái vật kia? Yến Thanh lông mày cao chặt, đến bây giờ hắn đều không có thấy rõ ràng quái vật kia rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy là một đoàn bóng đen, mà lại thực lực của nó 10 điểm khủng bố, viễn siêu thần ma mộ ruộng chết trong thành một cái kia. Lúc này Yến Thanh từng bước một lùi về, nếu như bị quái vật kia để mắt tới, chỉ sợ ngay cả hắn cũng vô pháp có thể chạy thoát được. Bất quá hắn từng bước một lùi về, mà trong bóng đêm đôi mắt kia cũng từng bước một cùng lên đến. Cặp mắt kia tại nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào lên. Hô, mà vào lúc này, trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Yến Thanh nhìn thấy lần nữa cấp tốc tối lui, đạo hắc ảnh kia thực tế quá nhanh, để hắn căn bản là thấy không rõ là cái gì. Bất quá, hắn càng ngày càng khẳng định, đạo hắc ảnh kia liền là trước kia truy hắn quái vật kia. Muốn bày vung nó mới được, tổng bị nó nhìn chằm chằm, tâm lý có chút hốt hoảng. Yến Thanh có chút tê dại ra đầu, tại tử thành bên trong điên cuồng lao đi, nhưng là cái kia thần bí bóng đen, y nguyên không nhanh không chậm theo sau lưng nơi nào đó đen trong bóng tối. Mà vào lúc này, hắn cũng đem tử thành chuyển hơn phân nửa vòng, đồng thời cũng nhìn thấy tại chết trên sông, mang lấy từng tòa thần bí quỷ cầu. Tại cái này quỷ trên cầu, đều sẽ có khác biệt ác quỷ tại trấn giữ. Muốn hay không qua cầu đâu? Lúc này, Yến Thanh suy tư, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút sau lưng chỗ hắc ám. Tại kia trong bóng tối, cái kia thần bí bóng đen y nguyên ẩn giấu đi, tại không nhanh không chậm đi theo hắn. Bất quá, để nghi ngờ là, cái bóng đen kia vậy mà không có hướng hắn phát động công kích, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Cái bóng đen kia, mặc dù không phải đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng là so với bình thường bất tử thiên tiên thì là mạnh vô số lần. Dù cho thực lực viễn siêu bất tử thiên tiên Yến Thanh, chỉ sợ cũng không phải cái bóng đen kia đối thủ, gặp được cũng chỉ có thể xa xa thối lui. Bất quá, muốn thông qua quỷ cầu, nhất định phải chém giết một tên âm binh, hất lên âm binh trụ giáp mới có thể vượt qua được đi. Nhưng là hiện tại, hắn đi kia bên trong tìm âm binh, mà lại chém giết âm binh cũng không dễ dàng. Lúc này, Yến Thanh kế tiếp theo thối lui, đang tìm kiếm tuần tra âm binh, huống hồ âm binh còn có thể đuổi đi một mực theo sau lưng bóng đen. Tử thành bầu trời, vĩnh viễn là một mảnh đen đặc, tại kia mực đậm bên trong cất giấu một vầng minh nguyệt. Minh nguyệt lúc gần lúc hiện, tung xuống nó ánh trăng lạnh lẽo, ánh trăng bên trong đều tràn ngập nồng đậm tử khí. Tử khí cuồn cuộn, như từng đầu dữ tợn ma quỷ, tại nhìn xuống chúng sinh. Thanh nội một mảnh tĩnh mịch. Sau đó không lâu, Yến Thanh lướt qua từng đầu đường cái, đột nhiên nghe tới một trận chiến đấu âm thanh. Lúc này hắn hơi kinh ngạc, tiếp lấy hướng cái kia chiến đấu âm thanh lao đi, rất nhanh liền tại một cái quỷ trên cầu, nhìn thấy một tên cầm y thanh niên cùng một con màu đỏ ác quỷ tại kịch liệt chiến đấu. Thanh niên chiến đấu mặc dù 10 điểm khủng bố, nhưng là con kia màu đỏ ác quỷ, căn bản cũng không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Tựa hồ vật lý công kích đối ác quỷ hiệu quả không lớn, nhưng là tên thanh niên kia tựa hồ chỉ có vật lý công kích, cũng không có gì có thể khắc chế ác quỷ thủ đoạn. Lúc này hắn chính khổ khổ ngăn cản, tình huống lộ ra 10 điểm nguy cấp, lúc nào cũng có thể bị ác quỷ thôn vệ hết. Quỷ trên cầu, con kia màu đỏ ác quỷ tốc độ thực tại là quá nhanh, nhanh đến cơ hồ khiến Yến Thanh đều có chút thấy không rõ. Lúc này chỉ là hồng quang lóe lên, liền đã nhào vào tên thanh niên kia trên thân. Một con mơ hồ không rõ lợi chảo liền hướng thanh niên ngược bắt tới, tựa hồ muốn móc trái tim của hắn. Tên thanh niên kia sắc mặt trắng bệnh một mảnh, tại điên cuồng gầm hét, muốn tránh thoát con kia ác quỷ. Nhưng là ác quỷ gắt gao cuốn lấy, kia cái móng vuốt một chút xíu xâm nhập thanh niên lồng ngực, rời khỏi quỷ cầu. Lúc này Yến Thanh hô một tiếng, tên thanh niên kia nghe vậy cũng có phần không được cuốn ở trên người ác quỷ, điên cuồng rời khỏi quỷ cầu. Quả nhiên, tên thanh niên kia rời khỏi quỷ cầu về sau, con kia màu đỏ ác quỷ cũng ngừng lại, không cách nào bước ra quỷ cầu nửa bước. Mà ánh mắt của nó vô so hung ác nhìn về phía Yến Thanh, đôi Yến Thanh không ngừng mà gào thét gầm thét, lộ ra vô so dữ tợn. Hô, lúc này thanh niên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cũng thở dài một hơi, tiếp lấy cũng không để ý vết thương trên người, liền nhìn về phía Yến Thanh, chắp tay nói, Thiên Thai Sơn Phong Niên, cảm ơn các hạ ân cứu mạng. Không cần khách khí, thủ sơn Yến Thanh. Yến Thanh đến gần, từ tốn nói, Thiên Thai Sơn cũng là tiên giới thập đại môn phái một trong, cùng thủ sơn môn phái cũng không phải địch đối với môn phái, mặc dù tương giao tương đối, nhưng vẫn luôn bình an vô sự. Yến huynh, đây là vật gì? Lúc này, Phong Niên nhìn xem quỷ trên cầu ác quỷ hỏi, hiện tại y nguyên lòng còn sợ hãi, nếu như không phải Yến Thanh kịp thời nhắc nhở, hắn rất có thể liền chết tại con kia ác quỷ móng vuốt dưới. Tại dưới tình huống đó, hắn căn bản là không vung được con kia ác quỷ, mặc dù chỉ cần rời khỏi quỷ cầu, liền có thể thoát khỏi ác quỷ dây dưa, nhưng là hắn cũng không biết. Hồng Y Địa Lệ Quỷ. Yến Thanh Tử tốn nói, ánh mắt cũng rơi vào con kia ác quỷ trên thân. Hồng Y Địa Lệ Quỷ, đây là quái vật gì? Phong Niên hơi khẽ to mày, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua loại vật này. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc, không biết Phong Niên là thật không biết, hay là giả vờ như không biết, nói tiếp, truyền ngôn, người khi chết oan khí quá nặng, không cách nào chuyển sinh, liền sẽ hóa làm lệ quỷ. Lệ quỷ lại tên lớn lệ, trời sinh tính phi thường hung ác, tính tình vô so của cường, đa số kiên trì tín niệm của mình mà hóa thành báo thủ chi quỷ. Mà lại, nó còn có thể ngụy trang thành cái khác tùy ý một loại quỷ bộ dáng, như giữ tật quỷ, treo cổ quỷ các loại, ngươi sợ cái gì nó liền biến cái gì. Mà Hồng Y Địa Lệ Quỷ thì là lệ quỷ bên trong kinh khủng nhất, lợi hại nhất tồn tại. Nguyên lai dạng này a, ta ơn Yến huynh đề điểm. Phong Niên có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Yến Thanh thế mà sẽ nói cho hắn biết những vật này. Yến Thanh chỉ là cười cười, bất quá hắn có chút kỳ quái, Phong Niên thế mà không biết Hồng Y Địa Lệ Quỷ, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. TT, mà vào lúc này, Phong Niên trên lồng ngực đột nhiên tản mát ra một cỗ hôi thối, còn bốc lên trận trận khói xanh, huyết đục tại bị điên cuồng hủ thực. Đây là màu đỏ lệ quỷ móng vuốt, bắt ở trên lồng ngực của hắn đưa đến tổn thương, lúc này chính tại điên cuồng thôn vệ huyết đục của hắn. Phong Niên nhìn thấy, không khỏi sắc mặt một giật mình, lập tức vận dụng linh khí xua tan trên thân quỷ khí. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 875, thần bí âm minh ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, à, Phong Niên không khỏi gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt lộ ra hết sức thống khổ. Tại trên lồng ngực của hắn, kia huyết nhục tại từng khối chốc ra, tại kia huyết nhục bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một đoàn nhàn nhạt quỷ khí. Lúc này, Phong Nhiên đột nhiên nắm qua trên lưng trường kiếm, đột nhiên hướng trên lồng ngực gọt đi, đem trên lồng ngực mảng lớn huyết nhục gọt xuống dưới. Nhưng là, dấu ở huyết nhục bên trong quỷ khí, vẫn không có triệt để bị gọt sạch. "Phong huynh, ngươi không có chuyện gì sao?" Yến Thanh hỏi. Phong Nhiên lớn cau mày, tựa hồ tại nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, tiếp lấy đối Yến Thanh cười một cái nói, "Chết không được, mặc dù những này quỷ khí có chút quỷ dị, nhưng là còn không làm gì được tại hạ. Bất quá, Yến huynh ngươi có thể hay không không gọi ta Phong Ngực, luôn luôn cảm giác có chút là lạ." Yến Thanh nghe tới không khỏi sửng sở, Phong huynh, xác thực có chút là lạ, nói tiếp, "Niên huynh mình một người." "Không sai, liền chính ta một người." Phong Nhiên gật đầu, tiếp lấy ánh mắt dò xét bốn phía, nghi hoặc hỏi, "Không biết Yến huynh, nhưng biết cái này bên trong là địa phương nào?" "Kỳ quái, Đại La Kim Điện làm sao biến thành một chỗ đại hung đại ác tuyệt địa rồi?" "Không biết." Yến Thanh nói. "Yến huynh cũng là một người?" Phong Nhiên nghi hoặc hỏi. "Không sai." Yến Thanh tử tốn nói, hỏi tiếp, "Không biết Niên huynh, nhưng biết cột mốc đường tin tức." Phong Nhiên cười khổ một cái, tiếp lấy lắc đầu một cái, hỏi tiếp, "Tại hạ vừa mới đi tiến vào tử thành không lâu, còn biết cái này bên trong là đông tây nam bắc phương hướng nào đâu, làm sao biết cột mốc đường ở đâu?" "Không biết, Yến huynh cũng biết đó là cái gì cầu?" "Cầu kia bên trên hồng y lìa lệ quỷ, tựa hồ không sợ đao kiếm chi uy. Ta xưng nó là quỷ cầu." Yến Thanh nói, tiếp lấy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đối Phong Nhiên hô hào, "Chạy!" Phong Nhiên sửng sốt một chút, nhìn thấy Yến Thanh điên cuồng lao đi, hắn cũng đi theo lao đi. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm nhận được sau lưng, tựa hồ đi theo cái gì kinh khủng tồn tại, không khỏi biến sắc. Cái kia tồn tại, vậy mà để hắn hãi hùng kinh vía. Đó là vật gì? Phong Nhiên kinh hãi hỏi, nghĩ không ra tòa thành chết này, quỷ dị như vậy, tổng sẽ gặp phải một chút kỳ quái tồn tại. "Không biết." Yến Thanh cau mày, điên cuồng tại đường cái lao đi, muốn thoát khỏi cái bóng đen kia. Nhưng là, cái bóng đen kia y nguyên không nhanh không chậm đi theo, để hắn có loại dự cảm xấu. "Yến huynh, muốn hay không đánh một trận?" Lúc này, Phong Nhiên hỏi, hai người bọn họ đều có viễn siêu bất tử thiên tiên chiến lực, có lẽ nhưng cùng quái vật kia một trận chiến. Dù sao, quái vật kia cũng không phải là đại đế cấp bậc tồn tại, chiến lực có lẽ cũng sẽ không mạnh đến mức nào. "Tốt nhất đừng, quái vật kia có chút quỷ dị." Yến Thanh nói. "Không chiến, cũng chỉ có thể chạy." Phong Nhiên nói. "Cốc cốc cốc." Lúc này, phương xa truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. "Đây là thanh âm gì?" Phong Nhiên cau mày hỏi, cả người trở nên vô so cảnh giác lên. "Âm binh." Yến Thanh nói, cấp tốc hướng âm binh lao đi. "Âm binh." Phong Nhiên sắc mặt giật mình, tiếp lấy có chút không hiểu hỏi, "Nếu là âm binh, vậy ngươi còn hướng âm binh chạy tới?" "Âm binh thứ quỷ này, chiến lược 10 điểm quỷ dị, mà lại gặp gỡ sẽ ngược lại 18 đời vết ngôi. Âm binh có thể khắc chế quái vật kia." Yến Thanh nói. "Thật sao?" Phong Nhiên có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy điên cuồng hướng âm binh lao đi. Một lát sau, bọn hắn hiện lên một đầu hẻm nhỏ, mà một đội âm binh đang từ trước người bọn họ gặp may mắn, quần quần tử khí phóng lên tận trời. Đợi âm hậu sau khi đi qua, một mực không nhanh không chậm theo sau lưng chỗ hắc ám bóng đen, đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Yến Thanh thở dài một hơi. Kia rốt cuộc là thứ gì? Yến Thanh nhíu chặt lông mày, bóng đen kia vẫn giấu kín tại sau lưng chỗ hắc ám, lại không ra tay với bọn họ, cái này khiến hắn nghi hoặc không thôi. Có tốt lần, bóng đen đều có cơ hội xuất thủ, nhưng là nó tựa hồ nhìn xuống. Nó đi theo mình, đến cùng là vì cái gì? A, những này âm binh vậy mà đều tại bất tử thiên tiên cấp bậc chiến lược a. Phong Nhiên nhìn xem dần dần đi xa âm binh, hơi kinh ngạc nói, tiếp lấy hắn quan sát một chút bốn phía, hơi nghi hoặc một chút, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào, lại có âm binh tồn tại. Không lâu, bọn hắn gặp từng tòa quỷ cầu. Tại lúc này, Phong Nhiên tại một cái quỷ cầu trước, chậm rãi thăm dò đi lên. Mà Yến Thanh thì lặng lặng đứng tại dưới cầu, hắn đã biết không ít liên quan tới tử thành tin tức, lúc này tùy ý Phong Nhiên đi thăm dò. Lại là một bức quỷ đồ. Quỷ trên cầu, Phong Nhiên nhìn chăm chú trên cầu một bức gác quỷ đồ, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, sau đó nhỏ giọng ủng ngục một câu. Lúc này, hắn quay đầu lại hỏi lấy, không biết Yến huynh cũng biết qua cầu biện pháp. Nếu như không có biện pháp qua cầu, kia hết thảy đều uổng phí. Yến Thanh lắc đầu, suy tư một lát, nói, cái này bách quỷ nhưng khác biệt tại cái khác bách quỷ, là không cách nào cường ngạnh qua cầu. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm ra nhược điểm của bọn nó. Nhưng là nhược điểm của bọn nó khó tìm a. Phong Nhiên lắc đầu nói, trên mặt có chút đắng sắc, tiếp lấy lại nói, chẳng lẽ liền không cách nào qua cầu rồi? Cái này bên trong, đến cùng là nơi quái quỷ gì, như thế âm trầm đáng sợ, thật sự là không khiến người ta sống. Yến Thanh chỉ là cười cười, hắn đang suy tư, cột mốc đường đến cùng ở đâu bên trong. Mà vào lúc này, Phong Nhiên đột nhiên quay đầu, nhỏ giọng nói, Yến huynh, tại hạ làm sao cảm giác, quái vật kia tổng là theo chân chúng ta a. Cũng không biết có phải hay không là hung vật, bị nhìn chằm chằm luôn luôn trong lòng bất an. Không sai, hiện tại cái bóng đen kia lại đuổi tới bọn hắn, vẫn giấu kín tại phía sau bọn họ chỗ hắc ám. Lúc này, một trận chỉnh tề bộ pháp âm thanh truyền đến, nương theo lấy từng đoàn quần quần tử khí. Yến huynh, âm binh đến, tránh mau. Phong Nhiên đối Yến Thanh nói một câu, lập tức hướng một bên khác tránh đi, tốc độ nói nhanh vô so. Lúc này, Yến Thanh cũng tránh đi kia đội âm binh, đại khái đi ra vài chục trượng về sau, mới dừng lại. Kia đội âm binh bị một đoàn tử khí quần quần bao vây lấy, một mảnh đen như mực, dù ai cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Mà vào lúc này, Yến Thanh lo lắng lấy muốn hay không chém giết âm binh, tiếp lấy hắn liền tiêu đốt tuổi thọ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn sẽ xuyên qua kia một mảnh quần quần tử khí. Chỉ thấy kia đội quỷ binh người mặc cổ lao trụ giáp, tay cầm thanh đồng binh qua, cùng thần ma mộ ruộng chết trong thành âm binh, cũng không có gì khác biệt. Bất quá, tựa hồ nơi này âm binh so thần ma mộ ruộng chết trong thành âm binh cường hãn không ít. Nơi này âm binh chiến lược đạt tới bất tử thiên tiên cấp bậc, tựa hồ thần ma mộ ruộng chết trong thành âm binh cũng không có đạt tới. Mỗi một cái âm binh đều quanh quẩn lấy một cỗ khí tức kinh khủng, khí tức lại là ngưng tụ không tan, không đi gần là không cách nào cảm thụ được. Mà vào lúc này, hành tẩu tại sau cùng một cái kia quỷ binh đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng Yến Thanh cái phương hướng này nhìn thoáng qua, lại bị cảm nhận được rồi. Yến Thanh trong lòng giật mình, lông mày tùy theo nhíu lại, hắn mơ hồ nhớ được, tựa hồ tại thần ma mộ ruộng tử thành bên trong cũng là loại tình huống này. Mà ở một bên Phong Niên thì là bị giật mình kêu lên, thân thể tranh thủ thời gian co lại tiến vào hẻm nhỏ bên trong. Yến Thanh nhìn thấy nơi này âm binh ý nguyên chỉ là một bộ không trụ giáp, nhưng là tại kia không trụ giáp bên trong có một đôi ánh mắt lạnh như băng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò Việt kẹo tẩy rồi hay sọ điểm tẩy 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 876 áo trắng thân ảnh tê s cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Tại kia một bộ trụ giáp bên trong, trừ một đôi ánh mắt lạnh như băng bên ngoài, y nguyên cái gì cũng không có, như là thần ma mộ ruộng tử thành âm binh đồng dạng. Mặc dù Yến Thanh đã là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng y nguyên có chút dùng mình, cảm giác có một cỗ hơi lạnh từ phía sau lưng thổi qua. Những này âm binh thực tế quá mức quỷ dị, những thứ này rốt cuộc là cái gì tồn tại? Yến Thanh đang suy tư, đối âm binh là loại nào hình thức sinh linh tương đối yêu kỳ. Lúc này kia đội âm binh đã chậm rãi đi xa, nhưng sau cùng cái kia âm binh lại ngừng lại, quay đầu nhìn xem Yến Thanh. Yến Thanh nhìn thấy không khỏi có chút ngữ, nghĩ không ra lại bị phát giác, tại thần ma mộ ruộng tử thành bên trong, tựa hồ cũng là như thế này. A, cái kia âm binh làm sao không đi rồi? Phong Niên hơi kinh ngạc, tiếp lấy nghi hoặc nói, Yến huynh, nó sẽ không là phát hiện chúng ta a? Hẳn là phát hiện chúng ta. Yến Thanh nói, mà tại hắn nói vừa mới nói xong dưới, cái kia âm binh liền hướng bọn họ đi đến, tốc độ không nhanh không chậm, bộ pháp lộ ra 10 điểm kiên định hữu lực. Kỳ quái, nó là thế nào phát hiện chúng ta? Phong Niên hơi nghi hoặc một chút, nói tiếp, ừm, cái này âm binh thực lực hẳn là bất tử thiên tiên cấp bậc. Bất quá, những này âm binh quá mức quỷ dị, tương đối khó quấn, hay là không được đụng cho thỏa đáng. Lúc này, Yến Thanh cũng không có tránh đi, ngược lại từ trong hẻm nhỏ đi ra. Yến huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Mau trở lại. Phong Niên nhíu mày một cái hỏi, mặc dù tên này âm binh cũng không phải là không thể chiến thắng, nhưng là vẫn tận lực không động vào bi rượu. Huống hồ, cùng âm binh đánh nhau, có thể hay không đem cái khác âm binh cũng dẫn tới rồi. Nếu như là một đội âm binh, bọn hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Lúc này, tên kia âm binh nhìn thấy đứng ra Yến Thanh, liền giơ lên cao cao mâu đồng, hướng hắn chém giết tới. Tại trong miệng của nó còn phát ra rít lên một tiếng. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền đã xuất hiện tại Yến Thanh trước người, kia cổ pháp mâu đồng hung hăng đâm rơi, thế như trẻ tre không thể đỡ. Một cỗ cường hành mà lực lượng quỷ dị tràn ngập mà lên, để sau lưng Phong Niên trong lòng kinh hãi. Mà vào lúc này, Yến Thanh trên lưng kiếm đá bắn ra, hóa thành lớp kín tự tường ngăn ở trước người hắn, ngăn trở âm binh một kích. Nhưng là vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, âm binh mâu đồng vậy mà xuyên qua kiếm đá, kế tiếp theo hướng hắn đâm tới. Đây là có chuyện gì? Yến Thanh không khỏi giật mình, âm binh trôi này cổ pháp mâu đồng, vậy mà xuyên thấu hắn kiếm đá, cái này sao có thể? Lúc này, hắn đột nhiên thu hồi kiếm đá, hướng âm binh trên thân hung hăng chém tới. Mà thân ảnh của hắn cũng lập tức tránh ra, tránh đi âm binh mâu đồng. Nói thật ra, âm binh chiến lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ là so với bình thường bất tử thiên tiên, hơi mạnh hơn một chút. Nhưng là, bọn chúng thủ đoạn công kích 10 điểm quỷ dị, mà lại rất nhiều công kích rơi vào âm binh trên thân, đều sẽ bị suy yếu, đối bọn hắn khó mà tạo thành tổn thương. Vật lý công kích, tổn thương không lớn a. Yến Thanh nhíu mày, tiếp lấy trong miệng đột nhiên một ngụm hỏa diễm phun ra, nhưng là cái này khó chịu diễm quá phổ thông chút, đối âm binh cũng vô pháp tạo thành tổn thương. Mà tại lúc này, ẩn dấu ở phía sau trong hẻm nhỏ Phong Niên cũng bay lướt ra, hướng âm binh giết tới. Tiến huynh, tại hạ tới giúp ngươi. Phong Niên hô to một tiếng. Tiến Thanh ngạc nhiên một chút, cũng không để ý tới Phong Niên, mặc dù hắn không làm gì được âm binh, nhưng là âm binh cũng không làm gì được thiếu hắn. Lúc này, hắn đang suy tư, xem ra chính mình phải học tập mấy môn pháp thuật mới được, đặc biệt là chuyên môn khắc chế âm vật pháp thuật. Tựa hồ chỉ tu một môn kiếm thuật, có chút chật hẹp. Mặc dù một kiếm có thể phá vạn pháp, nhưng là kiếm của hắn còn không có chân chính học thành, tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra một kiếm phá vạn pháp uy lực. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có thời gian tu luyện cái gì pháp thuật, huống hồ cũng không có cái gì thích hợp pháp thuật. Ầm ầm, hiện tại Y Nguyên cùng Âm Binh đại chiến, mặc dù vật lý tổn thương không lớn, nhưng là hai người chiến lực so Âm Binh đều mạnh lên không ít. Theo thời gian trôi qua, Âm Binh rốt cục chống đỡ không nổi, bị hai người bọn họ hợp lực chém giết, chỉ để lại một bộ trụ giáp rơi vào gạch xanh bên trên. Quả nhiên, những này Âm Binh quá quỷ dị, bình thường đao kiếm khó mà tổn thương, cần phải đặc biệt khắc chế pháp thuật mới được. Phong Niên lắc đầu nói, liếc qua gạch xanh bên trên trụ giáp, cũng không tiếp tục để ý tới. Mà vào lúc này, Yến Thanh lại đem kia một bộ trụ giáp thu vào, vào tay lập tức cảm nhận được một cô băng lãnh khí tức. Trụ giáp 10 điểm cổ pháp, chính là từ thuộc gia cùng thiết giáp chế, kiểu dáng cùng cổ đại trụ giáp không sai biệt lắm. Nhưng là, tại kia đen kịt thiết giáp, khắc họa lấy một chút phù văn thần bí. Yến huynh, ngươi muốn cái này trụ giáp làm gì? Phong Niên có chút ngoài ý muốn, những này âm binh trụ giáp mặc dù không tệ, nhưng cũng không tính được là bảo vật gì. Huống hồ, tại bọn hắn loại này cấp bậc, căn bản nhưng không dùng được, mặc lên người ngược lại bó tay bó chân. Mặc dù tính không phải bảo vật gì, nhưng là tại cái này tử thành bên trong, hẳn là có tác dụng lớn. Yến Thanh lạnh nhạt nói một câu, lúc này cũng không có lập tức đem trụ giáp mặc lên người, cái này trụ giáp quá mức băng lãnh, hắn cũng không quen. Thật sao? Phong Niên tâm tư khẽ động, âm thầm suy tư, chẳng lẽ Yến huynh chính là vì bộ này trụ giáp mới đem âm binh dẫn ra? Bất quá, cái này âm binh trụ giáp đến cùng có làm được cái gì? Lúc này, hai người bọn họ theo chết sông mà đi, nước sông như mực, bước lên quần quần tử khí. Mà tại chết trên sông thì có từng tòa quỷ cầu, mỗi một cái quỷ trên cầu đều trông coi một con ác quỷ. Tòa thành chết này thật quỷ dị. Phong Niên cau mày nói, hắn đã thử qua mấy cái quỷ cầu, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào qua cầu. Lúc này, đối quỷ cầu về sau là cái gì, lộ ra hết sức tò mò, đường kia bài sẽ không thật tại quỷ cầu về sau đi, nếu quả thật tại quỷ cầu về sau, chỉ sợ lấy không đến. Hiện tại, Yến Thanh vẫn không có đem qua cầu phương pháp nói ra. Tử thành rất lớn, bọn hắn chỉ là đem tử thành ngoại thành chuyển đại khái 4 phần 1 mà thôi. Mà vào lúc này, đường cái phía trước trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một cái áo trắng thân ảnh, thần sắc hơi có vẻ bối rối. Mà tại cái kia áo trắng thân ảnh sau lưng, Yến Thanh cùng Phong Niên nhìn thấy một cái bóng đen tử, không khỏi giật mình. Lại là quái vật kia. Phong Niên lớn cau mày, quái vật kia thập phần thần bí, cùng bọn hắn nhiều lần. Bất quá, bọn hắn vận khí tốt, tựa hồ mỗi lần cái bóng đen kia nhanh muốn xuất thủ thời điểm, đều sẽ gặp phải âm binh. Cái bóng đen kia rất quỷ dị, tràn ngập một cỗ không rõ khí tức, để người không nguyện ý đụng tới. A, là nàng. Phong Niên nhìn thấy cái kia áo trắng thân ảnh, hơi có chút kinh ngạc, con mắt có chút phát sáng lên. Mà vào lúc này, cái kia áo trắng thân ảnh cũng nhìn thấy Phong Niên cùng Yến Thanh, lập tức hướng bọn họ lướt đến. Mà Phong Niên nhìn thấy, lại là biến sắc, tâm lý mắng to một câu, lập tức quay đầu liền chạy. Lúc này, Yến Thanh cũng không muốn cùng cái bóng đen kia đụng tới, cũng quay đầu liền chạy. Bất quá, cái kia áo trắng thân ảnh rất nhanh liền đuổi theo, đồng thời cũng đem cái bóng đen kia dẫn tới, để bọn hắn có chút im lặng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 877, gặp lại băng cơ ngọc cốt chi thể về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tối như mực một mảnh trên đường cái, Tiến Thanh cùng Phong Niên hai người phi tốc cấp đi, mà tại phía sau bọn hắn, đi theo một cái nữ tử áo trắng. Mà tại nữ tử áo trắng sau lưng, lại cùng một cái thần bí vô so bóng đen, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Bạch Y Liễu tiên tử, ngươi không muốn đi theo chúng ta có được hay không? Lúc này, Phong Niên quay đầu về Bạch Y nữ tử kia nói, trong giọng nói rất có mấy phân bất đắc dĩ. Bất quá, nữ tử áo trắng trầm mặc không nói, ý nguyên theo sát bọn hắn. Dù sao, có thể tại cái này khổng lồ tử thành bên trong, gặp một hai người có thể làm cho lòng người ăn. Nàng là người phương nào? Yến Thanh hỏi. Yến Minh, ngươi không biết. Lúc này, Phong Niên hơi kinh ngạc. Nàng rất nổi danh sao? Yến Thanh sửng sốt một chút, hắn đối tiên giới danh nhân cơ bản cũng không nhận ra. Mặc dù hắn đi tới tiên giới thời gian cũng không ngắn, nhưng là thời gian của hắn đều thả về việc tu hành, rất ít đi chú ý tiên giới động tĩnh cùng sự tình các loại. Phong Niên có chút ngoài ý muốn, nói tiếp, Yến Minh, ngươi sẽ không cả ngày bế quan tu hành đi, làm sao giống những lao bất tử kia như? Bất quá, cái này cũng khó trách Yến Minh tuổi còn trẻ, liền có kinh khủng như vậy chiến lực. Yến Thanh cũng không có phủ nhận, chỉ là cười cười. Nàng gọi Bạch Băng Cơ, không chỉ tu vì cao thâm mặt chắc, mà lại chiến lược siêu quần, chính là Thái Thanh môn chân truyền đệ tử. Bởi vì mạo đẹp như tiên nữ, lại được phong làm tiên giới 4 đại tiên tử một trong. Mà Bạch Y thì tiên tử chỉ là nàng ngoại hiệu, bởi vì nàng luôn luôn toàn thân áo trắng, mà lại lạnh lùng như băng, người sống chớ gần dáng vẻ. Phong Niên tử tổ nói, lúc này hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ không ra tại cái này bên trong gặp chiếm hữu nàng, quả nhiên truyền ngôn như vậy, chiến lược siêu quần. Phàm là có thể xuất hiện tại Tử Thành, không có một cái là nhân vật đơn giản, đều là vạn thuế phía dưới, cao cấp nhất kia một nắm tồn tại. Bạch Băng Cơ, Thái Thanh môn. Tiến Thanh niệm một chút, Thái Thanh môn chính là tiên giới thập đại môn phái một trong, cái này hắn hay là biết. Hú hồ, Thái Thanh môn hay là 10 đại môn phái bên trong, 3 vị trí đầu tồn tại, mỗi một người đệ tử đều khủng bố vô so. Nếu như không phải là bởi vì Thái Thanh môn đệ tử tương đối ít, khủng bố sớm đã trở thành thập đại môn phái đứng đầu. Dù sao cũng phải đến nói, Thái Thanh môn tựa hồ so Thục Sơn kiếm môn, còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Tiến huynh, truyền ngôn nàng chính là Băng Cơ ngọc cốt chi thể, không biết có thể hay không tin. Lúc này, Phong Niên lại nói một câu, tiếp lấy lại nói, chật chật, không biết có bao nhiêu nam nhân tại điên cuồng theo đuổi nàng, mục đích đúng là muốn cùng nàng vu sơn mây mưa khẽ đảo. Băng Cơ ngọc cốt chi thể. Tiến Thanh hơi kinh ngạc, hắn tại Thục Sơn môn phái tàng thư trong kho, chuyên môn tra liên quan tới Băng Cơ ngọc cốt chi thể cổ tịch, nhưng ghi chép cũng không phải là rất nhiều. Băng Cơ ngọc cốt chi thể, mặc dù so không phải hắn tiên linh chi thể, nhưng cũng là thập đại tiên thể một trong, tại toàn bộ tiên giới đều vô so hiếm thấy, đối với tu hành băng hàn thuộc tính công pháp, nhưng làm ít công to. Mà lại, cùng Băng Cơ ngọc cốt người song tu, song phương đều có không tưởng được chỗ tốt. Hắc hắc, chẳng lẽ Yến huynh cũng tâm động rồi? Phong Niên có chút hèn mọn nói. Yến Thanh lắc đầu, Băng Cơ ngọc cốt chi thể đối với hắn cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Thú hồ, hắn lại không phải lần đầu tiên gặp được Băng Cơ ngọc cốt chi thể, hắn cái thứ hai thị nữ Bạch Nhược Tuyết chính là Băng Cơ ngọc cốt chi thể. Chỉ là, nàng đã tiến vào thanh đồng phía sau cửa thế giới băng tuyết, tựa hồ đang tiếp thụ Băng Tuyết nữ vương truyền thừa. Lúc này, Yến Thanh cũng quay đầu nhìn thoáng qua, cái này Bạch Băng Cơ quả nhiên là dung mạo như thiên tiên, so Bạch Nhược Tuyết còn muốn thắng được mấy phần. Chỉ là, trên người nàng tản ra một cỗ băng hàn khí tức, lộ ra lạnh lùng như băng, một bộ để người sống chớ gần dáng vẻ, để người kính nhi viễn chi. Bạch Y Liễu tiên tử, ngươi đi theo phía sau là vật gì? Lúc này, Phong Niên biết rõ còn cố hỏi, bất quá Bạch Băng Cơ y nguyên trầm mặc không nói, theo thật sát phía sau bọn họ, tựa hồ muốn đem bọn hắn cùng một chỗ lôi xuống nước. Bạch Y Y tiên tử, ngươi làm như vậy, có phải là có chút không tử tế a? Phong Niên còn nói thêm. Mà tại lúc này, Tiễn Thanh suy nghĩ một chút, đối Phong Niên nói, Niên huynh, nếu không ngươi đi nói cho nàng, thoát khỏi bóng đen biện pháp, dù sao một mực bị đuổi theo cũng không phải biện pháp, rất có thể ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ lôi xuống nước. Nói cũng phải. Phong Niên khẽ gật đầu, tiếp lấy quay đầu nói, Bạch Y Y tiên tử, tại hạ có một cái biện pháp, có thể trợ ngươi thoát khỏi quái vật kia. Biện pháp gì? Lúc này, một cái thanh lãnh, mang theo chút hàn ý thanh âm truyền đến. Bất quá, tại hạ nói cho ngươi, tại hạ có chỗ tốt gì? Phong Niên lại cười cười, cũng không có lập tức nói ra, tựa hồ muốn thừa dịp cháy nhà cướp của một phen. Nói, Bạch Băng Cơ lạnh lùng nói, nàng đã bị cái bóng đen kia đuổi đến không có cách nào, không thể không hướng Phong Niên xin giúp đỡ. Người ta kết làm đạo lữ như thế nào? Phong Niên cười đùa tí từng nói. Bạch Băng Cơ trầm mặc không nói, nhưng là tại mắt bên trong lại có chút tức giận, nếu như không phải tình huống 10 điểm nguy cấp, nàng tuyệt đối rút kiếm chém lên tới. Nàng đã từng chém qua không ít nói năng lô mãng tu sĩ, dám ra nàng nói năng lô mãng người, đã rất ít. Ha ha, Bạch Y tiên tử bỏ qua cho, tại hạ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Phong Niên ha ha cười một tiếng, nói tiếp, thoát khỏi quái vật kia biện pháp không khó, chỉ cần tìm được một đội âm binh là được, âm binh có thể khắc chế quái vật kia. Lúc này, Bạch Băng Cơ y nguyên không nói lời nào, cũng không biết nàng có hay không tin tưởng Phong Niên nói chuyện, y nguyên theo sát bọn hắn. Bạch Y tiên tử, người còn cùng a? Phong Niên nói. Hiện tại nhất thời cũng tìm không được âm binh, nàng cũng chỉ có thể kế tiếp theo đi theo bên này. Lúc này, Yến Thanh đột nhiên hướng bên trái chuyển đi, cướp tiến vào một cái đen như mực đường cái. Mà không lâu sau, phía trước đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, chính là kia âm binh tiếng bước chân. A, âm binh. Phong Niên không khỏi vui mừng, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Yến Thanh. Một lát sau, Yến Thanh đột nhiên tránh tiến vào một đầu hẻm nhỏ, Phong Niên cũng theo sát lấy, ngay sau đó, Bạch Băng Cơ cũng tránh tiến vào đầu kia hẻm nhỏ. Tại trong hẻm nhỏ, ba người duy trì khoảng cách nhất định, tương hỗ cảnh giác, dù sao lòng người khó dò, ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên hạ độc thủ. Cốc cốc cốc. Một đội âm binh cầm thương mà qua, toàn thân tràn ngập quần quần tử khí. Mà vào lúc này, một mực theo thật sát sau lưng bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa, Bạch Băng Cơ phát hiện về sau, trong lòng thở dài một hơi. Lúc này, ánh mắt của nàng rơi vào Phong Niên cùng Yến Thanh trên thân, tiếp lấy có chút thi lễ nói, "Thái Thanh môn Bạch Băng Cơ, cảm ơn hai vị rỗi ra viện trợ chi thủ, không biết hai vị xưng hô như thế nào?" "Thiên Thai Sơn, Phong Niên." Phong Niên nói. "Thục Sơn, Yến Thanh." Yến Thanh nói. Bạch Băng Cơ nghe tới hai người đều là thập đại môn phái một trong, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao có thể đi đến cuối cùng, tất nhiên là thập đại môn phái đệ tử. Cũng chỉ có thập đại môn phái đệ tử mới có thực lực này đi đến cuối cùng. Mà vào lúc này, ở phương xa lại chuyển tới một tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 878, đi sai chỗ kê. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, từ thành, vĩnh viễn là một phiến vừa tối vừa lạnh, khắp nơi tràn ngập quần quần tử khí, lộ ra âm trầm mà khủng bố. Mà vào lúc này, tại cái này tĩnh mịch một mảnh tử thành bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, cho cái này tử thành lại tăng hai phân quỷ dị cùng khủng bố. Tiến Thanh nhướng mày, lập tức hướng cái kia tiếng kêu thảm thiết nhìn lại. Tại cái này tử thành bên trong, khó được gặp được một người, muốn không nhìn tới nhìn. Phong Niên nói, ánh mắt nhìn về phía Yến Thanh, hắn suy nghĩ một chút lại nói, chẳng lẽ là có người gặp gỡ quái vật kia? Đó lấy. Hắn nhìn xem Bạch Băng Cơ, hỏi: "Bạch Y Liệt tiên tử, ngươi nhưng khi nhìn rõ sợ quái vật kia là sinh linh gì?" Bạch Băng Cơ ánh mắt đồng dạng nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, lúc này nàng chăm chú cao mày, nói: "Thấy không rõ. Quái vật kia rất quỷ dị, luôn luôn ẩn tàng trong bóng đêm, để người căn bản là thấy không rõ." Phong Niên lắc đầu, đối quái vật kia càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá, quái vật kia luôn luôn ở sau lưng nhìn chằm chằm người, cho hắn một loại rất khó chịu cảm giác, tựa hồ bị tử thần để mắt tới. Lúc này, Yến Thanh hướng cái thanh âm kia lao đi. "Yến huynh, chờ một chút." Phong Niên nhìn thấy Yến Thanh lao đi, gọi một tiếng sau cũng đuổi theo. Đứng ở một bên Bạch Băng Cơ, nhìn xem kia hai cái thân ảnh dần dần đi xa, không khỏi cau mày, suy nghĩ một chút, cũng đi theo đuổi theo. Chính yếu nhất một điểm, nàng cảm giác được hai người này tâm bình khí hòa, không hề giống gian đại ác chi đồ, cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, tương đối an toàn. Dù sao, cái này tử thành chính là đại hung đại ác chi địa, ai cũng không biết bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại. Đừng nói là bất tử thiên tiên, chỉ sợ cho dù là đại đế cấp bậc kinh khủng tồn tại, cũng không dám ở nơi này tử thành bên trong mạnh mẽ đâm tới. Còn có một chút, nếu như tử thành thật sự có 10 cái cột mốc đường, như vậy cũng đầy đủ ba người bọn họ phân. Ai cũng biết, một người khẳng định độc chiếm không được 10 cái cột mốc đường. Ba người liên thủ thì là lựa chọn tốt nhất. Ba đạo thân ảnh tại tử thành trên đường cái nhanh chóng cướp đi, rất nhanh liền cướp đến cái kia tiếng kêu thảm thiết truyền ra địa phương. Nhưng là, ở chỗ đó, y nguyên chỉ lưu lại một bãi huyết thủy cùng một cái nhàn nhạt móng vuốt ấn. Móng vuốt. Phong Niên tinh tế đánh giá cái kia móng vuốt, hắn suy tư một chút, ngẩng đầu hỏi, cái này móng vuốt là quái vật gì lưu lại, chẳng lẽ là một mực đi theo chúng ta quái vật kia? Chỉ là căn cứ một cái móng vuốt ấn, dù ai cũng không cách nào phán đoán là quái vật gì, huống hồ cái này móng vuốt ấn cũng không có cái gì điểm đặc biệt. Bất quá, Yến Thanh lại có chút nghi hoặc, tựa hồ tại mỗi một vũng máu bên cạnh đều sẽ lưu lại một cái nhàn nhạt móng vuốt ấn. Thật chẳng lẽ là cái bóng đen kia gây nên? Cái này tựa hồ là cái thứ ba tiếng kêu thảm thiết, cái này cũng nói đã có ba người bị kia vô tri quái vật mướt. Bạch Y Lìa tiên tử, ngươi cũng đã biết cột mốc đường tin tức. Lúc này, Phong Niên cũng không đi quản bãi kia huyết thủy, hỏi Bạch Băng Cơ. Không biết, tiểu nữ tử mới vừa tiến vào tử thành, liền bị quái vật kia để mắt tới. Bạch Băng Cơ lắc đầu nói, tiếp lấy ánh mắt của nàng rơi vào Yến Thanh trên thân, nàng đối Yến Thanh có chút hiếu kỳ. Thiên Thai Sơn Phong Niên, nàng nghe nói qua một chút, nhưng là thuộc sơn Yến Thanh, nàng thì hoàn toàn chưa nghe nói qua, tựa hồ trống rỗng xuất hiện. Kỳ quái, một điểm cột mốc đường tin tức đều không có, chẳng lẽ cũng không tại tử thành bên trong? Phong Niên hơi nghi hoặc một chút, cao mày nhìn xem bốn phía một vùng tăm tối, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Đón lấy, hắn nghi hoặc nói, các ngươi nói, chúng ta có phải là đi sai chỗ? Cột mốc đường căn bản cũng không tại cái này bên trong. Yến Thanh nhíu mày, cũng có loại đi sai chỗ cảm giác. Lúc này, ba người bọn họ không nói gì thêm, cẩn thận từng ly từng tí tại trên đường cái đi tới. Tại một cái quỷ cầu trước, Phong Niên nhìn chăm chú quỷ cầu chi rồi nói ra, nội thành rất khủng bố, chúng ta hay là không muốn đi vào vi diệu, ta luôn luôn cảm giác chúng ta đi sai chỗ. Cái này bên trong, không phải chúng ta có thể đến địa phương. Không sai, cái này bên trong không chúng ta có thể đến địa phương. Nói rất ít nói Bạch Băng Cơ cũng nói, trầm mặc một lát, nàng lại nói, rất có thể, chúng ta thật đi sai chỗ. Nếu như chúng ta đi sai chỗ, như vậy lại là người phương nào đem chúng ta kéo đến nơi đây, mà mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Phong Niên nghi hoặc nói. Tiến Thanh cũng hơi nghi hoặc một chút, Đại La Kim Điện bên trong làm sao lại có một cái âm dương tử thành, mà ở thời điểm này, hắn cũng loáng thoáng đoán được một ít chuyện. Bất quá, tòa này âm dương tử thành chủ nhân, lại là người phương nào hắn liền không được biết. Đương nhiên, cũng có thể là Đại La Sơn chủ nhân. Mà vào lúc này, lại một cái tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền đến, để ba người bọn họ đều nhíu mày một cái. Ba người bọn họ nhìn nhau một chút, tiếp lấy lại hướng cái chỗ kia cấp tốc lao đi. Nhưng là, đợi bọn hắn đến cái chỗ kia về sau, y nguyên chỉ thấy một vũng máu, cùng một cái nhàn nhạt móng vuốt ấn. Thật cổ quái. Phong Niên lớn cau mày. Đã cái thứ tư. Tiến Thanh nhìn xem bãi kia huyết thủy, từ tốn nói. Cái gì? Đã cái thứ tư rồi. Phong Niên không khỏi giật mình, Bạch Băng Cơ sắc mặt cũng có chút hãi nhiên. Đây chỉ là ta gặp cái thứ tư, có lẽ tại ta còn không có tiến vào trước đó, liền chết mấy cái cũng có nói. Tiến Thanh nói, ánh mắt hướng đường cái cuối cùng nhìn lại, nhưng là khắp nơi đều là quần quần tử khí, một chút xíu ngăn cản hắn ánh mắt. Mà lại, thể nội linh khí trong lúc vô tình đã bị tiêu hao không được yếu. Mà vào lúc này, một thân ảnh từ trong bóng tối đầu phố hiện lên. Vô Thanh. Lúc này, Tiến Thanh hơi kinh ngạc, tựa hồ vừa mới lóe lên cái thân ảnh kia là Vô Thanh, nhưng là cái thân ảnh kia tránh quá nhanh, lóe lên qua phố miệng liền biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không quá khẳng định có phải là Vô Thanh. Theo hắn hiểu rõ, lấy Vô Thanh chiến lực, hẳn là rất khó tiến vào tử thành. Bất quá, mặc dù rất khó, nhưng cũng không nhất định. Lúc này, Tiến Thanh lập tức hướng cái thân ảnh kia đuổi theo, Phong Niên cùng Bạch Băng Cơ nhìn thấy cũng đuổi theo, bọn hắn cũng nhìn thấy một cái kia chợt lóe lên thân ảnh. Nhưng là, đuổi theo ra một đoạn đường về sau, cái thân ảnh kia hoàn toàn biến mất. "Tiến huynh, ngươi biết hắn?" Phong Niên nghi hoặc hỏi. Tiến Thanh trầm ngâm một chút, nói, "Thấy không rõ, nhưng là có chút giống một người bạn, bất quá hẳn không phải là." Mà vào lúc này, tại dưới chân mặt đất đột nhiên lắc lư, ở phương xa còn truyền đến kinh khủng tiếng va đập. Ngay sau đó, dưới chân gạch xanh nứt ra, lộ ra từng đầu khe hở, mà lại khe hở càng lúc càng lớn, có một loại cảm giác trời long đất lở, lộ ra 10 điểm giò người. Đây là tình huống như thế nào? Phong Niên biến sắc, dưới chân gạch xanh nhìn như phổ thông, nhưng là khắc họa lấy vô số phù văn, cho dù là hắn, không cách nào đánh cho nát. Nhưng là hiện tại, vậy mà từng khối vỡ vụn, còn xuất hiện từng đầu khe hở. Tại tử thành ngõ ra như thế đại động tĩnh, tất nhiên không phải cái gì đơn giản tồn tại. Ngoài thành, Bạch Băng Cơ lạnh lùng nói. Mà vào lúc này, tử thành ngoại truyện đến từng tiếng kinh thiên gào thét, chấn đến bọn hắn khí huyết quay cuồng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 879, không có thực thể quái vật S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm, tử thành đột nhiên rung động động, trên đường cái xuất hiện khe hở cũng càng lúc càng lớn, mà lại những phòng ốc kia, cũng từng tòa sụt xuống. Tại kia tử thành bên ngoài, chuyển đến một cái kinh khủng gào thét, chấn đến bọn hắn khí huyết quay cuồng, kém chút liền bạo thể mà chết. Chẳng lẽ là tiên đế cấp bậc tồn tại xuất hiện rồi? Phong Niên đột nhiên nhìn xem phương xa, sắc mặt không khỏi kinh hãi, lộ ra khó có thể tin. Tiên giới đã 1 triệu năm chưa từng xuất hiện tiên đế, hiện tại làm sao lại chạy ra một cái tiên đế cấp bậc tồn tại? Nhưng là, nếu như đây không phải tiên đế, làm sao có kinh khủng như vậy chiến lực, thậm chí ngay cả toàn bộ tòa tử thành đều lay động. Tiên đế hai chữ mới ra, Tiến Thanh cùng Bạch Băng Cơ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Tử thành bên ngoài gào thét, thực tế quá khủng bố, là tiên đế cấp bậc tồn tại cũng không kỳ quái. Mà lại, tựa hồ cũng chỉ có tiên đế cấp bậc tồn tại mới có thể có như thế khí tức kinh khủng. Cố khí tức này ép xuống, cơ hồ khiến bọn hắn khó mà động đậy, thực tế quá khủng bố. Tiến huynh, như thế chúng ta nên làm như thế nào? Mà lại, chúng ta còn bị vây ở chết trong thành, căn bản là ra không được. Phong Niên lớn cau mày nói, sắc mặt có chút kinh hãi, dù sao cũng là tiên đế cấp bậc tồn tại, cái gì bất tử thiên tiên, một bàn tay liền có thể chụp chết vô số cái. Tiến Thanh cũng nghĩ không thông, đột nhiên chạy ra một cái tiên đế cấp bậc tồn tại, đến tấn công âm dương tử thành. mà lại hết lần này tới lần khác còn để bọn hắn gặp vỡ, đây thật là tiến thối không được. Lúc này hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Bất quá hắn cảm giác tử thành cũng không có dễ dàng như vậy tấn công, cho dù là tiên đế cấp bậc tồn tại. Tại thần ma mộ ruộng tử thành lúc cũng từng đột nhiên cùng ra một cái đại đế cấp bậc tồn tại, cuối cùng lại bị võ vương cùng vị chủ chấn áp tại tử thành hạ, chỉ có thể trốn. Yến Thanh cười khổ một cái nói, trốn. Phong Niên sửng sốt một chút, tiếp lấy sắc mặt càng khổ, nói, tại cái này bên trong, chúng ta có thể trốn nơi nào? Ta nói, chúng ta thật đi sai chỗ, cái này bên trong vậy thì có cái gì cột mốc đường, 89/10 là chúng ta bị người mưu hại. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Yến Thanh nói, tránh đi rơi xuống vật nặng, tiếp lấy lại nói, có lẽ chúng ta thật bị người mưu hại, đem cái kia kinh khủng tồn tại dẫn tới nơi này. Ầm ầm, tử thành bên ngoài truyền đến từng tiếng tiếng va đập, tử thành cũng theo đó lay động. Trên đường cái xuất hiện khe hở càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, toát ra từng đầu hố sâu, cuồn cuộn tử khí phóng lên tận trời. Mà vào lúc này, ba người bọn họ nhìn thấy từng đội âm binh cấp tốc hướng tử thành bên ngoài đánh tới. Tránh đi âm binh, lúc này cái tốt nhất đừng cùng bọn hắn đụng vào. Tiến Thanh nhắc nhở một tiếng, cấp tốc tránh nhập một đầu hẻm nhỏ, nhưng là tại lúc này, bốn phía phong ốc không ngừng mà sụt xuống, để bọn hắn khó mà tránh né. Mặc dù những ngày vật nặng, không có cái gì lực công kích, nhưng là cũng có thể để bọn hắn thương cân độ cốt, không cẩn thận, thậm chí bị nện chết cũng không kỳ quái. Lúc này, từng đội âm binh nhanh chóng hướng tử thành bên ngoài đánh tới, phát ra từng tiếng gầm thét cùng gào thét. Ầm ầm, tử thành bên ngoài, tử khí cuồn cuộn, bàng bạc khí tức như là như thực chất, vỡ vụn vô số âm binh. Những này âm binh căn bản cũng không nhưng là tiên đế đối thủ, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Phong Niên cau mày nói, mà vào lúc này, sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, quái vật kia tựa hồ lại xuất hiện. Đi, không thể đợi tiếp nữa. Yến Thanh nói, lập tức hướng một phương hướng khác lao đi. Lúc này, tử thành bên ngoài cái kia kinh khủng tồn tại, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, dù sao cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà tới. Bọn hắn chỉ cần cẩn thận chút, còn có thể tránh phải mở, thậm chí còn có thể sống sót. Nhưng là, một mực gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn quái vật kia, thì lại khác, tuyệt đối là bọn hắn hiện tại thứ nhất đại địch. Cho dù bọn họ hiện tại có ba người, nhưng là cũng không dám tùy tiện quái vật kia giao thủ. Mà lúc này, vẫn giấu kín trong bóng đêm quái vật kia, lập tức hướng bọn họ khởi xướng công kích, ba người chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Cái bóng đen kia liền lập tức ra hiện tại bọn hắn trước người, một con đen thui liền hướng Phong Niên chụp tới, tựa hồ muốn đem trái tim của hắn móc ra. Phong Niên nhìn thấy hoảng hốt, kia cái móng đuốt thực tế quá nhanh, để hắn căn bản là tránh không được. Kiếm tới. Lúc này, Yến Thanh kiếm đá đột nhiên chém tới. Kiếm đá hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ đồng dạng cực nhanh vô so, hung hăng chạm tại bóng đen trên thân. Nhưng là, kiếm đá lại xuyên qua bóng đen, tựa hồ bóng đen cũng không có thực thể, để Yến Thanh kinh hãi không thôi. Đây là sinh linh gì, làm sao quỷ dị như vậy? Ngay sau đó, Yến Thanh lại là một ngụm vị phun ra, nhưng là bóng đen cũng không sợ hỏa diễm. À, mà vào lúc này, Phong Niên thì hoảng sợ kêu thảm một tiếng, trên thân bốc lên quần quần hắc khí. May mắn, trái tim của hắn cũng không có bị móc ra đi, mà trong miệng của hắn nuốt ra một thanh như là tú hoa châm lớn nhỏ kiếm ánh sáng, kiếm ánh sáng nháy mắt biến lớn, hướng bóng đen đâm tới. Kiếm ánh sáng tản ra 10.000 trượng quang mang, lộ ra lăng lệ vô so. Nhưng là, Phong Niên kiếm ánh sáng đồng dạng xuyên qua bóng đen, tựa hồ bóng đen cũng không có thực thể, chỉ là một cái đen thui cái bóng. Cái này để ba người bọn họ kinh hãi không thôi, loại sinh linh này thực tế quá khủng bố. Mà vào lúc này, Bạch Băng Cơ lập tức một đạo pháp quyết đánh tới, hóa vì một cái ánh sáng chói mắt vòng, gắt gao khóa tại bóng đen trên thân. Ngao, bóng đen quái kêu một tiếng, tức thời liền đem cái kia vòng sáng kiếm nát, sau đó từ bỏ Phong Niên, hướng nàng công kích đi. Lúc này, nàng có chút kinh hãi, lập tức thối lui, cũng không có cùng bóng đen đánh kháng. Bởi vì nàng căn bản cũng không phải là bóng đen đối thủ, bằng không trước đó cũng sẽ không bị đuổi đến khổ cực như vậy. Mà lúc này, vừa vặn có một đội âm binh từ phụ cận chạy qua, đem bóng đen kia kinh lui xuống. Lúc này, ba người lòng còn sợ hãi, đối bóng đen kia kinh hãi không thôi, loại sinh linh này thực tế quá quỷ dị, vậy mà không có thực thể, tựa hồ chính là một cái bóng đen tử, trách không được vẫn luôn thấy không rõ lắm là cái gì. Ầm ầm, lúc này, tử thành bên ngoài cái kia kinh khủng tồn tại, công kích phải càng khủng bố hơn, vô số phong ốc băng lún xuống dưới, từng đầu đường cái chìm xuống, toát ra từng đầu sâu không thấy đáy hố to, bước lên quần quần tử khí, để người kinh hãi vô so. Tại phía trước, đặc biệt là khoảng cách tương đối gần ngoại thành kia một vùng, đã hóa thành một vùng phế tích. Từng vòng khí tức kinh khủng đè xuống, để bọn hắn buộc lòng phải lui lại đi. Các ngươi tốt nhất đi tìm một bộ âm binh trụ giáp, chờ chút hẳn là sẽ dùng đến. Lúc này, Tiễn Thanh đột nhiên nói, có làm được cái gì? Phong Niên hỏi. Bạch Băng Cơ cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Tiễn Thanh, nói, thật có hiệu quả. Hữu dụng. Tiễn Thanh gật đầu. Hiện tại những cái kia âm binh đều nổi điên, không tốt lấy à, mà lại bọn hắn cơ hồ đều ra ngoài. Phong Niên cau mày, thú hổ, cố khí tức kia quá mạnh, bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần. Đi mau, tựa hồ cái bóng đen kia lại đuổi theo. Lúc này, Tiễn Thanh biến sắc, lập tức hướng một phương lao đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 880, đánh tới ngoại tộc đại đế P, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tử thành bên ngoài, tiếng vang trấn thiên. Một cái vô chi kinh khủng tồn tại, đang điên cuồng công kích tới tường thành, làm cả thiên địa đều chấn động. Trong thành phong ốc, đường cái, nhận dư ba ảnh hưởng, đang không ngừng sụp đổ, vỡ ra. Tại một đầu hắc ám trên đường cái, Yến Thanh ba người đang điên cuồng cấp đi, không ngừng tránh đi ngã xuống vật nặng. Mà lại, tại phía sau bọn hắn, tựa hồ cái kia thần bí bóng đen, như cũ tại gắt gao đi theo đám bọn hắn. "Nóa, đó là cái gì quái vật, làm sao luôn luôn nhìn chằm chằm chúng ta?" Phong Niên có chút giận dữ nói, tựa hồ từ khi mình tiến vào tử thành về sau, luôn luôn bị cái bóng đen kia nhìn chằm chằm, tâm lý có chút phát mao. "Không cần quản, tránh trước phiến khu vực này, ngoài thành cái kia tồn tại, thực tế cũng bố chút. Mặc dù không phải nhằm vào chúng ta, nhưng là đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn, không cẩn thận liền sẽ bị lan đến gần." Tiễn Thanh cao mày nói, cũng không biết cái bóng đen kia đến cùng là sinh linh gì, vì sao muốn gắt gao đi theo đám bọn hắn. Mà vào lúc này, trong thành phong ốc cùng đường cái, vang liệt phải càng kinh khủng. Từng mảnh bị chấn nát, hoặc là tung bay, một bức tận thế cảnh tượng, để ba người bọn họ hãi hùng kinh vía. Tiên đế cấp bậc tồn tại, chiến lược thực tế quá khủng bố, ngay cả tử thành loại này đẳng cấp thành trì, quả nhiên cũng vô pháp ngăn cản được. Đến cùng là ai tại công thành? Phong Niên một bên trốn, một bên hiếu kỳ hỏi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, loại này cấp bậc chiến lược, hẳn là tiên đế cấp bậc tồn tại a, nhưng là tại trong tiên giới, căn bản cũng không có tiên đế cấp bậc tồn tại. Có lẽ là ngoại địch. Lúc này, Bạch Băng Cơ đột nhiên nói, nàng nghĩ đến một loại khả năng. Cái gì? Ngoại địch? Phong Niên nhíu mày, tại hắn loại này cấp bậc, cũng biết ngoại địch tồn tại, tiếp lấy nghi hoặc nói, làm sao đột nhiên liền có ngoại tộc tiên đế đánh tới rồi? Đúng, hắn tấn công tử thành, lại là vì cái gì? Không phải là vì cột mốc đường à? Một viên nho nhỏ cột mốc đường, căn bản cũng không đáng giá tiên đế xuất thủ, huống hồ cột mốc đường cũng không nhất định ngay tại tử thành bên trong. Tử thành bên trong, đến cùng có cái gì, vậy mà đáng giá tiên đế xuất thủ? Mà vào lúc này, Tiễn Thanh lông mày càng nhíu lại càng chặt, có lẽ tử thành bên ngoài cái kia kinh khủng tồn tại, cũng không chỉ là tiên đế đơn giản như vậy. Bây giờ đối phương biểu hiện ra ngoài chiến lực, tựa hồ ẩn ẩn vượt qua tại thần ma mộ ruộng tử thành bên trong, đã từng cùng võ vương đại chiến qua Thanh Lân Vương. Tại thần ma mộ ruộng tử thành bên trong, tựa hồ Thanh Lân Vương cũng vô pháp rung động tử thành. Nhưng là hiện tại, phía ngoài cái kia tồn tại, tựa hồ căn bản chính là muốn hủy đi toàn bộ tử thành. Chẳng lẽ, tử thành bên ngoài cái kia kinh khủng tồn tại, là tạo hóa thánh hoàng cấp bậc tồn tại? Lúc này, Yến Thanh trong lòng có chút khiếp sợ, tạo hóa thánh hoàng chính là so đại đế càng cao hơn một cấp tồn tại, chiến lực tự nhiên so đại đế lợi hại. Chỉ là, đối phương tấn công Âm Dương tử thành, lại là vì cái gì? Chỉ là vẹn vẹn muốn hủy đi Âm Dương tử thành. Kia Âm Dương tử thành tồn tại, lại có tác dụng gì? Yến Thanh một bên suy tư một bên thoát đi, nhưng là hắn biết đến tin tức thực tế quá ít, căn bản là không cách nào đoán ra được. Bất quá, dù cho thật đoán ra được, thì tính sao, đây là hắn có thể quản được sao? Lúc này, khoảng cách tử thành đại môn kia một phiến khu vực đã bị một chút xíu đánh nát, hóa thành một mảnh kinh khủng hắc ám hư không. Tựa hồ, kia một vùng tăm tối hư không có thể nuốt vệ hết thảy, đem một vài phòng ốc, đường cái các loại đều hút vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, sau lưng sụp đổ khu vực đang điên cuồng quyết tán, không ngừng mà thôn phệ lấy phòng ốc cùng đường cái. Lúc này, Tiễn Thanh, Phong Niên cùng Bạch Băng Cơ nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến đổi, đang điên cuồng hướng phía trước bỏ chạy. Mà ở thời điểm này, cho dù là quái vật kia, tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa, không quan tâm bọn hắn. Tại tiên đế, thậm chí là tiên hoàng trước mặt, cho dù là quái vật kia lợi hại hơn nữa, cũng được điên cuồng thoát đi mà đi. Cho nên, ở thời điểm này, cái bóng đen kia trốn được so với bọn hắn nhanh hơn. "Chạy mau a!" Phong Niên lo lắng gào thét lớn, sau lưng sụp đổ tốc độ phi thường khủng bố, nhanh muốn đuổi kịp bọn hắn. Nếu như bọn hắn theo phòng ốc, đường cái cùng một chỗ băng lún xuống dưới, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, chết được ngay cả cặn bã đều không có phải thừa. Tử vong muốn giáng lâm, ba người đều đang điên cuồng bỏ chạy. Tử thành mặc dù rất lớn, nhưng là hiện tại sụp đổ tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ so tốc độ của bọn hắn nhanh hơn. Mà lại, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, cơ hồ áp chế phải để bọn hắn không cách nào động đậy nửa phân. Cỗ khí tức kia thực tế quá khủng bố, để linh hồn của bọn hắn đều có chút rung động, thậm chí nghĩ muốn quỳ xuống lại. Cỗ khí tức này, tuyệt đối là tiên đế khí tức. Mặc dù Phong Niên cùng Bạch Băng Cơ cũng không có cảm nhận được tiên đế khí tức, nhưng là hiện tại bọn hắn lập tức liền biết, đó chính là tiên đế khí tức. Quả nhiên là đại đế cấp bậc tồn tại, thậm chí là so đại đế tồn tại càng khủng bố hơn. Lúc này, Yến Thanh cảm nhận được cỗ khí tức kia, lập tức biết là đại đế khí tức, hắn đã từng cảm nhận được qua đại đế khí tức, hiện tại cảm nhận được tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Về phần trước đó, bọn hắn cũng không mười điểm khẳng định, là bởi vì bọn hắn cảm nhận được khí tức bị tử thành tưởng thành ngăn cản, cũng không rõ ràng lắm. Mà vào lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng kinh thiên cự vang, tòa thành kia cửa rốt cục bị công phá. Lúc này, cửa thành nhao nhao vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ rơi vào trong hư không tối tăm. Mà tại kia trong hư không tối tăm, thì đứng một thân ảnh cao to, cái thân ảnh kia hơn 10 trượng cao, lộ ra khí thế bằng bạc. Chỉ là lẳng lặng một trạng, thân bên trên phát ra khí tức khủng bố, liền để Yến Thanh ba người kinh hãi không thôi. Lúc này, bọn hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, lại lập tức liền bị gắt gao trấn trụ. Một cái kia đứng tại trong hư không tối tăm thân ảnh, cho người ta một loại khinh thường cổ kim, chém hết thiên hạ chư vương, độc lập với trên 9 tầng trời, thần linh cũng không thể cản nó đường kinh khủng tồn tại. Tựa hồ, cái thân ảnh kia cả đời tranh với trời cao, có kinh diễm vạn cổ tài tình, có thể giết chư thiên thần linh, sừng sững vạn giới phía trên, để vạn linh run rẩy, quỳ lạy. Cái này. Phong Niên nhìn thấy cái thân ảnh kia, cả người không ngừng run rẩy, cái thân ảnh kia mang đến cho hắn một cảm giác, thực tế quá mức rung động đến cơ hồ khiến hắn không cách nào khống chế chính mình. Cái thân ảnh kia, tựa hồ từng hoành quỷ ép ngang trên trời dưới đất bát hoang, tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ. Mà tại Bạch Băng Cơ mắt bên trong, cái thân ảnh kia thì đã đăng lâm tuyệt đỉnh, khí thôn lục hợp bát hoang, bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn. Cái này chính là nàng suốt đời sở cầu, thành tựu tiên đế vị. Lúc này, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền điên cuồng bỏ chạy, căn bản cũng không dám nhìn lâu. Tiên đế cho cảm giác của bọn hắn, thực tế quá rung động, căn bản cũng không nhưng cự tuyệt tồn tại, tựa hồ đối phương chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể đem bọn hắn chém giết. Bất quá, tiên đế cấp bậc tồn tại, tự nhiên sẽ không để ý tới bọn hắn những tôm cát này, mà bọn hắn cũng căn bản không đáng tiên đế xuất thủ. Đương nhiên, nếu như tên kia ngoại tộc tiên đế biết Yến Thanh thân phận, có lẽ không ngại rơi đại đế thân phận, thân tự xuất thủ chém giết hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.